ầm, ầm, ầm. Tiếng súng, pháo nổ vang dội cả bờ sông, đạn pháo hướng về phía sau khu rừng phóng đi. Đột nhiên từ phía sau khu rừng vậy mà bùng lên ánh lửa, đạn pháo Đại Việt lại bắn trúng tiền đồn của Tây Quốc rồi. Phương pháp bắn của pháo binh Đại Việt được Lý Anh Tú truyền xuống chính là bắn theo tọa độ, trinh sát luôn vẽ bản đồ đưa về, bản đồ được chia ra từng ô vuông với tọa độ khác nhau, trinh sát pháo sẽ là người báo tọa độ vị trí địch để pháo binh pháo kích. Phương pháp này Đại Việt có thể bắn mục tiêu khuất lấp mà tỷ lệ trúng lại tăng cao. Quân Đại Việt tập kích, quân Đại Việt tập kích. Mau gọi cứu viện. Một tên tướng lĩnh của Hắc Kỳ gào thét cầm theo vũ khí vọt ra phía ngoài, đằng sau quân Tây Gốt cũng nháo nhào cả lên, thỉnh thoảng mặt đất lại bị xối tung lên, có binh sĩ xui xẻo lập tức bị trúng đạn pháo bị hất bay lên không trung, bên trong doanh trại lửa cháy lên hừng hừng càng làm cho khung cảnh càng thêm hỗn loạn. Theo ta, chống quân địch đổ bộ, đẩy máy bắn đá lên trước. Tên tướng lĩnh Hắc Kỳ hô lớn, đã theo quân đội lao ra về phía trước. Hắn phát hiện tiền đồn của mình càng ngày lại càng bị pháo kích rất hơn, số đạn pháo bắn trúng ngày càng nhiều, nếu bọn hắn muốn dựa vào tiền đồn phòng ngự cũng chỉ còn con đường chết mà thôi. Thế nhưng bọn hắn cũng không phát hiện đã lâu như vậy quân Đại Việt tuyệt nhiên cũng không đổ bộ lên mở. Mau chóng lắp máy bắn đá, toàn bộ cung tên phản kích. Tên tướng lĩnh quát lớn, cả tiền đồn của hắn có 1000 quân, cứu được 2 cỗ máy bắn đá đều lôi ra cả rồi. Đêm qua tối, bọn hắn cũng chỉ có thể bắn bừa ra phía dòng sông mà thôi. Ngược lại Đại Việt giữa dòng sông cũng chỉ bắn bừa vào trong bờ. Bắn nhau tuy quyết liệt nhưng thương vong thực tế là không bao nhiêu. Giữa dòng sông Đại Việt tổ chức tấn công tổng cộng có 10 chiếc thuyền cùng 20 chiến tượng, trên mỗi chiếc thuyền nhỏ lại là một tổ pháo M-102, cũng chỉ có pháo M-102 mới có thể bắn đến được doanh trại địch. Trên thuyền ngoài pháo ra còn dựng lên các tấm mộ thuẫn để chống đỡ lại mũi tên từ trong bờ bắn ra. Đại Việt cũng không dám bắn pháo sáng, nếu hai bên đều thấy rõ quân Tây Gốt tuyệt đối sẽ không mắc mưu. Đại nhân, đại sự không ổn, quân Đại Việt sang sông tấn công. Binh lính hớt hải chạy trở về báo cáo nói. Đang say giấc bị tiếng đạn pháo đánh thức Thiết Hán Cơ cũng hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Hắn nói, quân địch tấn công nơi nào? Lại có bao nhiêu quân? Bẩm đại nhân, trời quá tối thực sự không biết địch nhân có bao nhiêu, chỉ là tiền đồn của Hắc Kỳ đã bị bắn cháy trụi, quân ta đang chống trả lại quân địch đổ bộ. Tên lính một mặt báo cáo, một mặt lại thêm chút mắm muối, chỉ mong đại nhân của hắn mau sớm phái ra viện binh. Quả nhiên Thiết Hán Cơ rất nghệ tình nói, lệnh cho Quách Nhân Quý dẫn theo quân Hắc Kỳ đi cứu viện, có chuyện gì lập tức báo lại cho ta. Tuân lệnh đại nhân. Lát sau từ bên trong doanh trại Tây Gốt mấy ngàn kỵ của Hắc Kỳ quân lập tức phá doanh sông ra bờ sông. Lúc này một bóng đen giám sát doanh trại Tây Gốt từ lâu cũng lập tức chạy ra ngoài doanh. Thiên Thiên Long vệ gặp được Ngô Tuấn liền bẩm báo. Báo cáo đội trưởng, vừa rồi có chừng 8-9 ngàn kỵ đã chạy ra bờ sông, mọi việc diễn biến đúng theo kế hoạch. Báo cáo đội trưởng mọi người đều đã vào vị trí. Một Thiên Long vệ khác chạy đến nói, mọi việc đã chuẩn bị hoàn tất. Ngô Tuấn đôi mắt sáng ngời như hai vì sao giữa màn đêm u tối nhìn chằm chằm vào doanh trại Tây Gốt, miệng nhả ra từng chữ. Truyền lệnh, tấn công. Phập, phập. Vài âm thanh vang lên, mũi tên lập tức xuyên hết hầu hai tên lính trên tháp canh, bọn hắn chỉ kịp phát ra hai tiếng kêu thảm thiết liền rơi thẳng xuống mặt đất. Ai đó? Nghe tiếng động binh sĩ Tây Gốt lập tức phản ứng, thế nhưng trả lời bọn hắn lại là hàng chục mũi tên bay đến xuyên qua áo giáp ghim thẳng vào tim bọn hắn. Địch tập kích. Những binh sĩ còn sống sót vội vã hô lớn, thế nhưng lúc này hàng chục bóng đen đã xông vào, những lưỡi đao sáng loáng vô tình chém chết bọn hắn, sau đó vọt thẳng vào doanh trại. Nô Tuấn một tay cầm đao đi từng bước thẳng từ cổng doanh trại vào quát lớn. Nhanh lên một chút, đừng ham giết chóc, mau xông đến chuồng ngựa. Bởi đã bị Thiết Hùng cướp qua một lần chuồng ngựa cũng không còn được đặt cạnh cổng doanh trại mà đặt sâu vào trong một đoạn. Thiên Long vệ như những tử thần đòi mạng, ra vào như trốn không người. Binh sĩ Tây Gốt lập tức nhào lên phản kháng, thế nhưng bọn hắn rất nhanh nhận ra những binh sĩ Đại Việt mặc giáp đen này võ nghệ không những kinh người, áo giáp bọn hắn lại càng kinh khủng hơn, đao Tây Gốt chém vào giáp Thiên Long vệ đế vết ngấn cũng không để lại, Thiên Long vệ ngược lại một đao chém đôi người quân Tây Gốt. Hùng mãnh như vậy làm sao mà đánh, đây tuyệt đối là hiếp người. Chỉ có 80 người nhưng mấy trăm binh sĩ Tây Gốt lại bị đánh đến không còn chiến ý lập tức vứt bỏ binh khí bỏ chạy toán loạn. Bên ngoài có chuyện gì? Tiếng kêu giết vọng đến khu trung tâm, Thiết Hán Cơ khiếp đảng quát, binh sĩ hớt hái chạy vào nói. Bẩm đại nhân, quân Đại Việt bất ngờ tấn công vào doanh ta. Chúng tấn công vào kho lương sao? Thiết Hán Cơ liền quan tâm đến kho lương nhất, binh sĩ lắc đầu nói. Bẩm đại nhân, không có tấn công kho lương, bọn chúng tấn công vào chuồng ngựa. May mắn không phải là kho lương. Thiết Hán Cơ vuốt ngực may mắn nói, thế nhưng hắn chợt giật mình nói. Cái gì? Lại là chuồng ngựa. Thiết Hán Cơ sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn sức mạnh 80% chính là nằm ở kỵ binh, không có ngựa bọn hắn làm sao đánh trận đây. Nghĩ đến đây Thiết Hán Cơ lập tức xách đao chạy ra ngoài, thế nhưng lúc hắn vừa tập hợp xong binh sĩ, một cảnh tượng hắn không thể nào tưởng tượng được hiện ra trước mắt hắn. 22 ta là đường phân cách 17. Lúc này tại Thượng Nguồn, nơi đây sau những ngày đầu tiên chiến đấu quyết liệt, bây giờ ngược lại bị bỏ qua. Dù sao không có thuyền nơi này quá bất lợi cho Tây Gốt vừa sông, nên bọn hắn cũng không bố phòng quá kỹ, chỉ phải kỵ binh thường xuyên tuần tra. Lúc này kỵ binh Tây Gốt đều bị kéo đến thủ đại doanh, nơi này ngược lại bị bỏ trống. Trong lúc phía dưới vùng trung lưu đang đánh nhau quyết liệt, khói lửa toán loạn, những chiếc thuyền đánh cá nhỏ của ngư dân Thuận Hóa được trưng dụng, hàng chục chuyến thuyền như những con toy qua lại vận chuyển thiếu sinh quân cùng hàng trăm kilo quân tư trang qua sông. Giữa dòng nước, hàng trăm chiến mã cũng được nối lại với nhau, bên bờ nam binh sĩ Đại Việt ra sức kéo để bọn hắn có thể đúng hướng mà vượt sông. Chẳng mất bao lâu toàn bộ 120 thiếu sinh quân, hàng trăm chiến mã cũng đã vượt qua sông. Chương 230, Hội quân. Trần Thưa lấy trong ngực ra một lượng vàng đặt vào lòng bàn tay của lão ngư dân. Với sức mua của Đại Việt hiện tại, một nén vàng hoàn toàn có thể để lão ông sống an hưởng tuổi già đến lúc qua đời, thậm chí còn có thể để lại một ít cho con cháu. Thế nhưng lão ngư dân lập tức lắc đầu không chịu nhận, lão nói: "Vị tướng quân này quá lời, chống lại giặc xâm lược là trách nhiệm của mỗi người dân Đại Việt, lão không xách gươm ra trận được liền chở các vị tướng sĩ qua sông một chuyến, làm sao có thể mặt dày nhận tiền?" Trần Thư lắc đầu nói: "Bác cứ nhận lấy, dù sao lần này nhiệm vụ bọn ta cũng không được đem theo tiền tài. Nếu bác không nhận liền đem chia cho các hộ trong làng, sau này chiến tranh kết thúc mua thêm giấy bút cho mấy đứa nhóc đi học, sau này lớn lên phục vụ tổ quốc." Nghe Trần Thư nói vậy, lão ngư dân chần chừ một chút cuối cùng gật đầu nói: "Vậy lão liền thay mặt dân chúng trong làng cảm ơn tướng quân." Lão và mọi người chúng tướng quân khải hoàn trở về. Trần Thư cười nói: "Mượn bác cát ngôn, chúng ta sẽ thắng lợi trở về." Nói rồi liền lấy ba lô mang lên vai ra lệnh: "Thiếu sinh quân, hành quân thôi." Thiếu sinh quân chất lấy quân trang lên ngựa, rất nhanh biến mất sau khu rừng, đi đến điểm tập kết. 17 ta là đường phân cách 18. Đại doanh Tây Gốt bây giờ hoàn toàn lâm vào hỗn loạn, mấy chục thiên long vệ tựa như tử thần đòi mạng, đi đến đâu xác người la liệt đến đấy, một quân doanh hơn ngàn người bị tấn công vậy mà trực tiếp tan vỡ bỏ chạy. Thiên Long vệ rất nhanh đánh chiếm được chuồng ngựa. "Đội trưởng, những chiến mã này thật tốt, hoàn toàn không thua kém Đại Lý mã." Một tên Thiên Long vệ vớt ve chiến mã bên mình vui mừng nói. Bên trong chuồng ngựa nuôi nhốt đến 3000 con chiến mã, đầy đủ bọn hắn mỗi người 300 con ngựa đây, tiếc là bọn hắn không thể đem nhiều như vậy được. Nô Tuấn nhìn thấy quân Tây Gốt đã bỏ chạy toán loạn liền lệnh cho Thiên Long vệ dừng lại tập trung tất cả vào chuồng ngựa. Nô Tuấn nói: "Chọn lựa mỗi người 2 con ngựa, sau đó làm theo kế hoạch, ta cho các ngươi 3 phút." Mấy tên Thiên Long vệ trên mặt đầy vẻ tiếc nuối. Thế nhưng mệnh lệnh đã giao xuống bọn hắn bắt buộc phải thực thi. Lấy được chiến mã nhưng nuôi chiến mã là một chuyện khác, thời phong kiến khi xưa gánh nặng về nuôi chiến mã cũng là cực lớn, do đó kỵ binh thực sự không có quá nhiều, một phần cũng là do lý do này. Bọn hắn hành quân vào lãnh thổ địch, đến mình ngày mai ăn gì còn chưa chắc, huống chi là chiến mã, nếu tình thế quá cấp bách cũng chỉ còn có thể giết thịt chiến mã mà thôi. Thiên Long vệ rất nhanh chọn lựa được cho mỗi người 2 con chiến mã ưng ý nhất, những chiến mã còn lại buộc vào đuôi một viên pháo nổ, hoặc là mồi dẫn lửa. Nô Tuấn nhìn thấy từ phân khu trung tâm ánh đuốc nổi lên, báo trường viện quân Tây Gốt đã sắp đến, hắn ra lệnh: "Đốt lửa." Thiên Long vệ hướng chiến mã về phía khu trung tâm, sau đó liền đốt lửa, pháo nổ lập tức nổ to dọa sợ chiến mã, ngựa chiến lại càng sợ lửa, bọn chúng lập tức ba lộn lên hướng phía trước vọt thẳng phá tan hàng rào lao về phía khu trung tâm. Nô Tuấn không quan tâm đến kết quả tiếp theo liền lên ngựa quay đầu nói: "Thả pháo hiệu, rút lui." Tại bờ sông cầu, từng quả cầu lửa bay vòng cung trên màu trời, sau đó liền rơi tõm xuống mặt nước tắt rủi. Hai chiếc máy bắn đá lắp đặt xong liền bày ra thế phản kích, thế nhưng thực sự không có hiệu quả. Đêm tối, không có tầm nhìn, bọn hắn chỉ có thể bắn bừa, càng xui xẻo hơn vừa mới bắn được một lượt một cô máy bắn đá vậy mà bị chúng pháo vỡ tan tành rồi. Nhưng rất nhanh Quách Nhân Quý đã dẫn quân cứu viện chạy đến, quân Tây Gốt phản kích cũng ngày càng mạnh mẽ. Quách Nhân Quý phát hiện ra súng, pháo Đại Việt mỗi lần bắn sẽ phát ra tia lửa, hắn liền lệnh cho người để ý đến, mũi tên lập tức tập trung vào những nơi có ánh lửa bắn đến làm cho quân Đại Việt không ngóc đầu lên được. May mắn Trần Quốc Tuấn đã nghĩ đến trước. Trên thuyền nhỏ sắp đặt rất nhiều thuẫn gỗ làm vật che chắn. Quách Nhân Quý nhìn mặt sông tối om trong lòng tràn đầy căm tức, nếu không phải mặt sông quá tối, không nhìn thấy được gì hắn thậm chí có thể đưa ra lệnh phản kích, nếu có tên lửa ở đây hắn tự tin có thể bắn cháy được thuyền địch, sẽ không phải bị động như bây giờ. Hắn cũng nhận ra rằng quân Đại Việt không hề có ý muốn lên bờ. Chíu! Một đóa hoa lửa đỏ nổ trên bầu trời. Trần Quốc Toàn ngồi trên lưng voi ngẩng đầu lên nhìn, sau đó khóe môi khẽ nở ra một nụ cười. "Chúng ta nên đưa cho bằng hữu một món quà trước khi rút lui chứ nhỉ?" Chíu, chíu, chíu. Ba quả đạn pháo sáng đông nhiên phóng lên cao soi sáng rực cả bầu trời, mặt sông tối đen như sân khấu được vén ra tấm rèm, ánh sáng làm cả con sông bừng tỉnh. Lúc này Quách Nhân Quý cũng đã phát hiện trên mặt sông cũng chỉ có mấy con thuyền nhỏ cùng 20 con voi mà thôi, hơn nữa trên thân chúng cắm chi chít đầy mũi tên, thế nhưng tuyệt nhiên không hề hấn gì. Quách Nhân Quý càng phát hiện ra một điều kinh khủng hơn, đồng ý pháo sáng làm quân Đại Việt lộ rõ, nhưng đồng thời gần 10000 quân Tây Gốt cũng đã lộ rõ trước họng pháo của Đại Việt. Bắn pháo. Theo lệnh của Trần Quốc Toàn, toàn bộ 10 ổ M101 trên các thuyền và 20 ổ tiểu pháo T3 đồng loạt khai hỏa, 10000 quân Tây Gốt lộ trên bờ sông như vậy chẳng khác nào bịa tập bắn cho bọn hắn cả. Ầm, ầm, ầm. Mặt đất bị xối tung lên, chiến mã hí vang trời sợ hãi lồng lộn hất tung kỵ sĩ rơi xuống đất bỏ chạy, thân xác người chúng pháo bị xé tung, nội tạng bay vắt lên cả cành cây, quân Tây Gốt triệt để hoảng loạn vội vàng thúc ngựa bỏ chạy về phía sau khu rừng. Ầm. Quách Nhân Quý chỉ thấy mặt đất phía dưới nổ tung lên, một lực lượng khổng lồ đánh bay hắn rơi xuống khỏi lưng chiến mã va đập thật mạnh xuống dưới mặt đất. Quách Nhân Quý cảm thấy trời đất quay cuồng, lỗ tai cứ ong ong như có hàng chục con ong bay bên cạnh. Hắn nhìn thấy chiến mã của mình chết bên cạnh, bụng đã bị đục một lỗ to như cái thúng, thấy quân Tây Gốt điên cuồng bỏ chạy, thấy thuyền Đại Việt kiêu ngạo từ từ rút lui về bờ bắc. Tướng quân, mau rút lui thôi. Cuối cùng cũng có mấy tên Hắc Kỳ quân thấy được tướng quân mình nằm bẹp dưới đất vội vàng chạy lại đỡ Quách Nhân Quý dậy kéo về phía sau. Đại doanh quân Tây Gốt, Thiết Hán Cơ cầm loan đao chạy ra ngoài vốn định tập hợp binh sĩ Xích Kỳ đi cứu viện, thế nhưng mặt đất bỗng nhiên phát ra những âm thanh vang dội, không những vậy âm thanh này lại vô cùng quen thuộc với những người du mục như hắn, chính là tiếng vó ngựa. Ngựa điên rồi. Có người điên cuồng hô lớn, phía trước lập tức hoảng loạn lên, binh sĩ Tây Gốt nhìn thấy hàng ngàn con chiến mã điên cuồng hướng đại doanh chạy đến không cần mạng. Cản bọn chúng lại. Không biết ai đưa ra ngu ý này, thế nhưng rất nhanh những thằng ngu đi ra cản lại chiến mã lập tức bị đạp cho bẹp tí. Chiến mã bị lửa hù dọa tuyệt đối không thể bị ngăn cản. Thiết Hán Cơ nhìn thấy chiến mã xông loạn đại doanh, đuôi lửa của bọn chúng bắt vài lều lập tức châm lên hỏa hoạn khắp nơi. Thiết Hán Cơ lẩm bẩm. Xong, hoàn toàn xong rồi. Sáng sớm, Nô Tuấn cùng Thiên Long vệ đã chạy xa ra khỏi đại doanh của Tây Gốt 10 dặm đường. Tuy một đêm chiến đấu nhưng trên mặt ai cũng hi hi ha ha vui mừng. Lần này đánh quả thực quá đã nghiện, nhất là khi chạy xa liền thấy đại doanh Tây Gốt bùng lên ngọn lửa thực sự quá hả dạ. Điểm hẹn của Thiên Long vệ và Thiếu Sinh quân là một hạp cốc nhỏ, chưa được bất quá mấy trăm người. Vừa chạy đến cửa cốc một Thiên Long vệ đã đi ra chào đón. Bái kiến đội trưởng, thuộc hạ không nhục mệnh đã đưa quân tiếp viện đến. Nô Tuấn gật đầu giao lại ngựa cho tên Thiên Long vệ sau đó liền đi vào cốc. Bên trong đã sớm xây dựng nên cơ sở tạm thời để nghỉ chân, dù sao hạp cốc này khá kín, trong thời gian ngắn cũng không sợ hãi bị phát hiện. Trần Thư nhìn thấy Ngô Tuấn liền đứng lên trước chào hỏi. Bái kiến bộ trưởng. Ta phụng mệnh thượng tướng quân đến phối hợp, toàn bộ nghe lệnh ngài. Trần Thư gọi Ngô Tuấn với tư cách là bộ trưởng của Thiên Long vệ là một cơ quan độc lập, nên Trần Thư mới có thể nghe sự điều phối của Ngô Tuấn. Nếu so sánh chức quan trong triều Ngô Tuấn ngược lại là thuộc cấp của Trần Thư đây. Chương 231, thư xa. Ngô Tuấn nghe Trần Thư nói vậy cũng khiêm tốn nói. Phó đề lãnh quá lời, giai đoạn sắp đến hy vọng phó đề lãnh và Thiếu Sinh quân sẽ giúp đỡ chúng ta nhiều hơn. Ý bảo cũng không xem Trần Thư là thuộc hạ mà là quân đội bạn. Nô Tuấn nói tiếp. Lần này Thiếu Sinh quân có đem trang bị đến sao? Trần Thư gật đầu nói. Đều đem đến đủ, mời bộ trưởng đến xem. Trần Thư dẫn Ngô Tuấn đi vào bên trong một khu láng trại, nơi đây đã chất đầy một động vật tư và đồ quân trang, quân dụng. Trần Thư nói. Bộ trưởng ngài xem, chúng ta mang đến ngoại trừ mỗi người vật dụng cá nhân, 300 phát đạn, một chi nỏ, 30 mũi tên. Còn có 20 khẩu giáp pháo, 200 hỏa cầu, cùng 500 ký thuốc nổ ngài xem còn thiếu gì không. Nô Tuấn xem xét từng lô vũ khí, vẫn còn niêm phong trong giấy dầu đây. Bởi lần trước Thiên Long vệ là bơi qua sông, nên bọn hắn cũng không thể đem quá nhiều vật tư, lần này Thiếu Sinh quân đem qua ngược lại rất đầy đủ. Ngoại trừ vũ khí còn có lương thực và chiến mã nữa đây. Nô Tuấn cho người gọi Thiết Hùng đến hỏi. Hiện tại quân đội đã tập kết đầy đủ, hiện tại ngươi có thể vẽ bản đồ ra rồi. Thiết Hùng nhìn quanh trận trắng mắt. Đây là viện binh mà ngươi nói nha. 200 người. Trọn vẹn 200 người ngươi đòi đi công phá tòa thành 2000 binh phòng thủ, các ngươi đang đùa giỡn ta đi tìm chết. Thế nhưng người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Thiết Hùng móc từ trong ngực ra một tấm bản đồ vẽ kỹ càng từng con đường đi từ Tân Bình đến Tây Gốt, hắn nói: "Ta có thói quen vẽ bản đồ những nơi ta đường đã đi qua, bên trong bản đồ có vẽ rõ ràng đường từ Tân Bình, Hải Vân Quan đến thành Đà Lôi, thậm chí sâu trong lãnh thổ Tây Gốt, đương nhiên sẽ có sơ sót một chút, nhưng không quá lo lắng, lần này ta sẽ dẫn các ngươi đi." Thiết Hùng đối với Tây Gốt tràn đầy hận ý. Hắn muốn giết chết Thiết Hán Cơ, giết chết Lang Cư để báo thù cho Thiết Bảo, thế nhưng hắn cũng biết lực lượng của mình không đủ, chỉ có thể dựa vào Đại Việt thì báo thù mới có cơ hội. Nô Tuấn cũng đã được Trần Quốc Tuấn xác nhận thân phận của Thiết Hùng, đối với lời nói của hắn cũng tin tưởng. Nô Tuấn nói, lần này nếu có thể thành công trở về ngươi sẽ lập được một công lớn, ta sẽ bẩm báo với bệ hạ ngươi sẽ chính thức trở thành thần dân Đại Việt, vinh hoa phú quý không thể thiếu người. Dù là hàng binh nhưng Nô Tuấn cũng động viên một chút, dù sao không gì có đồng minh hay bạn bè vĩnh viễn. Chỉ có lợi ích mới là vĩnh viễn, Thiết Hùng với Đại Việt càng có nhiều ràng buộc thì hắn càng khó phản bội Đại Việt. 21 ta là đường phân cách 20. Chiến tranh phía Nam đã diễn ra được hơn một tháng, mọi nguồn lực của Đại Việt lúc này gần như đều tập trung vào cho hai cuộc chiến tranh phía Bắc và phía Nam. Thăng Long trở nên thưa thớt không ít, ra đường chủ yếu chỉ thấy người già và phụ nữ, nam tử đủ tuổi tất cả đều đã ra chiến trường. Thế nhưng ít người không có nghĩa là thương nghiệp bị hạn chế đi, ngược lại Đại Việt có chiến tranh thương nhân kéo đến Đại Việt ngày càng nhiều. Bởi chiến tranh, sức lao động Đại Việt giảm đi, năng suất sản xuất giảm sút, nhu cầu hàng tiêu dùng, vật chất của dân chúng tăng lên, cung ứng nội địa không đủ, thương nhân nước ngoài ngửi thấy mùi lợi nhuận lập tức đổ vào. Lý Anh Tú cũng đã tiên liệu trước được điều này, thời hiện đại chiến tranh thương mại chính là một mặt trận mà những nước lớn thường dùng để áp chế những nước khác. Do đó ngay từ sớm kế hoạch bình ổn kinh tế đã được soạn thảo ra. Một mặt triều đình tự mình đi thương lượng với các thương nhân về giá cả, yêu cầu bọn hắn không được tăng giá hàng hóa quá cao, bù lại Đại Việt sẽ giả ép mở thuế quan cho bọn hắn. Mặt khác, triều đình khuyến khích các thương nhân nội địa tăng cường sản xuất hàng hóa để đáp ứng nhu cầu của dân chúng. Thế nhưng đó chỉ là một mặt của hàng hóa tiêu dùng trong xã hội, nhưng những mặt hàng đặc biệt lại có hạn chế rất lớn, ví dụ như quặng sắt, đồng, lương thực cũng không phải muốn là có thể bình ổn. Trong chiến tranh những thứ này tiêu hao vô cùng lớn, trong khi sức lao động suy giảm năng lực sản xuất ra cũng không kịp bù đắp, Đại Việt không thể không hướng ra bên ngoài mua, lúc này các thương nhân lập tức hung hăng làm thịt Lý Anh Tú. Thế nhưng bởi vì nhu cầu cấp thiết, Lý Anh Tú cũng có thể nhịn mà thôi. May mắn chính là rất nhanh chiến báo từ quần đảo sắt cũng đã truyền đến, Đại Việt chính thức giành thắng lợi trong cuộc chiến tranh này. Thế nhưng vấn đề mới đặt ra, thứ nhất chính là hợp thức hóa sáp nhập quần đảo sắt vào Đại Việt, thứ hai chính là giải quyết lực lượng tù binh của lính đánh thuê giáp vàng. Trong thư Phạm Tu cũng trình bày đầy đủ hoàn cảnh, lợi và hại của lính đánh thuê. Lý Anh Tú sau một hồi thương thảo với Lữ Gia cũng đưa ra quyết định, cử Phạm Sư Mạnh lần nữa đi đến Bờ Dạ Vị ạ, hẹn gặp các bên để đàm phán về vấn đề của quần đảo sắt và tù binh. Dùng chính lính đánh thuê tù binh để gây áp lực lên Phật Dịch Đế Quốc để giành lấy sự ủng hộ, hoặc ít ra yêu cầu Phật Dịch phải trung lập. Bẩm bệ hạ cho gọi thần. Trần Thủ Độ từ ngoài điện đi vào trong thượng thư phòng nói. Ám bộ khi nay khối lượng công việc rất nhiều, hơn ai hết Lý Anh Tú hiểu được tầm quan trọng của tình thế nước ngoài ảnh hưởng đến Đại Việt, do đó Lý Anh Tú yêu cầu ám bộ phải nhanh chóng phát triển ra nước ngoài, không chỉ là Bờ Dạ Vị ạ mà còn là Dễ An Ni, Phật Đế Quốc và cả những vương quốc nhỏ nữa. Những tin tức sau khi đưa về ám bộ sẽ được tổng hợp lại vẽ lên một bức tranh toàn cảnh tình hình trong khu vực, khi đó cơ mật viện sẽ bàn thảo và đưa ra một phương án mang tính chiến lược cho Đại Việt. Lý Anh Tú đưa xuống một phần báo cáo nói. Khanh xem thử thứ này đi. Trần Thủ Độ tiếp lấy bản báo cáo, đây là một bản tấu chương từ quần đảo sắt mới gửi về, bên trong Phạm Tu nói rằng các quý tộc đầu hàng, quý tộc mới tại quần đảo sắt đang có dấu hiệu muốn bạo động, không chịu tuân theo luật lệ của Đại Việt. Hiện tại Đại Việt vẫn chưa thể cử người quản lý các vùng đất mới, nên quân viễn chinh vẫn phải căn mình ra các nơi để đề phòng bạo động xảy ra. Trần Thủ Độ đọc xong liền ngẩng đầu lên nói. Vậy hạ muốn thần xử lý việc này. Lý Anh Tú gật đầu, ánh mắt ánh lên sắc lạnh nói. Trâm muốn ám bộ xử lý việc này, có thể dùng bất cứ biện pháp nào nhưng không được phá hư thanh danh của Đại Việt. Trâm ban cho khanh toàn quyền xử lý. Trần Thủ Độ cũng không ngạc nhiên, bởi tin tức này ám bộ đã nhận được trước đó nữa ngày. Đối với mệnh lệnh của Lý Anh Tú, Trần Thủ Độ vô cùng hài lòng, hắn tỏ vẻ đã hiểu liền túi người nói. Thần tuân chỉ. Ngày mai thần lập tức đi quần đảo sắt để xử lý. Trần Thủ Độ đi rồi Viên Bách Hộ cấm quân lại đi vào điện, kể từ khi Trần Thư đi theo quân xuống phía Nam, Viên Bách Hộ lập tức thay thế vị trí của hắn, dù sao cũng là Lý Anh Tú dùng con người, sai bảo cũng tiện. Bái kiến bệ hạ, có thư từ hệ Ly Nạ tiểu thư gửi đến. Bây giờ quan hệ giữa hệ Ly Nạ và bệ hạ cả triều thần đều biết, đồng thời cũng chia ra làm hai luồng ý kiến, một nhóm ủng hộ hệ Ly Nạ lên ngôi hoàng hậu, một nhóm lại cho rằng hoàng hậu phải là người Việt tộc, không thể để người ngoại quốc được. Đương nhiên đứng sau nhóm này, Lý Anh Tú cũng biết chính là Trần Thủ Độ. Lý Anh Tú nghe nhắc đến Elina gương mặt không tự chủ được mỉm cười một cái, hai người yêu xa cũng chỉ có thể thỏa nỗi nhớ nhung qua những bức thư này mà thôi. Lý Anh Tú tâm lý thoải mái cười một cái nói. Đem thư đến. Viên Bách Hộ cung kính dâng lên thư, Lý Anh Tú mở thư ra, là những dòng chữ quen thuộc, lại rất đẹp, Elina rất thông minh, học tiếng Việt cũng rất nhanh, nàng hiện tại đã có thể nghe viết thuần thục, thậm chí những tiếng lóng, từ lái nàng cũng có thể hiểu được. Bên trong thư đầu tiên Elina vẫn quan tâm hỏi tình hình của hắn, sau đó lại là tình hình chuẩn bị mở xưởng như thế nào, nàng lại kể với hắn nghe vài chuyện lặt vặt xảy ra, kể về chuyến đi giao thương mới của nàng, phần cuối cùng lại làm Lý Anh Tú vô cùng chú ý Elina nghe tin tức Đại Việt xảy ra chiến tranh với Tây Gốt, biết rõ tình hình Đại Việt khuyết thiếu những vật tư thiết yếu nên đã thông qua Hoa Hồng Đen Thương Hội thu mua giao đến Đại Việt 2 tấn thép Bờ Dạ Vị ạ, 4 tấn đồng và 200 tấn lương thực đang trên đường vận chuyển đến, theo sau chính là đại lượng máy móc cũng đang trên đường trở đến. Ước chừng tháng sau liền có thể giao nhận. Cuối cùng nàng nói rất nhớ hắn, có lẽ trong mùa đông nàng sẽ lại sang Đại Việt. Khép lại bức thư, Lý Anh Tú trong lòng ấm áp, dẫu không biết thân phận của hắn là quốc quân Đại Việt, thế nhưng nghệ lì nạ thương ai thương cả đường đi, trong lòng nàng Đại Việt cũng đã bắt đầu có địa vị quan trọng. Những vật tư chuyển đến số lượng không quá nhiều, nhưng có thể tạm thời giải quyết được khó khăn của Đại Việt trong thời gian ngắn. Lý Anh Tú nhìn về xa xăm, trong lòng đối với quyết định của mình ngày càng kiên định. Chương 232, đến đích. Xứ Gốn Lần địa hình đa phần là bình nguyên. Phía bắc của xứ Gồn Lần tiếp giáp với Hải Vân Quan lại là một vùng thảo nguyên khá lớn, nhìn từ trên xuống như một lưỡi dao cắm vào giữa xứ Gồn Lần, do đó nơi này chiếm vị trí rất quan trọng, tuy nhiên nó lại đồng không mông quạng, không có thành trì, không có cứ điểm, đầu tư vào lớn, lại khó phòng ngự nên cả Đông Tấn và Tây Gốt đều bỏ qua vùng đất này, ngược lại nổi lên tranh chấp vùng đất phía dưới phía nam, kết quả không ai có thể giành được chiến thắng, mà hai nước cũng chấm dứt mối ban giao. Với tốc độ này ước chừng đến chiều tối chúng ta có thể đến được thành Đà Lôi. Thiết Hùng một tay giắt ngựa, tay kia lấy một chút nước chấm lên đôi môi khô khốc. Bọn hắn đã đi được 15 ngày. Vốn dĩ nếu đi ngựa chỉ mất chừng 10 ngày, thế nhưng vấn đề đã dự liệu trước phát sinh, lương thực thiếu thốn, ngựa cũng không có cỏ để ăn. Hiện tại thảo nguyên chính là cuối hạ, cây cối hầu như khô héo sạch, chỉ để lại mặt đất khô khốc theo như Thiết Hùng nói năm nay không biết vì sao thảo nguyên lại bị hạn đến vậy, đến các suối nước hắn biết cũng chỉ còn lại trơ trọi đáy khô. Bọn hắn cũng lĩnh hội được khí hậu của thảo nguyên khắc nghiệt thế nào, ban ngày thì cực nóng, đêm về lại lạnh giá. Có bốn thiếu sinh quân chịu đựng không được liền đổ bệnh. Không có cỏ cho ngựa ăn, Nô Tuấn quyết đoán lệnh giết một số ngựa vừa để dê. Ai ảm khẩu phần cho ngựa, vừa để tăng thức ăn cho đoàn người, lấy máu ngựa uống để tiết kiệm nước. Đến hiện tại số chiến mã cũng chỉ còn hơn 100 con dùng để chờ quân trang, vũ khí, thức ăn ngược lại vẫn còn đủ duy trì cho 4 ngày, thế nhưng nước uống chỉ còn một chút, ưu tiên cho bệnh binh sử dụng, những người khác nếu hôm nào giết ngựa liền uống máu ngựa, nếu không cũng chỉ chấm một chút nước lên môi mà thôi. Nô Tuấn trên môi cũng trở nên khô khốc, kỳ lạ chính là da hắn vậy mà không bị nắng gắt thảo nguyên làm cho đen sẫm đi, vẫn là một vẻ mỹ nam tử như vậy. Nô Tuấn nhìn binh sĩ tinh thần mệt mỏi, sĩ khí xuống thấp, đến mức chịu huấn luyện khắc nghiệt như Thiên Long vệ cũng trở nên đủ rột, trong lòng liền trầm xuống. Trước kia hắn đã nghe Trần Khánh Dư kể khi bọn hắn đi sang phương Đông xâm nhập thảo nguyên cũng có tình trạng binh sĩ trở nên yếu đi, dễ bị nhiễm bệnh, bệ hạ đã từng cảnh báo sẽ có trường hợp đó khi khí hậu trở nên thay đổi. Nô Tuấn nói, đẩy nhanh tốc độ, trước trời tối nhất định chúng ta phải tìm ra được chỗ đặt chân. Thám báo đi trước tìm nơi đặt chân cho quân đội. Tuân lệnh đội trưởng. Đoàn binh lính mặc dù đã rất mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng đẩy nhanh tốc độ, kết quả tốt hơn dự tính, thậm chí chưa đến chiều tối, thám báo đã báo lại thành Đà Lôi đã ở phía trước. Thành Đà Lôi đã nằm ngoài vùng của Thảo Nguyên, nằm hoàn toàn trong bình nguyên xứ Gồ Lận, khí hậu liền dễ chịu hơn không ít. Ít nhất tại đây cũng đã có những khu rừng thưa thớt, không phải chỉ là đồng cỏ khô như ở Thảo Nguyên. Địa điểm đóng trại của bọn hắn là trong một khu rừng thưa, cách xa tuyến đường chính, cách thành Đà Lôi về phía đông bắc 3 dặm, Nô Tuấn cũng không dám dừng chân gần dòng nước, bởi đóng quân tại những nơi càng thuận lợi bọn hắn càng dễ bị phát hiện hơn. Căn cứ nhanh chóng được xây dựng lên, 200 người tụ gộp lại một chỗ, Nô Tuấn một mặt phái ra thám báo giám sát thành Đà Lôi, một mặt khác cũng cho người tỏa ra canh gác, nếu có người lạ xâm nhập liền giết chết bất luận. Đi suốt nửa tháng, bọn hắn cuối cùng cũng đã thấy được đích đến, tinh thần binh sĩ liền được nâng lên không ít. Nô Tuấn quyết định giết thêm vài chiến mã, để cho binh sĩ có thể bổ sung về thể chất, nước uống cũng được cung cấp lượng lớn hơn. Trinh Nương, uống nước đi. Trần Thư cầm bi đông đưa cho Trinh Nương. Trần Thư là sĩ quan cấp cao, phân phối nước vẫn nhiều hơn những binh lính khác không ít. Cảm ơn. Trinh Nương cũng không khách khí nhận lấy uống một ngụm, những ngày qua nàng cũng rất khát, nhưng không hề kêu than lên một tiếng, làn da trắng giờ lại trở nên đen đi, nhìn ngược lại rất khỏe mạnh, thế nhưng nàng lại rất ganh tị với Ngô Tuấn đây. Những ngày quan Trần Thư cũng là đang vui sướng trong đau khổ, quả nhiên cùng chung hoạn nạn mới là cách tăng tiến tình cảm nhanh nhất, Trinh Nương đối với hắn cũng thân cận hơn rất nhiều, thỉnh thoảng còn cứ gọi hắn một tiếng anh đây. Hắn có cảm giác mình gần như trở thành anh nuôi của nàng rồi. Thế nhưng không sao, bệ hạ chẳng phải nói em nuôi là để thì sao? Phó đề lãnh đại nhân, đội trưởng mời ngài đến thảo luận công việc. Một Thiên Long vệ đi đến gọi. Trần Thư gật đầu nói, tốt, ta lập tức đến. Nói rồi quay sang đối với Trinh Nương nói, ăn uống rồi nghỉ ngơi cho khỏe, những ngày qua đã vất cả rồi. Chúng ta nhất định sẽ chiến thắng. Trinh Nương đối với hắn mỉm cười nói, ta đã biết, ngươi nhanh đi đi. Trần Thư liền đi đến gặp Nô Tuấn, lúc này Thiết Hùng cũng đã có mặt, những ngày qua Thiết Hùng cũng lấy được sự tín nhiệm của mọi người, kiến thức của Thiết Hùng về Thảo Nguyên và xứ Gồn Lần rất rộng lớn, bọn hắn cũng thu hoạch được không ít. Trần Thư đã đến, lúc này chúng ta nên bàn một chút về kế hoạch tấn công. Nô Tuấn ngẩng đầu lên đối với Trần Thư nói, bên cạnh đống lửa, Thiết Hùng trải ra một tấm bản đồ nói. Đây là bản đồ khu vực xung quanh. Quanh thành Đà Lôi còn có hai tiểu thành khác của hai bộ tộc họ Ái Tân Giác La và Địch Lệ. Hai bộ tộc này tuy lực chiến không mạnh mẽ, phần lớn đã góp quân vào Xích Kỳ, thế nhưng nơi đây phòng ngự cũng phải đến 500 người. Xung quanh Đà Lôi chỉ có hai tòa thành này gần nhất, nếu đánh Đà Lôi chúng ta phải để phòng bọn hắn gửi quân cứu viện. Ngược lại nếu quân Đại Việt tấn công hai tòa thành kia Đà Lôi sẽ có phòng bị, quân Đại Việt rất khó để chiến thắng. Trần Thư nhíu mày nói, mục tiêu của chúng ta chỉ là phá hủy kho tăng địch, Thiên Long vệ hẳn có thể đột nhập vào phá hủy nó. Thiết Hùng lắc đầu, nơi đây là bình nguyên, các bộ tộc phần lớn là dân du mục, binh lực chủ yếu là kỵ binh. Chúng ta phá hủy kho tăng địch, sau đó thì sao? Có thể chạy thoát được kỵ binh truy đuổi. Trần Thư rơi vào trầm mặc, bọn họ cũng chỉ còn hơn 100 chiến mã, không đủ cho mọi người sử dụng, huống chi ngoại trừ Thiết Hùng và Ngân Hổ bọn hắn không ai biết rõ được đường đi tại xứ này. Đương nhiên khi đi bọn hắn đều đã mang tâm lý quyết tử. Thế nhưng chưa đến bước cuối cùng ai lại muốn chết đây? Nô Tuấn cuối cùng nói. Được rồi, tạm thời chúng ta giám sát Đà Lôi thành 2 ngày. Ngày mai ta muốn ngươi cùng với Ngân Hổ giả dạng đi vào bên trong Đà Lôi thành do thám, ta muốn có một bản vẽ chi tiết về đường đi, cũng như phân bố kho tàng của Đà Lôi thành. Người Tây Gốt Du Mục và người Đại Việt có ngoại hình rất khác biệt, vừa nhìn vào liền có thể phân biệt được, do đó cũng chỉ có Thiết Hùng và Ngân Hổ phù hợp với nhiệm vụ này. Điều này cũng cho thấy Ngô Tuấn tín nhiệm Thiết Hùng, hoàn toàn trao cơ hội cho bọn hắn. Thiết Hùng đương nhiên lĩnh ngộ được ý của Ngô Tuấn liền gật đầu nói. Yên tâm, trong vòng 2 ngày bản đồ sẽ có giao cho ngươi. 15 ta là đường phân cách 19. Đà Lôi thành là nơi tập kết lương thực, quân nhu, quân dụng cho Thiết Hán cơ ở ngoài tiền tuyến, trước kia nơi này cũng từng là điểm tập kết cho cuộc chiến tranh Tây Gốt Đông Tấn. Do vậy mà Đà Lôi Thành được xây dựng rất vững chắc. Thiết kế được xây dựng theo kiểu các pháo đài phương Tây thế kỷ thứ tư bằng đá, có hai cổng Bắc và Nam. Dân số bên trong thành ước chừng khoảng 7.000 người. Bởi Đà Lôi chỉ là điểm tập kết nên kinh tế ở đây không có gì phát triển ngoại trừ một số dịch vụ, nó hoạt động thuần túy chỉ như một trạm trung chuyển nên tập trung ở đây có 3 loại người, binh lính, thương nhân và nô lệ, ngược lại thứ gọi là dân gốc của thành Đà Lôi lại rất ít. Thương nhân tìm đến đây một là để bán các mặt hàng cho binh lính, hai là làm trạm trung truy. N. Nghỉ ngơi để đi đến vùng khác, nô lệ là những người phạm tội, hoặc là người Đông Tấn bị bắt giữ phục vụ cho các tộc người Tây Gốt tại đây. Bởi vị trí của quan trọng của nó nên phòng thủ tại nơi này là Thiết Kế Hãn, em họ của Thiết Hán Cơ, kẻ này võ nghệ không quá cao, đầu óc cũng không quá tốt nhưng hắn lại rất trung thành, được Thiết Hán Cơ vô cùng trọng dụng. Bởi đầu óc của Thiết Kế Hãn không quá thông minh nên Thiết Hán Cơ sắp đặt bên người cũng là một hàng quan của Đông Tấn làm quân sư cho hắn. Người này tên là Ngô Dụng. 15. Nếu có thấy tên những nhân vật quen thuộc thì yên tâm, đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Khừa khừa. Chương 233, đột kích. Ngô Dụng bản thân vốn chỉ là một viên quan nhỏ ở quan ải phía Tây Đông Tấn Hoàng Triều. Chiến tranh 7 năm trước, Ngô Dụng nằm mộng thấy ngôi sao rơi về trời Tây, hắn liền quyết chi đi đầu hàng Tây Gốt rồi. Bản thân Ngô Dụng cũng có một vài mưu kế vặt, dã tâm tuy lớn nhưng khả năng hạn chế, Thiết Hán Cơ cũng phiền không muốn sử dụng hắn liền ném cho Thiết Kế Hãn làm quân sư. Làm tay chân cho Thiết Hán Cơ 7 năm Ngô Dụng cũng biết rõ đường thăng tiến của mình đã hết, dã tâm khi xưa cũng nhạt đi, ở bên cạnh Thiết Kế Hãn tên ngu ngốc này cũng không phải là chuyện xấu. Ít ra Thiết Kế Hãn tuy làm người thô bạo nhưng đối với lời của Ngô Dụng vẫn rất để vào tai. Hôm nay Ngô Dụng nhận được thư của Thiết Hán Cơ, quân viện trinh lại đòi lương rồi. Nhiệm vụ của Đà Lôi Thành là cứ điểm tập kết quân lương, Ngô Dụng đối với điều này cũng quen thuộc, bình thường chính là một tay hắn xử lý đây. Thế nhưng hôm nay Thiết Hán Cơ nói rằng đằng sau lưng quân viện trinh có quân đội địch quấy phá, sợ quân lương bị tập kích, lệnh cho Đà Lôi Thành vận lương đưa đi 1.000 binh lính hộ tống, đây chính là một nửa lực lượng của Đà Lôi Thành, Ngô Dụng không thể không đi gặp Thiết Kế Hãn. Phủ của Thiết Kế Hãn nằm chính giữa trung tâm của thành Đà Lôi, Ngô Dụng đi qua 3 con hành lang mới đến được phòng của Thiết Kế Hãn, đi vào bên trong liền thấy được Thiết Kế Hãn đang nửa nằm nửa ngồi uống rượu, bên cạnh chính là hai mỹ nữ oanh oanh yến yến hầu hạ hắn. Ngô Dụng thấy cảnh này đã quen cũng không để ý, chỉ là đi đến nói: "Bẩm đại nhân, có thư của An phủ sứ đại nhân gửi đến." Nghe nói là tin tức của Thiết Hán Cơ, Thiết Kế Hãn lập tức ngồi dậy nói: "Là huynh trưởng gửi đến. Các ngươi ra ngoài." Đã quen thuộc, các mỹ nữ hiểu điệu thức tha lập tức đi ra ngoài. Ngô Dụng lúc này mới nói: "Bẩm đại nhân, An phủ sứ đại nhân nói bởi có quân địch quấy phá đường vận lương nên muốn chúng ta phái đi 1.000 quân để vận lương." Thiết Kế Hãn không để ý liền nói: "Ta lại tưởng điều gì, huynh trưởng đã nói vậy thì cứ để 1.000 quân đi thôi." Ngô Dụng nhíu mày nói: "Bẩm đại nhân, nhưng đó lại là một nửa binh lực của chúng ta, nếu có kẻ tập kích chúng ta sẽ rất khó khăn." Thiết Kế Hãn khinh thường nói: "Ngô Dụng, bình thường ngươi thông minh sao hôm nay lại ngốc nghếch như vậy? Sau lưng Đà Lôi chính là Ái Tân Giác La và Địch Lệ bộ tộc. Nếu thành Đà Lôi bị tấn công, phong hỏa đài đốt lên liền có thể có cứu viện đến, thành Đà Lôi về cơ bản không thể chịu uy hiếp." Ngô Dụng một bộ muốn nói lại thôi, dù sao Thiết Kế Hãn cũng nói rất có lý, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy lo Chu Toàn vẫn là tốt nhất. Ngô Dụng nói: "Vậy thuộc hạ sẽ tăng cường thêm quân cánh gác. Dù sao cẩn thận một chút vẫn hơn." Thiết Kế Hãn một mặt không quan tâm nói: "Cứ làm theo ý ngươi, dù sao cẩn thận một chút cũng không có vấn đề gì." Ngô Dụng đi ra ngoài phủ Thiết Kế Hãn, trong đầu vẫn tràn đầy lo âu. Chợt hắn thấy hai bóng người quen thuộc lướt qua, thế nhưng khi định thần nhìn lại liền không thấy nữa. Ngô Dụng cười khổ lẩm bẩm: "Xem ra khi nay quá bận rộn, thần hồn nát thần tính, nhìn nhầm người mất rồi." Hắn không biết rằng trong một con ngõ nhỏ, Thiết Hùng và Ngân Hổ cũng thở phào. Ngân Hổ vỗ ngực nói: "May mắn hắn không phát hiện chúng ta, nếu không sẽ phiền phức lắm đây." Hai người buổi sáng liền đi vào thành, trang phục của hắn rất đặc trưng của tộc họ Thiết nên đám lính canh cũng không nghi ngờ gì thả bọn hắn vào thành. Thế nhưng không ngờ bọn hắn vào thành không được bao lâu liền được Ngô Dụng. Thiết Hùng cũng Ngô Dụng đã gặp qua vài lần, thân phận Thiết Hùng lúc đó tôn quý Ngô Dụng cũng một mực định hót đây. Nếu lần này bị bắt gặp hắn kéo lại làm quen thì quả thực là phiền phức đến, Thiết Hùng cũng không chắc rằng tin tức mình đào ngũ đã đưa về đây hay chưa. "Đi thôi, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ liền trở về sớm." 14 ta là đường phân cách 17. Đúng chiều tối ngày thứ 2 Thiết Hùng và Ngân Hổ đã trở về đến doanh địa. So với ngày thứ nhất, hiện tại tinh thần mọi người đã triệt để ổn định, sức khỏe của các bệnh binh cũng dần dần bình phục. Nô Tuấn lệnh cho Thiên Long về ban đêm liền đi đến nguồn nước đem nước trở về cung cấp cho mọi người, bọn hắn cũng không cần phải giết chiến mã nữa. Thiết Hùng trở về, Nô Tuấn lập tức gọi Trần Thư đến để bàn việc. Thiết Hùng giao ra một tấm bản đồ phát thảo thành Đà Lôi. Thiết Hùng nói: "Hai nơi phong hỏa đài này là nơi phát ra tín hiệu cầu cứu được trọng binh canh gác. Ta thấy được hiện tại Đà Lôi thành cũng đã tăng cường lực lượng cảnh giới lên không ít. Một tin tốt chính là ta nghe ngóng được ngày mai một đoàn vận lương sẽ rời khỏi thành Đà Lôi, lực lượng của bọn hắn sẽ suy giảm khá nhiều. Đây hoàn toàn là tin tức tốt. Binh lực địch giảm xuống, áp lực của bọn hắn sẽ giảm xuống rất nhiều. Thế nhưng Ngô Tuấn chỉ nắm bắt trọng điểm nói. Tức là hai tòa phong hỏa đài này nếu không được thắp sáng thì hai tòa thành phía sau sẽ không biết được Đà Lôi thành bị tấn công. Thiết Hùng gật đầu nói. Có thể nếu chúng ta không để người nào chạy đi báo tin. Như vậy lương thực, quân nhu bên trong thành quy luật tập kết như thế nào? Ngô Tuấn lại hỏi, Thiết Hùng nói. Theo ta được biết thì nơi đây luôn là nơi tập kết quân lương của Thiết Hăng Cơ, do đó trữ lượng cũng rất lớn, mỗi hai tháng đều có đoàn xe từ phía sau hậu phương bổ sung vào. Nghĩa là nếu tiêu diệt xong Đà Lôi thành, Thiết Hán Cơ vẫn còn có thể bổ sung vào. Nghe Ngô Tuấn nói Thiết Hùng chợt kinh hãi nghĩ đến một khả năng không khỏi lắp bắp nói. Này, không phải ngươi định. Không đợi Thiết Hùng nói xong Ngô Tuấn liền đứng lên nói với Trần Thư. Cho toàn quân nghỉ ngơi, đêm mai chúng ta sẽ đánh thành. Sáng ngày hôm sau, cửa thành vừa mở ra, một đoàn vận lương nặng nề từ trong thành Đà Lôi đi ra, hộ tống quân lương lần này chính là 1.000 kỵ binh tinh nhuệ của Đà Lôi thành. Cờ của Đông Thành An Phủ Sứ cắm phía trước, bên cạnh lại có thêm 1.000 kỵ tinh nhuệ. Tin tưởng sẽ không có bất cứ ai điên lại dám đánh cướp bọn hắn. Thế nhưng Ngô Dụng đứng trên đầu thành nhìn theo đoàn xe dần biến mất phía cuối chân trời trong lòng không khỏi lo âu. Hắn không biết rằng từ lúc đoàn xe ra khỏi thành đã bị hai đôi mắt cách đó hai dặm theo dõi rõ ràng. Hai thiên long vệ vùi mình dưới mặt cỏ từ xa giám sát đoàn xe, vừa đếm số lượng quân hộ tống. 1.000 người chẳng, mau trở về thông báo cho đội trưởng. Đêm hôm sau, bầu trời tối đen như mực, ban đêm trên xứ Gồn Lần tuy nói không khắc nghiệt như trên thảo nguyên nhưng trời vẫn trở nên se lạnh. Nhất là những cơn gió thổi qua làm người ta không khỏi nổi da gà. Ngươi nói Ngô quân sư có phải quá lo lắng, tại thảo nguyên này có ai lại dám đánh chúng ta, dám động trên đầu thái thuế sao? Một binh sĩ Tây Gốt canh gác vừa hơi run nói. Thực sự đêm khuya canh gác giữa một nơi đồng không ngông quạng không phải là điều dễ chịu gì, Ngô Dụng lại cho tăng cường số người canh gác làm đám binh lính bất mãn không ít. Ôi, thứ thư sinh đó làm gì biết đánh trận, cả ngày chỉ biết sợ trước sợ sau. Nhưng biết sao được, hắn chính là tâm phúc của đại nhân nha. Hai tên lính gác lo nói chuyện không để ý rằng từ phía xa đã có những bóng đen nhanh như chớp di chuyển đến phía dưới chân thành. Thiên Long vệ toàn thân giáp đen tuyền, trên mặt cũng được che kín một nửa bằng một chiếc mặt nạ áp màu, màn đêm như một bức áo choàng tàng hình làm bọn hắn như hòa lẫn vào thiên nhiên không dễ gì phát hiện được. Một đội Thiên Long vệ 80 người nhanh chóng áp sát chân thành, Nô Tuấn nhìn lên phía trên quan sát. Cứ 20 mét lại có một lính canh, cứ 5 phút lại có một tiểu đội 6 người đi tuần tra trên đầu thành. Đoạn tường thành này tổng cộng có 10 tên lính gác. Thế nhưng bọn hắn cũng không để tâm lắm mà tụ lại thành mấy nhóm để tán chuyện. Lựa chọn một góc khuất Ngô Tuấn ra hiệu, Thiên Long vệ lập tức lấy ra dây thừng, một đầu dây lại buộc một lưỡi câu. Chờ đợi một đợt lính gác đi qua, phía trên cũng chỉ còn lại 5 tên lính đang tụ lại nói chuyện, Ngô Tuấn liền đối với các Thiên Long vệ ra dấu hành động. Phập, phập, xích. Các Thiên Long vệ lập tức ném lưỡi câu lên cao, chỉ là lưỡi câu không phải hướng đến bờ thành mà hướng về phía cổ của những lính gác, lưỡi câu sắc bén lập tức cắt đứt thiết hầu bọn hắn làm bọn hắn không kịp kêu lên một tiếng liền tắt thở. Không những vậy lưỡi câu dư lực còn giết vào cổ bọn hắn vài vòng, Thiên Long về lại dùng lực kéo mạnh, năm thi thể lính gác lập tức bị kéo gục nửa người xuống, nửa người kia bị mắc kẹt vào lỗ châu mai. Leo lên. Chương 234, cường công kho lương. Chuyện gì xảy ra vậy? Bọn hắn đang nhìn gì phía dưới thế kia? Năm tên lính canh đang nói chuyện nhìn thấy phía bên kia đồng bọn trợn túi người xuống liền không khỏi tò mò đi đến. Dù sao năm cái xác túi nửa người xuống giống như là đang nhìn cái gì đó dưới mặt đất vậy. Tò mò sẽ hại chết một con mèo. Con người tò mò sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Bọn hắn vừa đi đến gần, phía dưới tường thành đột nhiên vọt lên 5 cái bóng đen. Bọn lính canh vừa định la lên 5 cái bóng đen đã móc ra 5 thanh cường nỏ, lập tức liền có 5 mũi tên đâm xuyên cổ họng bọn chúng, đến lúc chết bọn chúng cũng không kêu được một tiếng. Lúc này từ dưới chân thành Thiên Long vệ cũng nhanh chóng leo lên, chẳng mấy chốc 20 người đã leo lên hoàn tất chiếm lĩnh một góc thành. Nô Tuấn nói nhỏ: "5 người ở đây trợ giúp người khác, còn lại chia ra đi tiêu diệt lính canh." Các Thiên Long vệ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Trong màn đêm những bóng đen bay múa lạnh lùng đưa ra lưới hái tử thần thu hoạch tính mạng của những lính gác Tây Gốt. Cho đến chết bọn hắn cũng không thể minh bạch là ai đã giết mình đã chết như thế nào. Chẳng mấy chốc toàn bộ một thành tường đã thanh lý sạch sẽ. Ra ám hiệu. Một Thiên Long vệ liền mở ra một que đuốc nhỏ, thứ để châm lửa ấy, cơ cơ vài vòng, giữa màn đêm đen tối ánh lửa tàn nhỏ xíu ấy như một vì sao báo hiệu một điều khủng khiếp sắp sửa xảy đến. Đã có ám hiệu, xông lên. Xoạt xoạt. Bên dưới mặt đất chợt lộ ra hàng trăm bóng người. Bọn hắn trên lưng phủ đầy cánh lá, trên mặt bôi nhỏ nổi chỉ để lộ ra hai con mắt, bọn hắn nhanh chóng cơ động đến vị trí có ám hiệu ép sát mình vào tường thành. Thiên Long vệ ở trên nhìn thấy liền thả dây xuống để bọn hắn leo lên. Lẫn trong thiếu sinh quân Thiết Hùng khẽ hít một hơi lạnh, hành động của những binh lính Đại Việt lại nhanh nhẹn đến như vậy, bọn họ như những con khỉ bám vào dây thừng đu thoăn thoắt lên đầu thành, mặc kệ trên người đeo đầy vũ khí, quân trang. Lên thôi. Trần Thư thúc giục Thiết Hùng và Ngân Hổ hai người leo lên, sau đó bản thân hắn cũng nắm một đầu dây mà leo. Ba người bọn họ là đợt cuối cùng, 200 binh sĩ Đại Việt đã tập kết hoàn tất trên đầu thành. Ngô Tuấn quân phục dạ hành, trên mặt nạ vẫn còn vài giọt máu chưa khô chảy dài xuống như dòng huyết lệ, hắn đi đến nói. Hiện tại thực hiện theo đúng như kế hoạch, tiểu đội 1 và tiểu đội 2 theo Thiết Hùng và Ngân Hổ đi phá hủy 2 tòa phong hỏa đài, tiểu đội 3, tiểu đội 4 đi đánh chiếm 2 toàn cổng thành, còn lại theo đúng như kế hoạch đi phá hủy toàn bộ kho quân lương của địch. Tuân lệnh đội trưởng. 200 người lập tức chia ra, Thiết Hùng và Ngân Hổ dẫn theo mỗi người 10 thiên long vệ chạy đến phong hỏa đài. Nơi đây phòng thủ tổng cộng có 20 binh sĩ Tây Gốt. Bình thường chỉ có 10 người, bởi vì Ngô Dụng lo lắng mà tăng số lính gác lên gấp đôi. Dù sao nếu cổng thành bị chiếm, chỉ cần phong hỏa đài được thắp lên thành đà lôi chắc chắn được cứu, do đó hắn vô cùng chú trọng hai tòa phong hỏa đài này. 10 thiên long vệ có một người tiểu đội trưởng, dưới sự dẫn đường của Thiết Hùng bọn hắn rất nhanh nhìn thấy phong hỏa đài trước mặt. Tên tiểu đội trưởng ra hiệu 5 tên thiên long vệ lập tức nhận lấy cường nỏ từ đồng đội chọn những vị trí thuận lợi, tiểu đội trưởng quay lại nói với Thiết Hùng. Lặng lẽ tiến đến, chờ hiệu lệnh lập tức xông lên. Thiết Hùng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, 6 người lập tức nhờ cậy bóng đen che chở lặng lẽ tiến đến gần quân Tây Gốt. Phập, phập, phập. 5 thiên long vệ chiếm vị trí trên cao lập tức phóng ra mũi tên ghim thẳng vào yết hầu của 5 tên binh lính Tây Gốt, nhưng tên còn lại vừa giật mình thì lập tức có thêm 5 chi mũi tên nữa bắn hạ 5 tên nữa. Lúc này tiểu đội trưởng hô giết một tiếng, 6 người lập tức rút ra cương đao từ phía dưới xông lên. Quân địch tập kích. Quân Tây Gốt hô lớn một tiếng cũng rút ra loan đao xông đến, thế nhưng bọn hắn rất nhanh liền phát hiện ra điều kinh khủng hơn. Thiên Long vệ vốn võ nghệ cao cường, lại dựa vào áo giáp, chỉ cần bọn hắn né chỗ yếu hại liền sẽ không chết, nên dùng đấu pháp mạng đổi mạng để nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Tiểu đội trưởng vừa chém hạ một tên Tây Gốt, sau lưng liền chịu một đao, thế nhưng áo giáp không sao, lưỡi đao liền mẻ mất một miếng, hắn nhanh như chớp liền xoay người lại một đao chém đôi người tên địch. Máu tươi bắn tung tóe lên mặt nạ vô cùng huyết tinh, cùng lúc này những thành viên khác cũng kết thúc hoàn toàn chiến đấu. Quay lại với Ngô Tuấn, hắn dẫn theo 40 thiên long vệ và 120 thiếu sinh quân dựa vào bản đồ để lần mò đến kho lương. Đường đi hơi xa, trên đường vô tình gặp được tiểu đội tuần tra của quân Tây Gốt, lập tức những mũi tên sắc lẹm phóng ra không một tiếng động tiêu diệt bọn hắn, hơn 100 người vậy mà có thể tiếp cận kho lương mà không bị phát giác. Ngô Tuấn dùng ống nhòm quan sát kho lương, nơi này rất lớn, canh phòng cũng rất cẩn mật. Còn có cả một hàng rào gỗ ngăn chặn người xâm nhập từ phía ngoài, số quân phòng thủ không ít hơn 200 người. Nô Tuấn nhanh chóng đưa ra quyết định. Chỉ có thể cường công, đạn pháo chuẩn bị. Quân lính Tây Gốt đứng canh trên bờ rào gỗ chợt thấy một đoàn người đang chậm rãi tiến đến gần, bởi trời tối nên hắn cũng không xác định được là ai đang đến liền hô lớn. Quân cơ trọng địa, ai đang đến phía trước lập tức xưng tên. Thế nhưng những người kia lại không hề để ý lời cảnh cáo, ngược lại tốc độ lao đến càng nhanh hơn, lúc này đám lính còn không nhận ra lai giả bất thiện nữa thì chính là đồ ngu. Kẻ địch tập kích. Đám lính canh gác lớn tiếng hô hoán, những mũi tên lưa thưa từ bên trên bắn xuống, thế nhưng như kim rơi vào biển, lặng mất tăm. Đội hình quân Đại Việt lấy Thiên Long vệ đi đầu, thiếu sinh quân di chuyển phía sau. Trần Thư quát lớn. Tiểu đội thứ nhất chuẩn bị, bắn. Ầm, ầm, ầm. Từng tia chớp lóe lên giữa màn đêm, những viên đạn chỉ phóng đi ghim thẳng vào thân thể của binh lính Tây Gốt, đám binh lính không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là theo phản xạ lập tức túi người xuống, viên đạn ghim vào rào gỗ phá ra những cái động nhỏ xíu, vụn gỗ vang tung tóe. Tiểu đội thứ hai chuẩn bị, bắn. Thiếu sinh quân quanh năm tập bắn, đối với súng ống còn quen thuộc hơn cả cung nỏ, bọn hắn bắn súng trong vòng 50 mét tỷ lệ bắn chúng là vô cùng lớn, quân Tây Gốt không ngóc đầu lên được chỉ có thể hô hoán đồng đội nhanh chạy đến phòng thủ. Nô Tuân gương mặt dưới lớp mặt nạ ngày càng trở nên lạnh lùng, miệng hắn liên tục lẩm bẩm đếm khoảng cách với tường rào, vừa dứt lời ở 30 mét Nô Tuân lúc này quát lớn. Ném hỏa cầu. Thiên Long vệ lập tức móc ra từng bình gỗ nhỏ, trên nắp có một đầu dây cháy chậm, bọn hắn lập tức móc ra những que đuốc nhỏ đốt lên dây cháy chậm. Sau đó dùng lực ném bay lên từng rào. Cục, cục, cục. Những bình gốm vậy mà rất rắn chắc rơi xuống đầu tường cũng không bị vỡ. Đám binh lính Tây Gốt đang túi người né đạn cũng không biết đây là vật gì, đang tò mò đánh giá thì dây cháy chậm cũng đã cháy hết. Ầm, ầm, ầm. Những hủ gốm nổ tung bắn ra hàng trăm mảnh vỡ, bờ rào bị tạc ra một mảnh lớn, cùng với đó là phần vụn thi thể của quân Tây Gốt. Hỏa cầu chính là một trong những vũ khí mà Đại Việt phát minh, đây chính là tiền thân của lựu đạn được chế tạo phổ biến trong chiến tranh đàng trong đàng ngoài, tuy nặng hơn, uy lực cũng không bằng lựu đạn hiện đại, thế nhưng không thể không nói khi đạn pháo nổ chưa được phát minh thì đây chính là một vũ khí tác chiến tầm gần vô cùng lợi hại. Đám binh lính Tây Gốt sửng sờ nhìn đồng đội mình thân thể bị phá nhỏ bay lên không trung, bọn hắn không hiểu có chuyện gì xảy ra, trong chốc lát bọn hắn bị mất đi năng lực hành động tạo điều kiện cho Đại Việt áp sát được tường rào. Ầm. Một tiếng nổ còn vang dội hơn cả lúc nay vang lên, dưới uy lực của thuốc nổ đen, cánh cổng được làm bằng gỗ của kho lương lập tức bị nổ thành hàng chục mảnh nhỏ bốc cháy hừng hực. Lúc này tên tướng quân của Tây Gốt cũng khôi phục lại được ý thức, mặc dù kinh sợ vũ khí của Đại Việt nhưng hắn biết nếu không có hành động bọn hắn sẽ chết, chết rất thảm. Toàn quân, cùng ta xông ra giết. Hắn không biết rằng đây chính là hành động sai lầm nhất đời của hắn và cũng sẽ lấy đi tính mạng của hắn. Quân Đại Việt phá hủy cổng chính, thế nhưng cũng không vội xông vào, bên trong còn đầy lửa đây, bọn hắn trên người bọc đầy thuốc nổ đen, nếu mạo muội xông vào, một kẻ bắt lửa tuyệt đối sẽ chết cả đám. Thế nhưng lúc này quân Tây Gốt bên trong ùa ra cổng thành. Tiếng kêu giết vô cùng vang dội thế nhưng vào tai của Ngô Tuấn chẳng khác nào là một lời phán tử hình cho bọn chúng. Nô Tuấn cười lạnh hô lớn. Một pháo đem đến. 10 khẩu một pháo lập tức được khiến đến, nhét vào đạn. Đám binh lính Tây Gốt không biết quân Đại Việt làm gì, thế nhưng bản năng cầu sinh của con người làm bọn hắn biết thứ này tuyệt đối rất nguy hiểm, bọn hắn phải mau ẩn trốn. Thế nhưng đã muộn, Nô Tuấn lạnh lùng hạ cánh tay xuống. Bán. Chương 235, Hỏa Thiêu Đà Lôi Thành. Theo cánh tay của Ngô Tuấn buông xuống cũng giống như lệnh phán tử hình cho những binh sĩ Tây Gốt. Một pháo phun ra những bông hoa lửa, hàng chục viên bi sắt từ trong nòng pháo vào ra, lửa thuốc súng đốt nóng chúng đỏ lên như những đóa hoa đoạt lấy đi tính mạng con người. Đối với đội hình dày đặc của quân Tây Gốt nhét vào trước cửa, một pháo không thể nghi ngờ là đòn chí mạng, những viên bi sắt xuyên qua một người, hai người, rồi ba người, thân thể của đám binh lính thủng như cái sàn, tên này nối tiếp tên kia ngã xuống. Tên tướng quân tuyệt nhiên thê thảm nhất, hắn dùng thân mình xung phong làm gương cho binh sĩ. Nhưng đồng thời cũng là người lánh chọn loạt đạn đầu tiên, cả người hắn nát bẹ bét không thể nhìn ra hình dạng, mà cũng không ai nhớ về sự anh dũng của hắn nữa. Nô Tuấn thấy thời cơ đã điểm lập tức rút ra bội đao hô lớn. Giết cho ta. Xung phong. Quân Đại Việt gầm lớn như bầy lang sói xông vào trong kho lương đổ sát tất cả những gì bọn hắn thấy, chẳng mấy chốc 200 binh sĩ canh gác kho lương đã trở thành 200 bộ thi thể không hoàn chỉnh nằm la liệt khắp nơi, máu chảy thành từng dòng suối nhỏ lạnh lùng trôi xuống dưới cống thoát nước. Nô Tuấn chiến bào thấm đẫm máu địch, đôi mắt sắc lạnh quét một vòng chiến trường. Sau đó ra lệnh đốt kho lương theo kế hoạch sắp đặt. Tuân lệnh đội trưởng. Bên trong phủ thành chủ, Thiết Kế Hãn bỗng nhiên giật mình dậy, làm hai mỹ nhân bên cạnh hắn cũng chợt thức giấc. Đại nhân, có chuyện gì vậy nha? Mỹ nữ hòn a hòn ẹn vòng cánh tay trắng muốt như bạch ngọc ôm lấy người của Thiết Kế Hãn. Thiết Kế Hãn thở dốc một hơi cũng bình tâm lại, bàn tay heo ăn mặn lập tức nắn bóp lấy đồi núi chập trùng trêu chọc nói: "Không có gì, chỉ là một cơn ác mộng. Tiểu đãng phụ ngươi gần đây quá mê người, làm ta thực sự mỏi mệt đây." Mỹ nữ lập tức cười kiều mị, chiếc lưỡi bé nhỏ khẽ liếm một vòng vành môi dụ hoặc nói: "Đại nhân nói kỳ vậy nha, rõ ràng là ngài làm cho người ta muốn sống không được, muốn chết không xong, muốn thượng thiên đây." Bị mỹ nữ khiêu khích, Thiết Kế Hãn liền ôm lấy nàng đè xuống thân mình nói: "Vậy ta lại để ngươi thượng thiên thêm một lần đi." Mỹ nữ cười khanh khách vờ vịt chống cự, sau đó liền phát ra những âm thanh mê người. Thế nhưng đang trong cơn khoái cảm, đột nhiên ngoài cửa lại bị gõ lớn, binh sĩ bên ngoài hô lớn nói: "Đại nhân, việc lớn không tốt, có quân địch tập kích." Thiết Kế Hãn đang trong cơn sung sướng nhịp nhàng bỗng dừng lại một nhịp, sau đó hắn vội vàng bật dậy, mặc kệ mỹ nhân cảm giác trống rỗng, hụt hẫng. Thiết Kế Hãn choàng vội một chiếc áo choàng lên người liền mở cửa đi ra, nắm lấy cổ áo tên lính quát lớn: "Quân địch tập kích khi nào? Nô dụng đâu rồi?" Tên lính cũng bị thần thái của Thiết Kế Hãn dọa sợ, nhất là thứ xù xì kia của đại nhẫn vì ẻn còn lủng lẳng giữa hai chân hắn đây, thế nhưng hắn vẫn cố chấn tình nói: "Bẩm đại nhân, không rõ ràng địch nhân vì sao lọt được vào thành, nhưng cổng thành đã bị chiếm. Kho lương bên kia cũng đã có bước lên đại hỏa, Ngô quân sư vẫn là đang chạy đến đây." "Đại nhân, đại nhân." Vừa đúng lúc này Ngô Dụng cũng chạy được đến phủ thành chủ. Thiết Kế Hãn vừa nhìn thấy hắn lập tức nổi giận quát lớn: "Ngô Dụng, người bố trí phòng thủ như thế nào lại để địch nhân đột nhập vào thành?" Ngô Dụng đống nhiên bị mắng hơi sững sờ một chút, thế nhưng hắn rất nhanh nói: "Đại nhân, lúc này không phải là lúc kể tội ta, bây giờ việc cần thiết của chúng ta là cứu kho lương. Nếu kho lương bị đốt sạch cả ta và ngài tuyệt đối cũng đừng mong sống mà đứng trước mặt An phủ sứ đại nhân." Bị nhắc đến Thiết Hãn cơ, Thiết Kế Hãn cũng bị dọa sợ, trên đầu hắn chảy ra từng giọt mồ hôi như hạt đậu. "Đúng, đúng, chúng ta cần phải cứu kho lương, cứu kho lương. Bây giờ chúng ta cần phải làm gì?" Nhìn bộ dáng hoảng loạn của Thiết Kế Hãn, Ngô Dụng cũng lắc đầu ngao ngán, vì sao hắn lại phụng sự một vị đại nhân vô dụng như thế này đây? Thế nhưng số phận ai bài như vậy, Ngô Dụng cũng chỉ có thể nhận mệnh. Ngô Dụng bình tĩnh nói: "Đại nhân, ta chỉ sợ phong hỏa đài đã bị chiếm, mà cổng thành cũng đã bị phong tỏa, kho lương bị tấn công. Như vậy ta trước tiên dẫn đi 100 người đi thắp sáng phong hỏa đài cầu viện, nghĩa dẫn số binh lính còn lại lập tức đi cứu viện kho lương." Nô Dụng trong thời gian ngắn lựa chọn ra kế sách phù hợp nhất. Dù sao vấn đề lớn nhất của bọn hắn chính là cần bảo vệ kho lương, chỉ cần kho lương còn cái gì cũng dễ nói, nếu kho lương mất, dù thành Đà Lôi có giữ được bọn hắn cũng không thể tránh được tội chết. "Được, được, ta lập tức dẫn quân đi cứu viện." Thiết Kế Hãn nhanh chóng đồng ý vào trong mặc giáp trụ. Nô Dụng lại điểm 100 binh sĩ hướng đến phong hỏa đài xuất phát. Lúc này phong hỏa đài bên trên, Thiên Long vệ đã dùng cắt lấp đầy chảo lửa. Phong hỏa đài bên trên vốn sắp xếp rất nhiều vật liệu dễ cháy, chỉ cần một mùi lửa phong hỏa đài sẽ lập tức bị đốt lên, dù là có vận chuyển hết mọi thứ bên trong, cặn bã còn lại cũng có thể được đốt cháy trong thời gian ngắn. Do đó Ngô Tuấn nghĩ đến một chiêu chính là dùng đất cắt đổ đầy vào bên trong lấp hoàn toàn chảo lửa, như vậy dù có ném nguyên một cây đuốc vào cũng đừng mong có thể đốt cháy lên được phong hỏa đài. "Có người đến, chuẩn bị chiến đấu." Tiểu đội trưởng thông qua ống nhòm nhìn thấy một đoàn người cầm đuốc chạy từ phía cuối đường đến liền hô lớn. Thiết Hùng ngẩng đầu lên hỏi: "Có chừng bao nhiêu người?" "100 người." Tiểu đội trưởng nhanh chóng hồi đáp. "Tốt, lần này bọn hắn chính là một đánh 10." Thiên Long vệ nhanh chóng vào săn vị trí, súng đạn lên nòng, chỉ chờ mệnh lệnh phát ra. Bên này Ngô Dụng cưỡi ngựa dẫn theo trăm kỵ vội vàng chạy đến, trong lòng nóng như lửa đốt. Nhìn lên phong hỏa đài trên cao quả nhiên đã không còn bóng dáng một tên lính gác nào, những ngọn đuốc cũng bị diệt sạch. Hắn chỉ mong phong hỏa đài chỉ bị phá hủy mà không phải địch nhân mai phục tại đó, dù sao phong hỏa đài bị phá hủy hắn có thể trong thời gian ngắn khôi phục lại nó, thế nhưng nếu phong hỏa đài bị chiếm giữ bọn hắn liền tránh không được một trận ác chiến, hắn cũng không biết mình có mang đủ người để tái chiếm lại được phong hỏa đài hay không, mặc dù 100 người này đều là tinh nhuệ từ phủ thành chủ, được trang bị giáp sắt của Đồng Tân đây. Áo giáp chiến lợi phẩm, giáp sắt rất đắt, không phải ai cũng trang bị được. Càng đến gần phong hỏa đài, nỗi bất an trong lòng của hắn lại càng lớn. Nô Dụng quay về sau hô lớn: "Mọi người cẩn thận đề phòng có phục kích." Bán. Ầm, 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 ầm. Một tiếng hô lớn vang lên, sau đó là một loạt tiếng nổ vô cùng đều nhau, chiến mã hí thảm, kỵ sĩ ngã nhào xuống mặt đường. "Ẩn nấp, mau ẩn nấp." Nô Dụng lập tức nhảy xuống khỏi chiến mã, tìm kiếm một chướng ngại mà nấp vào. Ở tại xứ người 7 năm, Nô Dụng mặc dù không luyện được võ nghệ nhưng cũng biết được trên chiến trường cần phải làm gì. Trong lúc hôn chiến mà ngồi trên ngựa thì chắc khác nào làm bịa tập bắn cho quân địch. Toàn quân, xông lên. Đội trưởng kỵ binh Tây Gốt quát lớn, gần 100 kỵ binh lập tức hướng phong hỏa đài xông đến, khoảng cách của bọn hắn đến với phong hỏa đài bất quá vài chục mét mà thôi, chỉ là trong chớp mắt. Ầm, ầm, ầm. Lại một loạt súng vang lên, lại có thêm vài kỵ binh của Tây Gốt hét thảm ngã xuống ngựa. Nô Dụng nấp đằng sau nhìn thấy cảnh này liền cảm thấy kinh dị, phải biết những binh sĩ tinh nhuệ này trang bị tốt vô cùng, đều là mặc giáp sắt của Đồng Tấn, khả năng phòng thủ cực mạnh. Thế nhưng đối mặt với vũ khí Đại Việt vậy mà tựa như tờ giấy, không hề có sức phòng thủ chút nào. Cục, 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 cục. Đột nhiên từ trên bậc thang lăn xuống từng bình gốm, trên nắp còn có dây cháy chậm, bình gốm lăn vừa đến lúc kỵ binh Tây Gốt vượt qua thì dây chạy chậm cũng cháy hết. Ầm, ầm, ầm. Những hỏa cầu nổ tung, kỵ binh Tây Gốt lập tức dính hạ, chiến mã bụng dưới lập tức bị nổ toát, các kỵ sĩ bị hất văng lên không trung, trên người còn bị cắm đầy mảnh vụn sắt bị nhồi ở phía trong ghim chặt vào thân thể bọn hắn, nhất thời cảnh tượng như 18 tầng địa ngục. Kỵ binh Tây Gốt nằm la liệt rên rỉ, còn có thể chiến đấu bất quá còn lại được 5-60 người. Lúc này tiểu đội trưởng Thiên Long Vệ rút ra bội đao quát lớn. Thiên Long Vệ, giết! Giết! 26. Cuộc chiến tranh bị kéo dài ra quá nhiều chương tại đây, ta xin lỗi quý độc giả. Số lượng từ trong mỗi chương còn quá ít bởi ta thực sự không có thời gian để viết. Đợi qua được kỳ thi kết quả tốt đẹp ta sẽ cố gắng hơn. Chương 236, Hỏa Thiêu Đà Lôi Thành, 2. Giết! Binh sĩ Đại Việt gào thét xông lên. Tuyệt nhiên không để tâm đến địch nhân đông hơn bọn họ đến 5-6 lần. Giết hết bọn chúng cho ta. Kỵ binh Tây Gốt liền cảm thấy lòng kiêu ngạo của bọn hắn bị xúc phạm, tức thì nổi giận xách loan đao xông lên hôn chiến với Thiên Long Vệ. Tất cả là hôn chiến, không trận hình, không chiến thuật, chỉ có máu và da thịt văng tung tóe. Lúc này kỵ binh Tây Gốt mới phát hiện bọn hắn chính là đang đối diện với một lũ người điên. Thiên Long Vệ chiến đấu như không cần mạng, mỗi người đều mang tuyệt kỹ, đánh một kỵ binh Tây Gốt tuyệt đối không đánh lại được Thiên Long Vệ, đã vậy Thiên Long Vệ còn đánh từ trên xuống. Theo thế thác đổ không gì có thể cản phá được. Thiết Hùng cũng bị khí thế của Thiên Long Vệ cảm nhiễm, loan đao của hắn liên tục vung dậy, sức lực của hắn vốn rất lớn, một đao liền chém đôi người tên kỵ binh Tây Gốt, mặc kệ là mặc giáp sắt hay giáp da, tuyệt đối không thể sống được dưới đao của hắn. Nô Dụng nhìn thân hình quen thuộc đang tung hoành giữa chiến trường hỗn loạn không khỏi kinh hãi nói lắp. Chính hắn, lại chính là hắn. Nô Dụng xác định chính mình không nhìn lầm, Thiết Hùng vậy mà làm phản, dẫn địch nhân đến tấn công Đà Lôi Thành. Bất chợt Ngô Dụng nghĩ đến một khả năng, chính là Thiết Hùng đã do thám toàn bộ Đà Lôi Thành, như vậy chẳng khác nào bọn hắn xông đến liền đã có chuẩn bị, đã nghĩ đến việc thiết kế hắn sẽ đến cứu viện, như vậy. Không được, ta phải đi báo tin cho đại nhân. Nô Dụng quyết tâm hít một hơi sâu lấy can đảm, thừa lúc chiến trường không ai để ý đến hắn liền vội vã leo lên chiến mã chạy thẳng đi. 23 ta là đường phân cách 22. Xong, ta xong rồi. Thiết kế hắn dẫn theo 600 binh sĩ chạy đến liền thấy kho lương lửa đã bốc cao hừng hực, bên ngoài xác chết của binh sĩ Tây Gốt nằm la liệt. Hắn cảm giác như trời đất đã đổ sập xuống, nếu như Thiết Hán Cơ biết được kho lương bị bốc cháy hắn chỉ còn một con đường chết. Không, vẫn còn có thể cứu. Người đâu, đứng ngây ra đó làm gì, mau mau cứu hỏa. Đám binh sĩ nháo nhát lập tức chạy đi kiếm đồ cứu hỏa, thế nhưng kho lương tràn đầy vật liệu cháy dễ dàng dập như vậy sao? Dù là thời hiện đại để cứu hỏa một đám cháy cũng là không dễ dàng gì chứ đừng nói là bây giờ với chỉ những công cụ thô sơ như khăn vải nước, đất cát, xô nước, hỏa diễm vẫn một mực tiêu đốt. Thế còn Ngô Tuấn? Lúc này bọn hắn đang ở đâu đây? Đáp án chính là trại giam. Là một chỗ mà cả Ngô Dụng và Thiết Kế hắn đều không thể nào ngờ đến. Trại giam là nơi giam giữ tù nhân, nô lệ của cả Đà Lôi Thành, số nô lệ, tù nhân bên trong lên đến cả ngàn người, bọn họ có thể là tù binh Đông Tấn, cũng có thể là những sắc tộc du mục, cũng có thể là người Tây Gốt phạm tội. Buổi sáng bọn hắn được áp giải ra ngoài đi làm lao dịch, ban đêm đều bị áp giải về đây. Bình thường trại giam có ít nhất 200 binh sĩ canh gác, thế nhưng lúc này kho lương cháy. Phần lớn binh lính cả thành đều chạy về bên đó, trại giam ngược lại chỉ còn không đến 20 binh lính cùng vài chục nha dịch. Nô Tuấn dẫn theo binh lính dựa vào bản đồ chạy nhanh đến trại giam. nơi đây có thể nói là một tòa bảo nhỏ bên trong Đà Lôi thành, tường cao đến 10 mét, xây bằng đá. Bấy giờ toàn thành giới nghiêm, trại giam cũng cửa đóng then cài, chỉ có vài lính gác phía trên đầu thành mà thôi. Phập, phập. Hai mũi tiễn phóng lên lập tức giải quyết hai tên lính gác, Trần Thư dẫn theo tiên phong đội nhào đến trước cửa thành, mỗi người cầm lấy một bọc vương nhỏ, cắt ra dây cháy chậm nối vào, cuối cùng liền châm lửa. Ẩn nấp. Trần Thư hô lên một tiếng, cả đội lập tức nấp vào hai bên tường thành. Ầm. Một tiếng nổ lớn rung trời. Nô Dụng và Thiết Kế Hàn đồng thời sắc mặt trắng bệch nhìn về phía hướng trại giam, bọn hắn không biết tiếng nổ lớn vừa rồi là cái gì, thế nhưng phương hướng của tiếng nổ làm bọn hắn có linh cảm xấu, thật không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra. Quay trở lại trại giam, lúc này cửa trại giam đã bị thuốc nổ nổ sập, Thiên Long vệ như hổ vào bầy dê, mấy chục binh lính và nha dịch không có một chút sức hoàn thủ nào, lập tức bị giết sạch sẽ. Tất cả nô lệ, tù nhân bên trong như bừng tỉnh, hàng ngàn đôi mắt hướng về phía lối vào, từng bước nhịp nhàng Thiên Long vệ tiến vào tiếp quản nơi này. Nô Tuấn đi vào sau cùng liếc nhìn quanh trại giam một vòng, hắn nhìn được khát vọng tự do, nhìn thấy được sự thù hận trong đôi mắt của bọn hắn. Nô Tuấn ra lệnh, mở cửa trại giam. Thiên Long vệ lập tức dùng đao chém đứt khóa lao tù, đám nô lệ rè rặt đi ra ngoài, chân bọn hắn bị nối lại bởi dây xích, vừa đi vừa cảnh giác mấy chục Thiên Long vệ đang khóa chặt bọn hắn, không hiểu sao chỉ vài chục người mà lại mang đến cảm giác gáp bách cho bọn hắn hơn cả ngàn quân Tây Gốt. Ta biết trong lòng các ngươi có rất nhiều bất hận, các ngươi phải lao động cực nhọc, phải bỏ mạng, phải sống trong chốn lao tù. Còn những kẻ đã tước mất tự do của các ngươi, cướp mất của cải, vợ con của các ngươi lại ăn sùng mặc sướng ngoài kia. Lúc này ta cho các ngươi một cơ hội để báo thù, để cướp lại những gì các ngươi đã có. Nô Tuấn dừng lại ra hiệu, thiếu sinh quân bên ngoài liền khiên vào từng chiếc dương gỗ lớn, đổ ra vô số loại vũ khí, từ dao găm, loan đao cho đến trường kiếm, trường thương cũng được đem vào mấy bó lớn. Tất cả vũ khí này đều là bọn hắn thu được lại kho quân nhu của Tây Gốt chồng chất lên thành một núi nhỏ. Nô Tuấn nói, cầm lấy vũ khí, bước ra ngoài kia và đoạt lại những gì đã từng là của các ngươi, ai dũng cảm sẽ có tất cả, ai nhát gan muốn bỏ chạy tuyệt đối chỉ còn con đường chết. Nói rồi Ngô Tuấn vứt xuống một chùm chìa khóa sau đó lạnh lùng xoay người đi ra ngoài, Thiên Long vệ cũng mặc kệ cả ngàn tù binh như thế nào liền đi theo đội trưởng. Ngô Tuấn đi ra ngoài Trần Thư có chút lo lắng hỏi. Ngô Bộ trưởng, ngài quá liều lĩnh, nếu như chúng cầm lên vũ khí chống lại chúng ta thì thế nào? Rõ ràng bọn hắn chỉ có 200 người, đối mặt với ngàn nô lệ cũng rất khó khăn. Ngô Tuấn lắc đầu nói. Địch nhân của bọn chúng trước mắt chưa phải là chúng ta, hiện tại chúng ta liền lợi dụng bọn chúng một chút. Bây giờ phó để lãnh đại nhân dẫn theo một nửa người đi thủ vững một cổng thành, tuyệt đối không được để bất kỳ người nào chạy ra khỏi Đà Lôi thành, ai đến gần 100 mét không phải quân ta liền giết bất luận tội. Ta đã rõ ràng. Trần Thư gật đầu lập tức dẫn người đi. Bên trong trại giam, sau khi Ngô Tuấn rời đi, cả ngàn nô lệ, tù nhân chợt lâm vào trầm mặc. Đột nhiên một tên mặt thẹo, thân hình bưu hãn bước lên trước chộp lấy chìa khóa mở ra xích chân bên dưới, hắn cầm lấy một thanh loan đao. Trong đôi mắt tràn ngập hận ý. Thiết Hacker, ta đến đây. 23 đường phân cách 20. Đại nhân, đại sự không tốt, phong hỏa đài đã bị chiếm, thuộc hạ bất tài không chiếm lại được. Nô Dụng chạy đường xa tìm thấy Thiết Kế Hãn vội nói. Thiết Kế Hãn đang tẫn tờ nhìn kho lương đang bốc cháy, hắn cứu không được, Thiết Hacker tuyệt đối sẽ giết chết hắn. Nghe Ngô Dụng nói trong mắt Thiết Kế Hãn lập tức bùng lên hung quang, hắn dù có chết cũng phải giết chết những kẻ đã hãm hại hắn trước. Thiết Kế Hãn quát lớn. Đi, tìm hết thảy địch nhân trong thành tiêu diệt hết bọn chúng cho ta. Thế nhưng binh sĩ chưa kịp hưởng ứng thì từ xa đã có một nha dịch cưỡi ngựa chạy đến, sắc mặt nhợt nhạt ngã xuống trước chân Thiết Kế Hãn thở dốc nói: "Đại nhân, chuyện lớn xảy ra, toàn bộ tù nhân và nô lệ đã vượt ngục, hiện tại đang đốt phá khắp nơi. Đà Lôi thành lúc này lửa cháy khắp nơi, không gian tràn đầy tiếng la hét thảm thiết. Nếu Thiên Long vệ và thiếu sinh quân đột nhập vào Đà Lôi thành đánh nhau, đa số chỉ đánh vào các cứ điểm quân sự của Đà Lôi thành thì đám nô lệ và tù nhân này tuyệt đối là cướp bóc là chính. Bọn hắn là nô lệ, là tù nhân, vốn cũng chẳng phải hạng tốt lành gì." Húng chi thời gian ở trong tù ngục lâu dài khiến bọn hắn đối với xã hội bên ngoài tràn đầy hận ý, Nô Tuấn chính là kích phát điểm tâm lý này của bọn hắn. Đám nô lệ vũ trang xông vào bất kỳ nhà dân nào chúng nhìn thấy, gặp người liền giết, thấy nữ nhân liền cưỡng hiếp, thấy tài sản liền cướp, không việc gác nào không làm, dù là trẻ nít 3 tuổi cho đến ông già 60 cũng không thể thoát khỏi đồ đao của bọn hắn. Chương 237, Mâu thuẫn. Khi ánh lửa kho lương thành Đà Lôi bước lên cao, cháy sáng rực cả một vùng trời thì lính gác ở hai tòa thành phía sau của Đà Lôi của hai bộ tộc Cái Tân Giác La và Địch Lực nhìn thấy. Lính gác lập tức hớt hải chạy vào báo cáo với tộc trưởng. Tộc trưởng tộc Cái Tân Giác La hiện tại là Ái Tân Giác La Tài Trí. Tài Trí năm nay mới chỉ 52 tuổi, đang tuổi chín muồi của con đường chính trị. Nghe lính gác báo lại, Tài Trí khẽ nhíu mày bắt đầu so được mất. Thành Đà Lôi có đến 2.000 quân, nếu quả thực xảy ra chuyện đến mức phải bị đốt cháy dữ dội như vậy chẳng phải kẻ địch rất mạnh sao? Nếu tộc Cái Tân Giác La đem hết binh tướng tinh nhuệ đi cứu thành Đà Lôi vậy bọn họ phải như thế nào đây? Thế nhưng không cứu Thiết Hán Cơ trở về biết được bọn hắn chắc chắn phải diệt tộc. Nghĩ đến đây Ái Tân Giác La Tài Trí ra lệnh. Cử Vĩnh Kỳ dẫn theo 200 kỵ đi đến thành Đà Lôi xem thử như thế nào. nhớ dặn dò hắn cho khinh kỵ đi trước do thám, đại quân không cần quá vội vã, nếu đánh được thì mới đánh, nếu kẻ địch quá mạnh thì lập tức rút lui. Ái Tân Giác La Vĩnh Kỳ là con trai của Tài Trí, năm nay mới chỉ 30 tuổi, cũng có thể gọi là một chiến sĩ có tiếng trong bộ tộc. Binh sĩ lập tức chạy đi, nửa giờ sau từ bên trong thành một đội kỵ binh vọt ra hướng đến thành Đà Lôi. Cùng lúc này từ thành của họ địch lực cũng đồng thời lao ra 300 kỵ. Hai tộc bọn họ không hẹn mà cùng có một ý nghĩ. Thành Đà Lôi có thể cứu, nhưng bọn họ không thể bung hết lực được. Bên trong thành Đà Lôi tiếng kêu thét vang lên khắp nơi, đứng trên đầu thành Trinh Nương nhíu mày nói. Nô bộ trưởng làm như vậy liệu có quá mức hay không? Không phải chúng ta chỉ cần đốt kho lương là xong việc sao? Đứng bên cạnh Trinh Nương Trần Thư Sao không hiểu ý nàng, nàng chính là thương xót những người dân đang bị tàn sát trong thành, bên trong đó đa số lại là người ở nơi khác đến chứ không phải là người bản địa. Trần Thư nói, Nô Tuấn chính là sợ nếu chỉ đốt kho lương thôi là chưa đủ, thiết kế hắn sẽ lại ra sức tập hợp lại được một lượng lớn lương thực, quân nhu. Do đó Ngô Tuấn muốn hủy diệt cả thành Đà Lôi, nhưng 200 người chúng ta quá nhỏ bé, do đó hắn chỉ muốn chúng ta chốt giữ cửa thành, việc còn lại liền giao cho đám nô lệ đầy hận thù làm. Đội trưởng, có người xông đến, dường như là bình dân. Một thiếu sinh quân cảnh giới chợt hô lên. Trần Thư lập tức cầm lấy ống nhòm liền thấy được một đội người có cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em đang chạy tất tả về phía cổng thành, phía sau chính là hàng chục gã nô lệ giơ lên đồ đao đang đuổi theo bọn họ. Một người đàn ông trung niên ngã xuống, những người kia cũng không kịp đỡ hắn lên. Nhìn thấy đám nô lệ nổi dậy phía sau bọn hắn lập tức tăng tốc chạy nhanh hơn, tên đàn ông trung niên bị đám nô lệ bắt được đầu lâu lập tức bị chém rụng, tay chân cũng bị chặt ra làm một khúc. Đám nô lệ như lũ rùm bị điên cuồng thu gặt lấy tính mạng kẻ nào bị tụt hậu lại, đến lúc đám bình dân chạy được đến gần cổng thành cũng chỉ còn bất quá 20 người mà thôi. Mở cửa, mau mở cửa. Cầu xin các ngươi, đằng sau là lũ ác nhân, là nô lệ nổi dậy, cầu các ngươi cứu chúng ta. Xin các ngươi. Đám người bên dưới nhìn cổng thành đóng chặt, đằng trước có cự mã. Đằng sau là binh lính nghiêm cẩn liền lập tức cầu xin, đằng sau bọn họ là đám nô lệ đang làm thịt một người khác, còn chưa bận tâm đuổi theo đây. Đội trưởng, nhìn thảm trạng của bọn hắn các thiếu sinh quân cũng không cầm lòng được, nếu bọn hắn không cứu những người này tuyệt đối sẽ bị đám nô lệ nổi loạn kia róc thịt róc xương. Trinh Nương cũng nhìn chằm chằm vào Trần Thư, không cần nói cũng biết ý nàng như thế nào. Cũng giống như những thiếu sinh quân khác, bọn hắn có thể đối mặt chém giết địch nhân, nhưng đây là những bình dân tay không vũ khí, làm sao bọn hắn có thể ra tay. Trần Thư trên gương mặt cũng đầy vẻ dãy rủa. Hắn được giáo dục là quân lệnh như sơn phải chấp hành, thế nhưng những người bình dân này đã cùng đường mạc lộ, là người quân nhân hắn có thể không cứu sao? Trần Thư hít một hơi sâu làm ra quyết định, Trinh Nương nhìn trong đôi mắt hắn trong lòng liền tràn đầy sự vui mừng. Trần Thư ra lệnh. Mở. Chậm. Mệnh lệnh chưa được phát ra một giọng nói đã vang lên trước, một lưỡi dao đã đặt lên cổ của Trần Thư. Các thiếu sinh quân, kể cả Trinh Nương cũng sửng sốt, người này chính là tiểu đội trưởng của Thiên Long Vệ, bởi là quân đồng minh nên bọn hắn cũng không để ý khi nào Thiên Long Vệ đã áp sát đội trưởng của mình. Ken. Thả ra đội trưởng. Gần 100 thiếu sinh quân quát lên rút ra vũ khí, cùng lúc 10 thiên long vệ có mặt cũng rút ra cường nỏ đối chọi lại, khí thế không hề thấp hơn. Trần Thư ngược lại bình tĩnh nói. Thiên long vệ các ngươi là có ý gì? Viên đội trưởng thiên long vệ gương mặt chìm sau lớn mặt nạ, giọng nói không biểu tình nói. Phó đề lãnh, người ngay nói lời thật, ta biết ngài muốn phát ra mệnh lệnh gì. Thế nhưng lệnh của bộ trưởng là không cho bất cứ người nào ra khỏi thành. Xin lỗi, ngài không thể cứu lấy những người này. Trên gương mặt Trần Thư bừng lên vẻ tức giận nói. Tại đây ta nắm quyền chỉ huy, Thiên Long Vệ các ngươi chỉ là quân đội bạn, không có quyền can thiệp vào hành động của thiếu sinh quân bọn ta. Viên đội trưởng Thiên Long Vệ lắc đầu nói. Xem ra ngài vẫn không hiểu. Thiên Long Vệ đại biểu chính là hoàng quyền, là bệ hạ, Thiên Long Vệ phục tùng trực tiếp bệ hạ, những điều Thiên Long Vệ làm tất cả đều là vì tốt cho Đại Việt. Tốt cho Đại Việt. Giết chết bình dân chính là tốt cho Đại Việt. Nghe Trần Thư tức giận viên đội trưởng chỉ lần nữa lắc đầu nói. Bọn họ không phải là bình dân, bọn họ là địch nhân. Nếu ngài không hiểu cho chúng ta liền để chúng ta chấm dứt sự dây dứt của ngài đi. Hành động. Viên đội trưởng vừa dứt lời Trần Thư liền cảm giác được không ổn, hắn muốn ngăn cản lại nhưng lúc này các thiên long vệ đã hướng cường nỏ về phía những bình dân kia bóc cỏ. Mũi tên sắc bén phóng ra lập tức giết hại một số người, vừa lúc đó thiên long cất cường nỏ, rút ra lưỡi lê trong người thoát khỏi vòng vây của thiếu sinh quân, như hổ vào bầy dê đổ sát sạch sẽ những bình dân còn có thể đứng vững, mặc kệ phụ nữ hay vẫn là trẻ em, bọn họ một dao cắt ngang cổ không để lại sự đau đớn cho nạn nhân. Chỉ trong 10 giây toàn bộ 20 bình dân đều bị giết sạch sẽ. Các ngươi. Trần Thư trợn trừng mắt tức giận muốn thổ huyết. Thế nhưng Thiên Long Vệ cũng không dừng lại mà xếp một hàng nhìn chằm chằm mấy chục tên nô lệ đang xông đến. Những tên nô lệ thấy những binh lính quen thuộc tỏa ra khí thế hung thần ác sát trong lòng liền run sợ, bọn họ không thể nào quên được khí tràn mạnh mẽ ở trong trại giam, chính là những người này tỏa ra. 9 Thiên Long Vệ nhưng một giới cách ngăn bọn hắn lại, không một lời mấy chục tên nô lệ như chó cụp đuôi quay về trong nội thành đi. Lúc này Thiên Long Vệ mới cười cười bỏ lưỡi dao ra khỏi cổ Trần Thư hai tay ôm quyền nói. Phó đề lãnh đại nhân, đắc tội rồi. Tất cả vì Đại Việt. Nói rồi lập tức xoay người đi. Trần Thư tức giận nhưng không thể làm được gì, các thiếu sinh quân cảm thấy mình bị xúc phạm muốn nhào lên phân cao thấp liền bị Trần Thư cản lại. Hắn biết Thiên Long vệ cách làm tuy trái với đạo nghĩa nhưng bọn hắn nói đúng. Bọn hắn làm tất cả đều là vì Đại Việt, hắn có gì còn đây? Ngoại trừ Ngô Tuấn thì cũng chỉ có bệ hạ mới có thể quản bọn họ mà thôi. 12 đường phân cách 15. Giết. Thiết kế hắn gầm lớn chỉ huy quân đội lao vào hỗn chiến với đám nô lệ. Đám nô lệ đáng giận, không những đông về số lượng, mà sức chiến đấu vẫn vô cùng mạnh mẽ. Nếu không phải nô lệ phân tán ra khắp nơi thì quả thực Thiết kế hắn cũng không dễ dàng gì. Thế nhưng điều này cũng đồng nghĩa với lực phá hoại của nô lệ đối với Đà Lôi Thành Thiết kế hắn cũng không ngăn cản được. Lửa đỏ ngày càng lan rộng, tiếng la hét ngày càng nhiều hơn. Nô Dụng nấp phía sau quân, bên cạnh hắn luôn có hai binh sĩ kẻ kẻ bên sau bảo vệ. Nô Dụng quan sát xung quanh, ánh mắt chợt lóe lên hô lớn: Đại nhân, mau lùi lại, chúng ta đang bị bao vây. Thế nhưng chiến trường ồn ào, Thiết kế hắn đang giết hăng say làm sao có thể nghe được lời Nô Dụng. Đến lúc hắn phát hiện ra thì 500 binh sĩ của hắn đã bị mấy trăm tên nô lệ vây kín. Bọn hắn đôi mắt đầy hận thù nhìn chừng chừng Thiết kế hãn, bọn hắn sao có thể quên tên quản nô này hàng ngày đánh mắng, giết chết đồng bọn của bọn họ như thế nào, những trận đòn roi, những ngày bỏ đói cũng chính là kẻ này gây ra đây, bảo bọn hắn không hận sao. Đám nô lệ quát lớn: Thiết kế hãn, để mạng lại. Chương 238, giết người cướp ngựa. Những tên nô lệ này như lũ điên gào thét giơ lên vũ khí nhào đến Thiết kế hãn. Tựa như trong mắt bọn hắn chỉ có Thiết kế hãn mới là mục tiêu duy nhất. Thiết kế hãn trong lòng vừa tức giận, vừa sợ hãi, từ khi huynh trưởng của hắn lên được chức vụ Đông Thành An Phủ Sứ làm gì có dám vô lễ với hắn đây. Hắn tuy bất tài nhưng chỉ cần một mực trung thành huynh trưởng sẽ đảm bảo cho hắn an ổn một đời vinh hoa phú quý. Giết hết bọn chúng cho ta. Dù sao chạy trong người cũng là dòng máu du mục, Thiết kế hãn cũng là người có huyết tính, bị đám nô lệ uy hiếp như vậy hắn cũng nổi lên máu nóng tự mình dẫn quân xông lên. Hàng ngàn người xông vào hỗn chiến, quân Tây Gốt tinh nhuệ, trang bị tinh lương, nhưng nô lệ cũng không phải là giả vừa, đều là dân liều mạng, nhân số lại đông đúc, bọn hắn liều chết nhào vào cũng làm Tây Gốt ăn không ít đau khổ. Còn Ngô Dụng, tên này trận chiến vừa mới bắt đầu liền đã chui xuống một cái gầm xe run lẩy bẩy bên dưới rồi. Giết. Thiết kế hắn tuy quanh năm hưởng an nhàn sung sướng nhưng một thân vũ lực vẫn là có, loan đao của hắn vung vẩy từng tia máu, ba tên nô lệ nhào đến lập tức bị hắn chém gục, tinh thần quân Tây Gốt vậy mà được hắn cổ vũ lên không ít. Đột nhiên Thiết kế hắn cảm thấy được tiếng gió vội vung loan đao về phía sau. Keng. Một tiếng kim loại thanh thúy vang lên, hai lưỡi đao chạm vào nhau, dư lực còn đẩy lùi Thiết kế hãn lùi về sau ba bước. Thiết kế hãn tâm thần hoảng hốt nhìn về phía trước liền thấy một tráng hán vóc người lực lưỡng, để mình trần, trên thân tràn đầy vết sẹo của đòn roi, của vết đao chém, có vết thương đến nay cũng chỉ mới vừa kết vậy mà thôi. Tráng hán tay cầm loan đao hướng Thiết kế hãn cười lạnh. Thiết kế hãn, Thiết hãn cơ diệt cả tộc ta, nay ta bước đầu tiên liền giết ngươi làm vốn, xuống dưới hoàng thuyền chờ đợi huynh trưởng của ngươi đi. Vừa dứt lời tráng hán lập tức lao lên. Loan đao như thể khai sơn bổ xuống đầu của Thiết kế hãn. Khí thế như hổ gầm áp sát người, đao chưa đến, khí thế đã xuống đến, Thiết kế hãn cảm thấy cả thân thể như bị tê liệt, hắn lấy hết sức bình sinh gầm lên một tiếng hoành đao đón đỡ. Hai lưới đao va chạm, Thiết kế hãn chỉ thấy một cỗ sức mạnh hướng thẳng người hắn áp xuống làm hắn gần như muốn quỳ phục xuống dưới đất, tay phải trở nên tê dại vô vùng. Từ khi nào Đà Lôi Thành lại có một nhân vật như vậy? Chết! Tráng hãn gầm lên một tiếng, lưới đao chém ngang, lúc này Thiết kế hãn muốn né tránh, thế nhưng thân thể tê dại không nghe lời theo sự điều khiển của trí não. Lưỡi đao vô tình chém ngang qua cổ của Thiết kế hãn, đầu hắn lập tức như diều đứt dây lăn long lóc dưới mặt đất. Binh sĩ Tây Gốt sừng sờ, mà khí thế của nô lệ nổi loạn lại tăng lên nhanh chóng. Tráng hán giơ lưỡi đao lên cao quát lớn: Giết hết cho ta. Giết. Sĩ khí tăng lên cao, các nô lệ không hề nể nan lập tức xông vào sâu xé đội hình của quân Tây Gốt, ngược lại quân Tây Gốt quân tâm đã mất, bại như núi đổ bỏ chạy toán loạn. Từ phía xa Ngô Tuấn thông qua ống nhòm ngược lại bình tâm quan sát được toàn bộ cuộc chiến. Thu lại ống nhòm, Ngô Tuấn khẽ nói: Vốn tưởng muốn tạo bạo loạn sẽ phải có một tràng ác chiến, có kẻ này xem ra sẽ đỡ không ít công sức. Đột nhiên một Thiên Long vệ chạy đến bẩm báo: Báo cáo đội trưởng, từ phía tây có hai cỗ quân đội đang kéo đến thành Đà Lôi. Quân số, khoảng cách. Ngô Tuấn ngắn gọn phun ra hai chữ. Thiên Long vệ hiểu ý tuần tự nói: Đội thứ nhất khoảng 200 người, toàn bộ là kỵ binh, khoảng cách đến Đà Lôi thành ước chừng 20 phút. Đội thứ hai 300 người, 100 kỵ và 200 bộ binh, cách Đà Lôi thành ước chừng 40 phút. Nô Tuấn gật đầu nói: Tốt lắm, triệu tập nhân thủ, theo ta ra ngoài thành. Đội trưởng, Thiên Long vệ bên kia vừa mới báo cáo lại. Thiên Long vệ liền bẩm báo chuyện xung đột với Trần Thư ở cổng thành phía bên kia. Nô Tuấn không tỏ vẻ gì nói: Các ngươi làm tốt lắm, nên nhớ các ngươi là quân nhân, tuân thủ mệnh lệnh là trên hết. Còn về phần Trần Thư, ta nghĩ hắn sẽ biết làm gì. Trung quy lại Thiên Long vệ vẫn khác biệt rất nhiều với binh lính chính quy. Thiếu sinh quân tất cả bọn họ đều đi ra từ diễn võ trường, lúc tốt nghiệp bọn họ từng tuyên thệ 10 lời thề của quân nhân. Họ được huấn luyện phải phụng sự tổ quốc, tính già yêu trẻ nên trong lòng mỗi người bọn họ tinh thần đạo đức được đưa lên rất cao. Ám bộ và Thiên Long vệ lại khác, để đạt được mục đích bọn họ sẽ dùng tất cả mọi thủ đoạn, trong lòng họ cũng không phân biệt người tốt và kẻ xấu, đối với bọn hắn chỉ có lợi ích của quốc gia là trên hết, chỉ cần Đại Việt có lợi ích, bọn hắn có thể giết hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn người vô tội cũng không có vấn đề gì. Cũng đúng giống như Ngô Tuấn dự đoán Trần Thư sau lần mâu thuẫn đầu tiên, cả đêm đó vẫn tuân thủ mệnh lệnh, dù một con muỗi cũng không thể lọt ra khỏi thành. Ái Tân Giác La Vĩnh Kỳ dẫn theo 200 kỵ binh thản chạy đến thành Đà Lôi, hắn đã quá già dặn để hiểu được ý của phụ thân, thế nhưng Vĩnh Kỳ lại nghĩ phụ thân ý nghĩ quá bo bo giữ mình. Nếu như lần này hắn có thể cứu được thành Đà Lôi chẳng phải đã lập được một cái công lớn sao? Lúc đó được Thiết Hán Cơ để mắt đến bộ lạc cũng sẽ được lợi không ít, càng được cung cấp nhiều tài nguyên hơn. Thế nhưng lệnh cha không thể trái, Vĩnh Kỳ cũng chỉ có thể cẩn thận tiến đến. Ái Tân Giác La Vĩnh Kỳ cho quân dừng lại ở vùng rừng thưa phía tây của Đà Lôi thành, từ đây có thể nhìn thấy ánh lửa rực trời bên trong thành Đà Lôi. Vĩnh Kỳ nhíu mày, với tình hình này hắn không thể dự đoán được tình hình bên trong, thế nhưng nếu kẻ địch đã vào được bên trong thành quấy tung thành Đà Lôi lên như vậy thì quả thực không phải bình thường, 200 kỵ hắn đem đến có thể không đủ để xỉa răng. Thiếu chủ, hiện tại chúng ta phải làm thế nào đây? Một tên tiểu đầu mục tiến lên khẽ hỏi, nhìn thấy thảm cảnh của Đà Lôi thành như vậy quả thực bọn hắn không muốn lại chui vào chỗ chết. Vĩnh Kỳ suy nghĩ một chốc liền nói, rút lui, kẻ địch mạnh mẽ, không phải là chúng ta có thể đối kháng. Tiểu đầu mục vui mừng liền quay lại đối với đồng bọn hô lớn. Rút lui, trở về. Ách. Phập. Tên tiểu đầu mục chưa kịp nói hết câu một mũi tên đã xuyên qua cổ họng hắn, thân xác hắn nặng nề ngã xuống ngựa. Ái Tân Giác La Vĩnh Kỳ nhìn thấy tiểu đầu mục ngã xuống liền sửng sốt, tiếp theo đó hắn quát lớn. Kẻ địch tập kích. Vừa dứt lời, 3-4 mũi tên lập tức hướng hắn phóng đến, rõ ràng ý đồ của kẻ địch chính là đánh rắn dập đầu. Vĩnh Kỳ cũng không phải tay mơ, hắn lập tức lăn xuống dưới bụng ngựa, tránh thoát khỏi trận mưa tên đoạt mạng. Thế nhưng những kỵ binh khác thì không may mắn như vậy, bọn hắn chưa kịp phản ứng thì đã bị mũi tên ghim thủng ngực, phải biết Thiên Long vệ sử dụng chính là cường nỏ đặc chế, uy lực mạnh hơn cung nỏ bình thường rất nhiều, mũi tên bọn hắn cũng là mũi tên ba cạnh đặc chế có móc câu phía dưới đuôi, một khi đã đâm vào thân thể tuyệt đối mất nửa cái mạng. Giết! Thiên Long vệ không biết từ khi nào đã bao vây lấy cả đoàn kỵ binh của tộc Ái Tân Giác La, bọn hắn tuy chỉ mấy chục người nhưng lại như những bóng ma len lói giữa màn đêm thu gặt tính mạng, binh lính của tộc Ái Tân Giác La liên tục hét thảm ngã xuống ngựa. Bảo vệ thiếu chủ! Mấy tên kỵ binh lập tức nhào đến bảo bọc lại Ái Tân Giác La Vĩnh Kỳ. Vĩnh Kỳ đứng lên phủi bụi đất bị dính bởi rơi xuống ngựa, sắc mặt đen thui quát lớn. Bảo vệ cái gì, nhanh đi giết địch, bọn chúng chỉ có vài chục người thôi, sợ hãi cái gì? Tuân lệnh. Các kỵ binh lập tức nhào lên hướng Thiên Long vệ xông đến, nhưng chẳng đi được bao nhiêu bước, bọn hắn lại bị một lưỡi đao bổ xuống, ba chiếc đầu lâu lập tức bay lên không trung, Nô Tuấn như chiến thần giữa màn đêm, lưỡi đại đao sáng loáng như ánh trăng vẩy ra từng đường cong đầy máu đỏ. Nô Tuấn quát lên. Giết địch nhân, để ngựa lại. Đúng vậy, Nô Tuấn chính là nhắm đến ngựa của tộc Cái Tân Giác La, bởi số chiến mã còn lại của quân đột kích chỉ còn chưa đến 100 con, không còn cách nào khác chỉ có thể kiếm chiến mã từ phía địch mà thôi. Khinh người quá đáng. Ái Tân Giác La Vĩnh Kỳ bị câu nói của Ngô Tuấn chọc đến tức giận, những người này vậy mà đánh chủ ý lên chiến mã của bọn hắn, chẳng lẽ bọn hắn còn không bằng một con chiến mã. Vĩnh Kỳ quát lớn vung loan đao xông đến Ngô Tuấn chém đến, thế nhưng rất nhanh hắn biết mình đụng đến thiết bản. Keng. Đối với đường đao chém đến của Vĩnh Kỳ, Ngô Tuấn chỉ là đơn giản vung tay ra dùng cán đao đến đó đỡ, thế nhưng Vĩnh Kỳ lại cảm thấy tay mình tê dần. Làm sao có thể? Hắn dù gì cũng là dũng sĩ số 1 của tộc Ái Tân Giác La, làm sao có thể rơi xuống hạ phong với một tên thể hình nhỏ bé như vậy? Người du mục hình thể lớn hơn người Đại Việt. Quá yếu. Ngô Tuấn cười lạnh phun ra hai chữ, đại đao lập tức như khai sơn phủ chém thẳng xuống đầu của Vĩnh Kỳ. Lưỡi đao như ánh trăng bạc rơi xuống mặt đất, Ái Tân Giác La Vĩnh Kỳ vội vàng hoành đao ngang người đón đỡ. Ken. Một tiếng kim loại thanh thúy vang lên, loan đao của Vĩnh Kỳ vỡ làm đôi, mà đại đao của Ngô Tuấn lưỡi đã chạm đất. Vĩnh Kỳ trợn trừng mắt, sau đó thân thể lập tức chia lịa thành hai nửa. 14. Tình hình là mình đang thi, mấy hôm nay đang bị sốt SML nên ra trường không được ổn định lắm. Chương 239, hạ thành địch lực. Thiếu chủ chết rồi. Đám kỵ binh của tộc Cái Tân Giác La hoảng hốt, dũng sĩ của bộ tộc cứ thế mà bị một đao chém chết, thử hỏi làm sao bọn hắn không sợ hãi đây. Ngô Tuấn giơ cao đại đao quát lớn. Giết hết cho ta. Giết. Thiên Long vệ hô vang như sấm dậy nhào đến giơ lên đồ đao thu gặt tính mạng của bọn địch nhân. Các kỵ binh Ái Tân Giác La cố gắng vùng vẫy, thoát khỏi sự đeo bám của những bóng đen tử thần, thế nhưng vô dụng, dù là bọn hắn cưỡi ngựa đi chăng nữa thì Thiên Long vệ đầu tiên vẫn là đạp bay bọn hắn xuống khỏi chiến mã, biết sao được, mục tiêu của Thiên Long vệ chính là chiến mã đây. Thế nhưng dù sao Thiên Long vệ cũng chỉ được mấy chục người, còn nhau một chút các kỵ binh tộc Ái Tân Giác La liền thoát ra được bỏ chạy về phía tây. Nô Tuấn cũng không có hạ lệnh truy đuổi. Hắn không quên vẫn còn một đạo quân 300 người đang tiến đến đây. Từ lúc chiến đấu đến giờ chỉ bất quá 10 phút, có đến một nửa kỵ binh của tộc Cái Tân Giác La tử trận, Đại Việt thu về 80 con chiến mã thượng hạng. Nô Tuấn ra lệnh, truyền lệnh cho Thiếu Sinh quân rút quân ra khỏi thành trở về căn cứ, tránh việc xung đột với quân cứu viện của đối phương. Trần Thư sau khi nhận được tin tức lập tức hạ lệnh cho Thiếu Sinh quân rút lui, lúc bấy giờ nô lệ nổi loạn gần như đã làm chủ toàn bộ thành Đà Lôi, Trần Thư cũng không muốn nổi lên xung đột vô ích, tin tức của Ngô Tuấn vừa đến lại kịp lúc. Không tốn bao lâu hai đao quân cũng đã được gặp mặt, nhìn thấy đội chiến mã vậy mà tăng thêm 80 con, Trần Thư không khỏi sửng sốt. Ngô Tuấn nói, không có thời gian để truy vấn, bọn ta vừa tiêu diệt một đạo quân cứu viện thành Đà Lôi. Một đạo khác 300 người đã sắp chạy đến. Hiện tại binh lực bên trong thành bọn chúng bất quá 200 người. Nhanh điểm đủ số người ngựa theo ta tấn công. Những người còn lại liền đem theo quân nhu đi sau. Tuân lệnh bộ trưởng. Mặc dù đối với Ngô Tuấn hành quân gấp gáp như vậy thực sự bất ngờ, nhưng Ngô Tuấn gần như đã tính sẵn mọi thứ, bọn hắn chỉ việc tuân theo mệnh lệnh mà thôi. Lúc này Trần Thư cũng rõ ràng ý đồ của Ngô Tuấn. Ngô Tuấn muốn chính là phá hủy cả tòa thành phía sau thành Đà Lôi, số nô lệ nổi loạn hiện tại bên trong thành Đà Lôi bất quá chỉ là con mồi, quân Đại Việt rút đi rồi bọn hắn sẽ phải chém giết với quân cứu viện thành Đà Lôi chạy đến. Trần Thư đối với tính toán của Ngô Tuấn quả thực cam bái hạ phong. Thiết Hùng và Ngân Hổ lúc này cũng được lựa chọn đi theo quân, bởi bọn hắn biết rõ đường đi. Nhìn ra huy bên trên chiến mã thu được Thiết Hùng xác định cố quân cứu viện vừa rồi Ngô Tuấn tiêu diệt chính là tộc cái Tân Giác La, như vậy đạo quân thứ hai cũng chỉ có tộc Địch Lực mà thôi. Hắn chính là dẫn đường cho quân Đại Việt chạy đến Địch Lực Thành. Địch Lực Thành nếu so sánh với thành ái Tân Giác La thì còn nằm sâu trong nội địa Tây Gốt một chút, đường đi cũng xa hơn. Bọn hắn cưỡi ngựa chạy nhanh cũng mất đến 3 giờ đồng hồ, lúc này trời cũng đã tờ mờ sáng, có thể thấy được ánh mặt trời đang dần ló dạng ở phía cuối chân trời. Ngô Tuấn không có thời gian, như vậy chỉ có thể cường công mà thôi. Có kẻ địch tấn công. Binh lính gác trên thành Địch Lực nhìn thấy đại đội binh mã xông đến tòa thành liền quát lớn, trời sáng rõ bọn hắn nhìn rõ ràng những người đến không phải là tộc người Du Mục, như vậy cũng chỉ có thể là địch nhân mà thôi. Tộc trưởng, có kẻ địch tấn công. Tộc trưởng tộc Địch Lực là Địch Lực Ô Lạp Đề từ trên giường bị giật mình té rơi xuống đất, chưa kịp ngồi dậy hắn đã hỏi lớn. Địch nhân? Địch nhân ở đâu tấn công? Tên binh lính lắc đầu nói. Bẩm tộc trưởng, địch nhân không rõ từ đâu xông đến, đã công đến cổng thành. Địch Lực Ô Lạp Đề sợ trắng mặt. Hiện tại binh lính bên trong tộc bất quá chỉ có 200 người, trong thành toàn dân cũng chỉ có 2-3 ngàn người, làm sao chống lại địch nhân? Hắn gấp gáp nói. Nhanh, cho người đi thắp phong hỏa đài cầu viện. Lúc này bên ngoài thành Địch Lực 180 binh sĩ Đại Việt đã lập thành một phương trận xông đến thành Địch Lực, dẫn đầu là Thiên Long Vệ giơ lên thuẫn bài đi phía trước, che chắn cho Thiếu Sinh quân phía sau. Phóng tên. Len keng, len keng. Mưa tên từ trên đầu thành lập tức phóng xuống, mặc dù chỉ có 200 người phòng thủ nhưng dẫu sao bọn hắn vẫn là tộc người Du Mục. Lại có lợi thế trên cạn, mũi tên bắn xuống vô cùng hiểm ác, nếu không phải quân Đại Việt trang bị là thuẫn bọc lấy đồng bên ngoài thì quả thực đã bị tổn thương không ít. A. Một thiếu sinh quân hét thảm ngã xuống, một mũi tên xuyên qua lớp thuẫn đâm xuyên qua bả vai hắn, mất đi thuẫn che chở một mũi tên khác lập tức ghim vào ngực đâm thủng quang minh giáp. Trần Liệt. Trần Thư hét lớn, nhưng cũng không thể làm được gì, mũi tên quá nhanh, lập tức kết liễu mạng sống của Trần Liệt, đây có thể nói là mất mát đầu tiên của thiếu sinh quân kể từ khi xông vào lãnh thổ địch. Toàn quân, giữ vững trận hình. Nô Tuấn hai tay nâng lên thuẫn bài đón đỡ mũi tên lao xuống, miệng gào lớn, vị trí còn trống của Trần Thiết lập tức được một người khác thế chỗ vào. Lục tục đến cách thành 20 mét lại có thêm hai người bị trúng tên nhưng may mắn lần này Trần Thư và Trinh Lương kéo kịp bọn hắn vào trong phương trận, ngược lại không bị mũi tên đâm thành con nhím, nhưng cũng mất khả năng chiến đấu. Hỏa cầu chuẩn bị, ném. Cách tường thành 10 mét Nô Tuấn hô lớn, thuẫn tường lập tức lật lên phía trước, 10 thiên long về từ bên trong thuẫn trận vọt ra. Trên tay bọn hắn cầm theo hỏa cầu đã được châm lửa sẵn được ném lên cao chuẩn xác rơi lên trên đầu thành. Ầm, 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 ầm. Hỏa cầu phát nổ, đầu thành bùng lên 10 ngọn lửa lớn, binh sĩ tộc Địch Lực đứng đông nghẹt lập tức bị tạc ra một mảng lớn, người nằm la liệt, hệ thống phòng thủ nhất thời bị tê liệt. Tấn công. Lúc này Ngô Tuấn phát ra hiệu lệnh, phương trận tỏa ra, Thiên Long vệ lập tức ném ra móc câu đu mình lên trên tường thành. Thiếu Sinh quân, đội thứ nhất xung lên, đội thứ hai bắn điểm trợ. Trần Thư cũng chỉ huy lấy Thiếu Sinh quân. Bọn hắn một mặt theo chân Thiên Long vệ leo lên tường thành, một mặt lại dùng súng kiếp bắn hạ những cung thủ tộc Địch Lực ló ra, súng tốc độ ngắm bắn nhanh hơn cung rất nhiều, mỗi lần có người ló ra khỏi lỗ châu mai lập tức bị một thương bắn vào đầu. Không có cung thủ trở ngại, Thiên Long vệ và Thiếu Sinh quân rất dễ dàng leo lên đầu thành. Thậm chí cả Ngô Tuấn và Trinh Nương cũng đã phóng lên được trên này, hai người như chiến thần giết quân Địch Lực đến người ngã, ngựa đổ, không ai cản nổi, chẳng mất bao lâu binh sĩ tộc Địch Lực đã bỏ chạy tứ tán, toàn bộ đầu thành đều do quân Đại Việt là chủ. Ngô Tuấn ra lệnh: đốt thành cho ta. Bọn hắn mục tiêu lần này cũng không phải là giết người mà là đốt chủi tòa thành. Sở dĩ Ngô Tuấn muốn phá hủy thành Địch Lực chính là do hắn muốn tiến sâu hơn vào trong nội địa Tây Gốt, hắn không muốn sau này lối rút quân của mình sẽ bị phong kín. Tộc trưởng, không xong rồi, cổng thành bị phá, quân địch đang tàn sát, đốt phá khắp nơi. Tộc trưởng, không xong, nô lệ nổi loạn, đang kéo đến phủ thành chủ. Liên tục tin xấu bay đến Địch Lực Ô Lạp Đề đã sợ đến mất mật, hắn cũng không quan tâm thành trì như thế này, đồ đạc, vàng bạc châu báu hắn đã đóng gói sẵn mọi thứ. Địch Lực Ô Lạp Đề nói: "Nhanh, nhanh, hộ tống ta ra khỏi thành." Đà Lôi thành, đã đến giữa buổi sáng, chỉ còn là một đống đổ nát, nhà cửa cháy trụi, xác người nằm la liệt khắp nơi. Ở giữa quảng trường, một đội 200 người, ăn mặc rách rưới, gương mặt đen nhẻm đứng giữa đống đổ nát, trên thân thể bọn hắn tràn đầy vết thương, kinh dị hơn chính là xung quanh bọn hắn xác chết nằm la liệt, đồ đằng bên trên biểu thị rõ chính là binh sĩ của tộc địch lực. 300 binh sĩ tộc địch lực cứu viện thành Đà Lôi đêm qua vậy mà toàn bộ bị tiêu diệt, trải qua một đêm chiến đấu nô lệ nổi loạn cũng bị thiệt hại nặng, chỉ còn bất quá 200 người, thế nhưng những người này khí thế hung ác, đôi mắt đỏ ngầu hiếu sát. Bọn họ là những con quỷ đã chui ra từ đống xác chết. Dẫn đầu bọn họ quả nhiên vẫn là tráng hán kia, hán. Bước lên thềm cao của quảng trường hô lớn. Anh em, kể từ hôm nay chúng ta sẽ không lại cúi đầu, không làm nô lệ nữa, chúng ta sẽ đòi lại thảo nguyên của tổ tiên chúng ta, đòi lại tôn nghiêm mà chiến thần đã ban cho. Ai cản đường chúng ta liền giết kẻ đó. Giết. 200 người đồng thanh hô lớn, khí thế tựa như thiên quân vạn mã. Tráng hán lại lần nữa hô lên. Như vậy hôm nay là ngày báo thù đầu tiên của chúng ta. Hiện tại toàn bộ mọi người theo ta tiến về tộc cái Tân Giác La giải phóng những đồng tộc đang bị đày đọa, giết sạch những kẻ sống trên xương máu của chúng ta. Giết. 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 Chương 240, Thời đại Hậu Lê, 1. Trận chiến phía Nam đã bước qua tháng thứ 3. Chiến tranh tiêu hao vô số sức người, sức của Đại Việt, mỗi ngày chiến tranh là mỗi ngày Đại Việt tiêu hao tiềm lực của chính mình. Một quốc gia gánh chịu một cuộc chiến tranh cũng phải cố gắng hết sức chứ đừng nói là Đại Việt một lúc phải đương đầu cả hai mặt trận. Mặc dù chưa có kết quả từ đàm phán thế nhưng Lý Anh Tú đã tuyên bố toàn bộ quần đảo sắt sáp nhập vào Đại Việt đổi tên thành xứ Trấn Ninh, là một phần không thể thiếu của lãnh thổ Đại Việt. Bên kia Phạm Tu dưới sự giúp đỡ của Trần Thủ Độ và Nguyễn Cảnh Trân cũng bắt đầu sắp xếp lại dân cư, đặc biệt đưa người dân vào khai thác mỏ diêm tiêu chuyển lượng lớn về Đại Việt, sớm ngày cung cấp cho chiến trường. Đặc biệt nhất chính là trong một tháng không hiểu vì lý do gì mà các quý tộc tại quần đảo sắt lại tự tàn sát lẫn nhau, có người vì bị đồng bạn cắm sừng, có người vì bảo vật. Có người vô tình bị trúng tên của người kia chết trong lúc đi săn tóm lại quý tộc chính là chết, chết đến 10 phần không còn lại 1 phần. Lúc này bọn hắn mới nhớ ở. N ra rằng Đại Việt luôn luôn đứng yên nhìn bọn hắn đấu từ từ thu thập tàn cuộc, mà những người đã kích động, xúi dục bọn hắn đều tiêu thất như chưa từng xuất hiện vậy. Lúc này bọn hắn mới ngỡ ra tất cả đều là âm mưu của Đại Việt thế nhưng đã muộn, chỉ có thể túi đầu mà tuân lệnh Đại Việt mà thôi. Thu được số lượng lớn diêm tiêu đưa về Lý Anh Tú lập tức ra lệnh đẩy mạnh sản xuất thuốc súng. Một phần đưa sang bờ Dạ Vị Ạ để tranh thủ sự ủng hộ, một phần lại đưa về mặt trận phía Nam, bởi vậy Trần Quốc Tuấn ở phía Nam đánh nhau chưa bao giờ thiếu thuốc súng cả. Một điều đáng mừng nữa chính là máy móc đưa từ bờ Dạ Vị Ạ cuối cùng cũng đã đến nơi, Lý Anh Tú cho người trở về xứ Giác Long, nơi đó đã sớm xây nên một công xưởng theo lối hiện đại, tất cả 100 cỗ máy đều được sắp xếp vào đây. Chỉ là hiện tại Đại Việt đang thiếu nhân lực trầm trọng, nên nhà máy cũng chưa thể hoạt động được. Đinh, thành công lên thời đại văn minh hậu lê. Ban thưởng lượt triệu hoán danh nhân, 2. Dân cư, 1 vạn, thiên tử quân, 1.000, lương thực, 1 vạn, gỗ, 1 vạn. Đinh, hệ thống thăng cấp, sửa đổi thủ phủ, mời ký chủ kiểm tra. Đinh, trại lính thăng cấp, mời kiểm tra. Đinh, mục trường thăng cấp, mời kiểm tra. Đang ngủ yên giấc đống nhiên hệ thống liên tục vang lên thông báo làm Lý Anh Tú bừng tỉnh. Nha, hệ thống có phải có khẩu vị độc đáo, thông báo toàn là ban đêm. Thế nhưng rất nhanh Lý Anh Tú liền giật mình, thăng cấp, hệ thống vậy là thăng cấp rồi. Ẩm. Vậy hạ, vậy hạ. Viên Bách Hộ đứng gác ở trướng cửa chỉ thấy một bóng trắng vọt qua, bệ hạ vậy mà như có khinh công chạy nhanh như gió chỉ để lại hắn cùng mấy tên cung nữ sững sờ nhìn theo bóng lưng. Chợt hắn tỉnh hồn lại quát lên. Còn chờ cái gì, mau đuổi theo. Bệ hạ, chờ thần mới. Cả điện Long Thụy loạn thành cái chợ, Lý Anh Tú như vận động viên điển kinh chạy phía trước, đằng sau là cấm quân và cung nữ hớt hai chạy theo, người nào không biết liền có thể nghĩ rằng hoàng cung đang tổ chức thế vận hội, Olympic gì đó đây. Lý Anh Tú mới mặc kệ 3721 gì, hắn chờ đợi ngày này đã quá lâu. Hắn biết rằng khi Đại Việt đạt được đến thời đại hậu Lê tuyệt đối sẽ là một bước nhảy vọt về chất, chỗ tốt tuyệt đối không ít. Lý Anh Tú đi đến cung Long An mới dừng lại. Đám cấm quân lúc này mới đuổi kịp thẻ lươi thở như chó. Viên Bách Hộ nói. Vậy hạ, ngày đêm tối, lại chạy quá nhanh rồi. Lý Anh Tú mới mặc kệ đám thuộc hạ cực khổ ra sao đấy, hắn nói. Canh gác phía bên ngoài, không có lệnh của chấm không ai có được phép vào bên trong. Tuân lệnh vậy hạ. Lý Anh Tú một mình đi vào cung Long An, đi đến thủ phủ, hắn đã thật lâu không ghé vào đây rồi. Đi vào bên trong mọi thứ vẫn như cũ, có chăng chỉ là có thêm vài thứ trang trí ví dụ như 12 bộ nhạc khí treo trên vách tường kia. Đi vào bên trong bệ đá cổ Lý Anh Tú liền sững sốt. Lạc Long Quân, sao ngài lại ở đây? Ở trong bệ đá cổ lúc này không ai khác chính là Lạc Long Quân, vẫn uy nghiêm như cũ ngồi xếp bằng ở đó. Nhìn thấy Lý Anh Tú đi đến Lạc Long Quân vẫn là hài lòng gật đầu nói. Mỗi lần người thăng cấp thời đại, thần thức của ta liền có thể xuất hiện một chút. Thấy được ngươi xây dựng Đại Việt lớn như vậy ta vẫn rất yên tâm. Quả nhiên lục đạo thần chọn ngươi chính là không nhầm. Lục đạo thần vì sao lại chọn ta? Vì ta tài giỏi nha. Lý Anh Tú lập tức đắc ý, phải biết cả Việt quốc chính là 92 triệu người, làm sao một mình hắn được chọn chúng đây? Nhìn bộ dáng tiểu nhân đắc chí của hắn, Lạc Long Quân lắc đầu nói: "Lục đạo thần nói chọn ngươi bởi vì ngươi là người hoang tưởng nhất đây."
"Ách, tốt,
xem như ta chưa nói gì." Lý Anh Tú đen mặt: "Lục đạo thần ngươi lại chơi ta như vậy nha, ý nói là kẻ thân kinh, ăn rồi chỉ ngồi đó hoang tưởng. Cơ mà nhìn lại lúc trước chẳng phải hắn chính là như vậy sao?"
"Quên đi,
Lạc Long Quân ngài lần này không phải chỉ đến để trêu chọc ta như vậy nha." Lý Anh Tú nhăn mặt nói. Lạc Long Quân gật đầu đáp: "Trêu chọc là do ngươi tự tìm kiếm. Thân thức của ta ở chính bên trong hệ thống, ngươi thăng cấp liền có thể nhìn được thấy ta mà thôi. Thực tế ta chỉ muốn nhìn xem ngươi xây dựng địa phương như thế nào, Hải Việt tộc có thể an ổn sinh sống cuộc sống mới hay không." Lý Anh Tú chính là biết những cư dân Đại Việt của hắn chính là Hải Việt tộc thông qua bệ đá cổ giáng lâm lên thế giới này. Lý Anh Tú chợt nhớ đến một chuyện vội hỏi:
"Đúng rồi, Lạc Long Quân, ngài biết hệ thống có ban thưởng cho ta một cái trứng vàng rất lớn, nhìn không giống trứng vịt, trứng gà hay trứng khủng long nhưng không nói rõ công dụng của nó là gì. Ngài biết sao?"
Lạc Long Quân ngạc nhiên: "Quả trứng vàng? Dường như bên trong hệ thống hắn cũng không có sắp xếp thứ này nha."
Chợt nghĩ đến điều gì, Lạc Long Quân bật cười nói:
"Không ngờ thứ này hắn cũng cam lòng cho ngươi. Ngươi bây giờ không cần biết đến, chỉ cần biết cố gắng ấp nó thật tốt, sau này đối với ngươi và Đại Việt đều có chỗ tốt."
"Ta quỷ, ngài đừng chơi trò đánh đố này với ta được không? Ít nhất cũng phải cho ta biết ấp như thế nào chứ. Ta cũng không phải là gà mẹ."
Lý Anh Tú thật bất bình, bắt hắn từ địa cầu đến thế giới này, giờ lại bắt hắn làm gà mẹ đi ấp trứng, làm gì có cái lý đó.
Lạc Long Quân cười cười nói:
"Đơn giản, không cần ngươi tự mình ấp, đem quả trứng chôn xuống đất, mỗi ngày lại nhỏ xuống một giọt máu, sau 10 tuần tự nhiên sẽ nở."
"Nga, mỗi ngày một giọt máu, 10 tuần chính là 70 ngày, 70 giọt máu, trời ạ, ta ấp hấp huyết quỷ sao? Tốn biết bao nhiêu cờ cờ máu nha."
Lý Anh Tú bị dọa sợ mất mật.
Lạc Long Quân nói:
"Đừng quá lo lắng, đây là quà tặng từ một người bạn già của ta, cố gắng ấp trứng cho tốt, tuyệt đối ngươi sẽ không lỗ."
"Được rồi, thời gian của ta đã đến. Ngươi cố gắng xây dựng Đại Việt, đừng phụ lòng ta."
Nói rồi Lạc Long Quân liền tan biến đi, Lý Anh Tú muốn giữ cũng giữ không được.
Lạc Long Quân vừa biến mất, hệ thống tựa như sống dậy vang lên thông báo:
"Thủ phủ thay đổi hoàn tất, mời ký chủ lựa chọn nền kiến trúc, văn hóa Lý Trần hoặc Hậu Lê."
"Lựa chọn vẫn giữ nguyên văn hóa Lý Trần đi."
Lý Anh Tú quyết định giữ nguyên lại bản sắc văn hóa Lý Trần. So với văn hóa mang đậm tính Phật giáo, văn hóa dân gian phát triển hòa hợp của thời Lý Trần, văn hóa mang đậm tính phong kiến, nho giáo của thời Hậu Lê thích hợp cho việc cai trị hơn không ít. Thế nhưng Lý Anh Tú cũng không định để Đại Việt hoàn toàn đi theo con đường phong kiến, hắn lại càng thích một văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc như lúc này hơn, huống chi sau này không có sự cản trở của nho giáo thủ cựu, Lý Anh Tú thực hiện cải cách cũng sẽ dễ dàng hơn không ít.
Lý Anh Tú lại nói tiếp:
"Y phụ liền lựa chọn hỗn hợp giữa thời Lý Trần và Hậu Lê đi. Dù sao trang phục đa dạng cũng tốt, thời trang mà luôn phát triển, Lý Anh Tú cũng không muốn đất nước của mình bị gò bó trong một khuôn khổ."
"Đinh, đang trong quá trình thay đổi, đến sáng ngày mai sẽ hoàn thành."
Trên trời từng ánh sáng vàng nhỏ như hạt bụi dần dần rơi xuống, phủ khắp không chỉ Thăng Long mà còn cả trên khắp toàn bộ lãnh thổ Đại Việt, kể cả xứ Chấn Ninh mới được sáp nhập, chỉ có xứ Thuần Hóa, phủ Tân Bình bị Tây Gốt tạm chiếm là không nhận sự ảnh hưởng mà thôi.
Lý Anh Tú đi ra phía bên ngoài đưa tay đón lấy một hạt sáng, miệng lẩm bẩm:
"Đến, để cho Đại Việt ta tiếp đón một thời kỳ mới đi."
Chương 241, thời đại Hậu Lê 2.
Đinh, bởi trong lúc hệ thống ngủ say ký chủ liên tiếp đạt được chiến công, không thể cộng dồn vào hệ thống. Đề bù ký chủ, hệ thống ban thưởng một lượt triệu hoán top 10 đại bột của Đại Việt, 2 vạn dân chúng, 10 vạn đơn vị lương thực, 1.000 quân thiết đột kỵ binh, 1.000 cẩm y vệ, 1.000 kim nô vệ, các công trình nghiên cứu khoa học trong Hàn Lâm Viện tăng lên.
Hòa bạo, tuyệt đối hòa bạo.
Hắn không ngờ hệ thống lại bồi thường nhiều đến như vậy. Ban thưởng một lúc 2 vạn dân cư là chưa từng có tiền lệ. Lý Anh Tú cũng vô cùng cảm thán hệ thống có nhân tính. 2 vạn dân chúng không dễ gì nuôi, nên để bù chính là 10 vạn đơn vị lương thực. Đó là chưa kể một lượt triệu hoán đại bột đây, lần này chính là không giới hạn thời đại, ai biết sẽ lại gọi ra người nào đây.
Đinh, thủ phủ đổi mới, mỗi ngày triệu hoán được 1.000 cư dân.
Nha môn đổi mới, cấp thành thị mỗi ngày 100 cư dân, cấp huyện mỗi ngày 10 cư dân.
Lý Anh Tú nghe thông báo này cũng cảm thấy hài lòng.
Đại Việt hiện tại thiếu chính là gì?
Đất đai.
Không phải, là dân cư. Để phát triển nhanh chóng, lực lượng lao động là thứ không thể thiếu được.
Đinh, ký chủ còn 3 lượt triệu hoán danh nhân, 1 lần triệu hoán đại bột, phải chăng sử dụng?
Lý Anh Tú trước khi nâng cấp hệ thống chính là còn thừa 1 lượt triệu hoán, cộng thêm 2 lần này kéo thêm vài lượt danh nhân cũng đầy đủ. Thế nhưng nhìn sắc trời cũng đã là đêm khuya, Lý Anh Tú liền bỏ đi ý niệm này. Dù sao hiện tại gọi người đến sắp xếp cũng không tiện.
Lý Anh Tú gọi.
Người đến. Viên Bách Hộ lập tức từ bên ngoài chạy vào đứng trước mặt hắn chờ lệnh.
Lý Anh Tú nói.
Thông báo sáng ngày mai không cần thượng triều, cơ mật viện trực tiếp gặp chấm tại điện Long An.
Tuân lệnh bệ hạ.
Sáng ngày hôm sau, Lữ Gia, Lê Văn Hưu, Cao Lỗ lập tức đi vào cung.
Không có cách, Đại Việt hiện tại chức cao vọng trọng có thể nằm trong cơ mật viện cũng chỉ còn bọn hắn, Phạm Tu, Lê Phụng Hiểu, Viễn Trinh vẫn chưa về, Tô Hiến Thành kháng địch ở phía nam, Chu Văn An lại đi du học, thậm chí Trần Thủ Độ cũng đi sứ Trấn Ninh, quả thực không còn quá nhiều người để tham dự cơ mật viện. Bái kiến bệ hạ. Ba người đi vào liền thấy Lý Anh Tú đã ở bên trong điện, ngoài ra bên trong điện còn có bốn người nữa. Hai nam nhân, một nữ nhân còn có một lão giả tóc đã bạc trắng, trán cao nhìn rất thông minh. Bệ hạ hôm nay có chuyện vui hay sao? Hiểu rõ Lý Anh Tú nhất chính là Lữ Gia, vừa nhìn hắn liền thấy được trên mặt bệ hạ treo đầy tiêu dung, chỉ thiếu điều viết lên chữ chấm rất vui vẻ. Lý Anh Tú cười nói. Đến, chấm lại giới thiệu cho các khanh ba vị đồng liêu. Lê Hữu Trách, Đinh Lễ, Nguyễn Thị Duệ và Trương Thế Vinh. Đêm hôm qua vốn Lý Anh Tú đã trở về cùng, thế nhưng hưng phấn làm hắn không thể nào ngủ được, thế là một lần lại đại nào hoàng cung chạy đến bệ đá cổ tiếng hành triệu hoán đi. Đinh, ký chủ xác định tiêu hao thẻ triệu hoán đại buốt. Triệu hoán. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán thành công thần y Lê Hữu Trác. Lê Hữu Trác, danh y thời Lê Trung Hưng, tinh thông y thuật, dịch lý, văn trường. Tính cách nhân hậu được người đời sau kính trọng, cung phụng. Tư chất, SSS. Kỹ năng, chữa bệnh, nghiên cứu, thiên văn. Châu bò, tuyệt đối châu bò. Đó là những gì mà Lý Anh Tú có thể nghĩ được, cả ba kỹ năng đều thuộc hàng cấp, SSS. Đại Việt hiện tại khả năng chữa bệnh cũng rất có hạng, chỉ có hai vị danh y thế nhưng đẳng cấp không thể nào bằng Lê Hữu Trác được. Có thể nói Lê Hữu Trác là tượng đài của nền y học Đại Việt cũng không sai. Lý Anh Tú sau đó cũng dùng nốt cả 3 lần triệu hoán còn lại. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán thành công Hiển Khánh Vương Đinh Lễ. Đinh Lễ, khai quốc công thần của nhà hậu Lê, tính tình cương liệt, thông minh, giỏi đánh trận. Tư chất, SS3. Kỹ năng, cầm binh, luyện binh. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán thành công Trạng Lượng Trương Thế Vinh. Trương Thế Vinh, tiến sĩ dưới thời vua Lê Thánh Tông, là người đặt nền móng cho toán học trong khoa cử Đại Việt sau này. Tư chất, SS. Kỹ năng, tính toán, sáng tạo. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán thành công vua bà Nguyễn Thị Duệ. Nguyễn Thị Duệ, tiến sĩ nho học đầu tiên và là duy nhất của Việt quốc, đỗ tiến sĩ dưới triều Mạc. Tư chất, S. Kỹ năng, dạy học. Không biết có phải hệ thống đề bù cho hắn không mà lần này triệu hoán ngoại trừ Hải Thượng Lãn ông ra thì ba người còn lại đều là danh nhân của thời đại. Đinh Lễ không cần phải nói cùng với Lý Triện là đệ nhất danh tướng của khởi nghĩa Lam Sơn. Nhìn tư chất Lý Anh Tú có thể đoán rằng nếu không bị giặc giết thì quả thực thành tựu của Đinh Lễ còn có thể vượt Lý Triện, Nguyễn Xí, thậm chí là Đinh Liệt em trai của hắn. Trương Thế Vinh lại không cần phải nói, Việt Nam có đủ loại trạng, nào có trạng nào tầm thường, từ Trang An, Trạng Trình, Trạng Hiệu, Trạng Lường, kẻ nào không phải là quái kiệt. Trương Thế Vinh tài giỏi về toán học, thế nhưng Lý Anh Tú vẫn ấn tượng nhất chính là khả năng ứng dụng toán học đó vào thực tiễn, khi công nghệ kỹ thuật còn chưa phát đạt Trương Thế Vinh đã có thể nghĩ cách để đo lường những vật to lớn. Toán học là một môn học rất diệu kỳ. Nó không thể ứng dụng to lớn trong thực tế, nhưng lại là nền tảng cho các bộ môn khoa học khác phát triển. Có Trương Thế Vinh, khoa học Đại Việt nhất định sẽ được tiến lên một bước lớn. Nguyễn Thị Duệ so với hai người trước lại khiêm tốn hơn không ít, nhưng dù sao nàng cũng là nữ tiến sĩ nho học duy nhất của Việt Quốc, cũng vô cùng tài giỏi mới có thể nhận được sự yêu tài của cả vua Mạc và chúa Trịnh. Bái kiến ba vị đại nhân. Bốn người lập tức hướng ba vị đại thần của cơ mật viện hành lễ. Lữ Gia lập tức dẫn đầu hư đỡ ba người nói: "Chư vị khách khí, sau này là đồng liêu cùng phụng sự bệ hạ, phụng sự Đại Việt. Các vị có thể đến giúp sức chúng ta cũng có thể đỡ được phần nào." Lý Anh Tú chợt đen mặt, sao lời này quen đến vậy, dường như hắn có nói qua nha. Mấy người khách sau một chút liền đi vào chính đề. Lý Anh Tú nói: "Lê Khanh, Khanh đã không muốn nhận chức quan, như vậy chấm liền tặng Khanh một học vị bác sĩ, đảm nhiệm viện trưởng danh dự của Bệnh viện Đa khoa Đại Việt vẫn có thể chứ. Bác sĩ ở đây là một học vị dành cho người có hiểu biết nhiều, có cống hiến nhiều với đất nước, Lê Hữu Trác không ham quyền lợi, không muốn vào triều làm quan tựa như Tuệ Tĩnh. Nhưng cũng dâng lên lĩnh Nam Bản Thảo và Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh liền đủ để nhận được chức danh này." Lê Hữu Trác cũng không chối từ nói: "Tạ ơn bệ hạ." Lý Anh Tú nói tiếp: "Hiện tại chiến sự phía Nam đang căng thẳng, không những tướng sĩ mà còn có dân chúng xứ Thuận Hóa cũng rất cần đến y sĩ, chẳng muốn Lê Khanh đi xuống xứ Thuận Hóa trợ giúp quân dân nơi đó liền có thể chứ?" Lê Hữu Trác cung kính đáp: "Bệ hạ quá lời, đó là bổn phận mà thần phải làm, như vậy thần bây giờ trực tiếp lên đường." Lê Hữu Trác đi rồi Lý Anh Tú mới hướng Lữ Gia nói: "Ngày hôm nay Đại Việt sẽ chuẩn bị đón nhận một lượng lớn vật tư và dân cư đến, cơ mật viện cần cùng các bộ đề ra kế sách chuẩn bị ứng phó." Lữ Gia nhíu mày cẩn thận hỏi: "Bẩm bệ hạ, không biết tổng cộng bao nhiêu người?" "Tổng cộng liền có gần 40.000 người, chưa kể đến súc vật, châu bò, mọi thứ đều phải chuẩn bị hoàn tất. Hơn nữa về sau dân số sẽ càng tăng mạnh, cơ mật viện cũng cần phải lên kế hoạch chuẩn bị ứng phó. Lệnh phía dưới vấn đề hộ khẩu phải làm rõ ràng, không được bỏ sót bất cứ người nào." Nghe đến gần 40.000 người, Lữ Gia quả thực bị dọa đến phải biết dân số hiện tại của Đại Việt nhiều lắm cũng chỉ hơn 150.000 người chưa kể sứ Trấn Ninh, tăng gần 40.000 chính là gần bằng 1/3 dân số. Lữ Gia nói: "Bẩm bệ hạ, sự tình quả thực quá gấp gáp, vấn đề lương thực, nhà ở, ruộng đất, công việc quả thực rất khó khăn để phân phối. Để an dân không phải là vấn đề đơn giản. chỉ riêng sứ thuận hóa được 20 mấy ngàn người xếp đặt cũng là vấn đề đây. Dân cư đến thời gian đầu tuyệt đối là chưa thể sinh ra lợi ích đây. Hệ thống gì cũng tốt, chỉ là những lần như thế này tăng dân số đột ngột, Đại Việt muốn đối phó cũng không kịp. Lý Anh Tú nói, chấm cũng không có cách. Vấn đề lương thực khanh không cần quá lo lắng, quốc khố có thể lo liệu. Lệnh xuống cho các phủ trấn trước tiên làm một khu vực xây dựng cho cư dân mới, sau đó nếu bọn họ đi khai hoang triều đình liền xuất tiền. Nếu ai có nhu cầu muốn vào nhà máy liền đưa đi đào tạo, dù sao nhà máy vẫn còn thiếu nhân công đây. Như vậy sẽ tốn không ít tiền đây. Quả thực là tiền tiêu như nước. Lê Văn Hưu tiếc rẻ nói. Mặc dù mọi thứ Đại Việt đều có thể tự cung tự cấp, thế nhưng tiền công, tiền nguyên vật liệu xây dựng, tiền nông cụ cấp phát tất cả đều là tiền, triều đình còn phải duy trì cho cuộc chiến ở phía Nam, thực không biết quốc khố có thể bám trụ trong bao lâu. Lý Anh Tú đắng chắc nói. Không có cách, chỉ phải làm như vậy. Chấm sẽ giảm bớt chi phí từ quân đội đưa đến, xem thử có thể cầm cự được bao lâu. Hy vọng nhà máy có thể sớm đi vào hoạt động, như vậy mới có thể mau chóng cầm lấy được lợi nhuận. 18. Viết chương này cứ phải lật lại mấy chương cũ để xem lại. Ban đầu định gọi đến Đinh Liệt, thế nhưng Đinh Lễ vốn hy sinh sớm, bản thân cũng là một ẩn hình đại buốt, nên liền cứ gọi đến làm một kiếp mới vậy. Chương 242, Đại sứ quán nâng cấp, 1. Không có cách, chỉ phải làm như vậy. Chấm sẽ giảm bớt chi phí từ quân đội đưa đến, xem thử có thể cầm cự được bao lâu. Hy vọng nhà máy có thể sớm đi vào hoạt động, như vậy mới có thể mau chóng cầm lấy được lợi nhuận. Để xây dựng lên nhà máy, Lý Anh Tú đã phải bỏ ra một số tiền rất lớn, vừa xây dựng nông trường nguyên liệu, nhà máy và mua sắm máy móc, công nhân mặc dù đã có một số nhưng xa xa vẫn còn chưa đủ. Chỉ khi nào nhà máy thực sự đi vào hoạt động thì mới có thể gọi là đặt nền móng đầu tiên cho nền sản xuất tư bản. Tư bản chủ nghĩa tuy có rất nhiều mặt tiêu cực nhưng không thể phủ nhận nhờ có nền sản xuất tư bản chủ nghĩa mà nhu cầu về vật chất của con người được đảm bảo. Phải biết rằng trong lịch sử tư bản chủ nghĩa chỉ xuất hiện vài trăm năm nhưng khối lượng vật chất nó tạo ra đã bằng tất cả thời kỳ trước đó cộng lại. Lý Anh Tú chính là đang hướng Đại Việt sẽ đi lên theo chiều hướng tư bản chủ nghĩa. Hắn vốn định đưa nền sản xuất tư bản chủ nghĩa vào nông nghiệp, thế nhưng vấn đề nằm ở chỗ tư tưởng của người Việt tộc là tư tưởng tiểu nông, đối với bọn họ mảnh ruộng và con trâu là cả một gia nghiệp, sẽ không dễ gì để bắt một người nông dân từ bỏ ruộng đất của mình. Nếu Lý Anh Tú dùng ý chí của mình thực hiện thì có thể, nhưng lòng dân sẽ giảm sút, bạo loạn xã hội sẽ xảy ra, đối với Đại Việt là cực kỳ bất lợi. Do đó Lý Anh Tú quyết định sẽ bắt đầu bằng những điền trang ruộng tốt. Ruộng tốt vốn là chia cho những gia đình có người đi binh, dịch, phụ thuộc rất nhiều vào triều đình, nên chấp nhận mệnh lệnh của triều đình cũng sẽ dễ dàng, khi đó tư bản nhờ nước cũng sẽ thành lập. Tiếp theo đó sẽ là đến ruộng đất của những người dân bản địa hoặc man tộc, những người này do nền văn hóa khác biệt đối với ruộng đất cũng sẽ không cố chấp như vậy, nhìn thấy lợi ích từ tư bản nhất định sẽ tự mình thay đổi, triều đình chỉ cần xúc tiến và quản lý một chút liền có thể. Đến lúc đó bước cuối cùng Đại Việt liền có thể đưa nền sản xuất tư bản chủ nghĩa hoàn toàn vào nông nghiệp. Tuy nhiên Lý Anh Tú phải đảm bảo được quyền lợi cho những người nông dân mà không phải bóc lột, bần cùng hóa như tư bản chủ nghĩa cổ điển. Nếu không Lạc Long Quân nhất định sẽ cạo chết hắn. Điều này cần Lý Anh Tú cùng cơ mật viện phải bàn bạc lại kỹ hơn mới có thể thực hiện được. Như vậy Lương Thế Vinh trước tiên nhận chức Hàn Lâm học sĩ, trợ giúp Lê Khanh và Bảo Công tính toán vật tư, dàn xếp cho dân chúng. Nguyễn Khanh trước hết đảm nhận nghi quan, hỗ trợ an tư một thoáng. Còn Đinh Lễ tạm thời theo chấm làm cận vệ đi. Chúng thần tuân chỉ. Lý Anh Tú buổi chiều cùng Đinh Lễ lĩnh một đội cấm quân đi ra khỏi hoàng cung. Hắn muốn đi đến những khu kiến trúc xem một chút sự thay đổi của thời đại mới ra sao. Gần hoàng cung nhất đương nhiên là đại sứ quán. Đứng bề ngoài nhìn xem đại sứ quán không có sự thay đổi gì quá lớn, chỉ là dường như người đi lại bên trong càng nhiều hơn. Lý Anh Tú bước vào cửa đã thấy vài người sĩ quan phương Tây đi ra hướng hắn cúi chào. Kính chào quốc vương bệ hạ. Một tên nở tờ cờ là nhân viên của đại sứ quán liền đi đến thông dịch cho Lý Anh Tú, hay ho ở chỗ tên thông dịch viên này vậy mà tinh thông đủ loại ngôn ngữ từ tiếng Anh, tiếng Hà Lan, tiếng Nhật, tiếng Trung cho đến cả tiếng Bồ Đào Nha cũng biết. Nếu đem hắn vứt ra thời hiện đại thì quả thực chính phủ phải cướp đem hắn về làm thông dịch cho nguyên thủ quốc gia. Các ngươi là sứ đoàn đến từ nước nào? Lý Anh Tú hỏi, lần lượt từng người bước lên đáp. Thần đến từ Bồ Đào Nha. Thần đến từ Hà Lan. Thần đến từ Anh Quốc. Lý Anh Tú gật đầu, cả ba quốc gia này trong thời Lê Trung Hưng đều có làm ăn qua lại với Đại Việt, giao lưu quân sự cũng không hề ít, nên có thể xuất hiện cũng không hề khó hiểu. Lý Anh Tú hài lòng nói, không biết các ngươi có thể đem lại cho Đại Việt những gì? Sứ thần của Bồ Đào Nha là một người trung niên để râu quai nón, mặc giáp sắt màu bạc toàn thân sáng loáng, hông đeo một thanh kiếm, bên hông còn có một thanh súng ngắn, nhìn trang bị này Lý Anh Tú thèm muốn không thôi. Châu Âu thế kỷ 17 giáp sắt chính là phổ biến hơn thời Trung Cổ rất nhiều, vừa chắn chắn lại vừa nhẹ hơn, sản xuất dễ, trang bị đại trà, thế nhưng bởi vì sự xuất hiện của súng mà dần dần thoái trào. Sứ thần Bồ Đào Nha nói đầu tiên, bẩm quốc vương bệ hạ thần có thể cho bệ hạ thuê một đại đội bộ binh và 10 sĩ quan huấn luyện. Giá thuê sĩ quan huấn luyện 10 người là 100 đơn vị vàng một tháng, một đại đội bộ binh 100 người, 400 đơn vị vàng một tháng. kèm theo bệ hạ có thể mua được một số phát minh của chúng thần. Ngoài ra chúng thần có thể miễn phí đưa tiễn bệ hạ vài tên giáo sĩ truyền giáo để giáo hóa dân chúng của bệ hạ. Lý Anh Tú tặc lưỡi, đắt như vậy, thế nhưng hệ thống nâng cấp quả là không bình thường. Sĩ quan huấn luyện Lý Anh Tú để ý chính là cái này. Mặc dù Lý Anh Tú đã cung cấp một số biện pháp huấn luyện thời hiện đại, lại giao cho các tướng huấn luyện hình thành nên một chi lính mới là Trương Thánh Quân. Thế nhưng bản thân Lý Anh Tú là người ngoài nghề, các tướng lại thường giỏi chỉ huy huấn luyện binh sĩ tác chiến vũ khí lạnh không thể bằng sĩ quan tốt nghiệp tại các trường quân sự phương Tây chính quy được, thế nên đối với thuê sĩ quan huấn luyện Lý Anh Tú liền động lòng. Thêm một thứ nữa chính là có thể mua phát minh, có thể đỡ được thời gian cho Đại Việt rất nhiều, điều kiện tiên quyết là hắn phải có đủ tiền, với sự hiểu biết của Lý Anh Tú đối với hệ thống T, thì con số này sẽ không hề nhỏ. Còn nói đến giáo sĩ, Lý Anh Tú mới khinh bỉ đây. Giáo hóa, hay là kích động làm loạn còn chưa biết đây. Tôn giáo chính là một cái bẫy ngầm, xử lý không tốt chính là tự đem mình chôn, tấm gương triều Nguyễn còn đó, không phải sao. Thấy Lý Anh Tú cũng không biểu lộ tiếp theo là sứ thần của Vương quốc Anh liền bước lên. Tên này da trắng, râu cạo sạch sẽ, trên người là một bộ quần áo quý tộc hoa lệ, cả người tỏa ra khí chất quý phái, sang trọng nhưng cũng không kém phần gian thương của người Anh, nhìn hắn quả thực Lý Anh Tú chỉ cảm thấy hắn thiếu trên tay một ly trà chiều mà thôi. Bẩm quốc vương bệ hạ, chúng thần mang theo tấm lòng thành từ Anh quốc có để đem đến cho bệ hạ vô số vật áo, kỳ chân dị bảo. Dừng. Quả nhiên là gian thương người Anh, bản tính buôn bán, thương lượng không bỏ được, nói chuyện cũng dài dòng như vậy. Thế nhưng Lý Anh Tú cũng phát hiện hệ thống thăng cấp thời đại càng cao bản thân nở tờ cờ lại càng nhân tính hóa, nếu so với những sứ thần lần trước lại càng giống con người thật ở bên ngoài hơn. Lý Anh Tú nói. Ngươi đã uống trà chiều hay chưa? Tên sứ thần ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời nói. Bẩm bệ hạ, thần vừa mới uống xong một tách trà. Lý Anh Tú gật đầu nói. Tốt, đã vậy liền nói trọng điểm, chấm không muốn rông dài. Ách, vậy thần nói thẳng. Thần có thể bán cho bệ hạ các phát minh tùy theo giá cả bệ hạ đưa ra. Có thể cung cấp 10 sĩ quan huấn luyện hải quân giá thuê 10 người 200 đơn vị vàng một tháng. Sĩ quan huấn luyện hải quân, lại đúng là thứ Lý Anh Tú đang rất cần, chỉ là chi phí lại ngày càng đắt đỏ, trực tiếp lật giá gấp đôi. Ai cũng biết hải quân Hoàng gia Anh chính là bá chủ của biển khơi lúc này, hải quân Đại Việt còn non trẻ, nếu được huấn luyện bởi bọn hắn chắc chắn thành tựu sẽ càng đi xa. Chỉ là Lý Anh Tú cảm thấy túi tiền của mình đang ngày càng bị đảo rỗng. Cuối cùng là viên sứ thần người Hà Lan, người này rất trẻ trung, trên người mặc một bộ giáp sắt, bên trong áo lót màu đen. Trên đầu cũng là một cái nón sắt rất đặc trưng của quân Hà Lan. Hà Lan trong thời đại này chính là quân đội đụng độ trực tiếp với chúa Nguyễn ở đằng trong, cũng là người hiểu rõ nhất sự lợi hại của quân đội Đại Việt. Viên sứ thần người Hà Lan nói, bẩm bệ hạ, thần cũng tương tự hai vị sứ thần trên, có thể bán phát minh cho bệ hạ, ngoài ra chúng thần cho thể cho bệ hạ thuê 5 chiếc chiến thuyền cùng toàn bộ binh lính bên trên chiến thuyền với giá cho mỗi chiếc là 2.000 đơn vị vàng một tháng. Kinh bạo! Quả nhiên Hà Lan chính là cho thuê chiến thuyền tương tự như việc chúa Trịnh nhờ công ty Đông Ấn Hà Lan vào đánh chúa Nguyễn vậy. Lý Anh Tú cũng không bởi vì 5 chiếc chiến thuyền Hà Lan bị chúa Nguyễn đánh bại mà khinh thường nó. Phải biết trước khi người Anh nổi lên thì biển cả chính là của người Hà Lan, những chiến thuyền cũng là tàu chiến tuyến trang bị từ 70 đến hơn 100 ổ pháo lớn nhỏ, sức mạnh không phải có thể xem thường. Lý Anh Tú quả thực cũng muốn có được chiến tuyến hạng, thế nhưng có đóng được hay không chưa nói, chi phí chế tạo và duy trì quá đắt đỏ, tạm thời Đại Việt chưa thể chơi được. 20. Lần cho thuê này ngoại trừ sự kiện đụng độ với công ty Đông Ấn Hà Lan như đã nói thì như mình biết các nước phương Tây cũng tham gia vào giúp đỡ chế tạo vũ khí, cũng như huấn luyện binh lính cho các nước Đông Bắc Á và Đông Nam Á, nên mình cũng bờ UFF luôn. Chương 243, Đại sứ quán nâng cấp, 2. Nhìn bảng giá mà ba tên sứ thần đưa ra, lại nhìn túi tiền của mình Lý Anh Tú thật muốn khóc ròng. Phải biết Đại Việt thu thuế chính là thu tiền đồng, tiền bạc, hệ thống cũng không có tỉnh, chỉ lấy từ đồng đi nạp vàng của các thương nhân ngoại quốc mà quy đổi. Thế nhưng một năm hắn thu được bao nhiêu? Năm nay cũng bất quá thu được 10.000 đơn vị vàng kể cả khai mỏ. Thế nhưng hắn chi ra cũng không nhỏ, ngoại trừ thuê binh lính phục vụ chiến tranh, còn phải mua chiến mã, còn phải dự trữ một phần làm ngoại hối, cung cấp cho ám bộ phát triển, một phần giữ lại làm kinh phí dự phòng, thực sự mà nói Lý Anh Tú cũng không dễ dàng. Cho ba tên sứ thần phương Tây lui đi lại có thêm mấy người nữa đến, chỉ là lần này bọn họ đại diện là cho các quốc gia phương Đông. Đại Lý quốc, Trăm quốc, Ai Lao quốc biến mất mà thay vào đó là Minh quốc, Hoa quốc. Lý Anh Tú cũng có thể hiểu được, đến thời Lê Sơ thì Trăm quốc và Ai Lao cơ bản bị Lê Thánh Tông chơi chết rồi, đến thời Lê Trung Hưng thì lại càng thê thảm. Đại Lý quốc, Tống quốc bị Minh quốc thay thế, chỉ là Đại Lý thì hoàn toàn biến mất, Mông quốc còn kéo hơi tàn ở Thảo Nguyên nên vẫn còn tồn tại bên trong hệ thống. Đinh, những binh lính các quốc gia bị xóa bỏ sau khi hết hạn thuê sẽ bị biến mất, không thể tiếp tục chiêu mộ. Lý Anh Tú thở phào, may mắn trước khi hệ thống nâng cấp xong hắn đã gia hạn, quân lính đánh thuê ngoài chiến trường ước chừng còn có thể chiến đấu trong gần một tháng. So với Tống quốc và Đại Lý quốc trước đó sứ giả Minh quốc lại có vẻ lại hạch sách, bệ vệ rất nhiều làm Lý Anh Tú khá phản cảm. Nhất là khi quân Minh cho thuê chính là một đại đội Hồng Y Đại Pháo, Hồng Di Đại Pháo, 30 ổ đến 400 đơn vị vàng Lý Anh Tú chính là khịt mũi coi thường. Hoa Quốc ngược lại thái độ rất tốt, vừa gặp liền kính tặng cho Lý Anh Tú một thanh cạ tạ nạ. Lý Anh Tú sau này lại phát hiện một điều chính là Đại Việt thời kỳ Lê Trung Hưng có vài mẫu đao rất giống loại này, không biết có phải là sự giao thoa văn hóa hay không, dù sao có quà tặng hắn vẫn rất ưa thích. Hoa Quốc cho thuê chính là một đội 200 người xả mù rỉ một tháng 100 đơn vị vàng. Qua Lý Anh Tú nhận nhưng người hắn tuyệt đối không thuê. Hàng Nhật quả nhiên tốt, chỉ là chi phí quá đắt. Lý Anh Tú bây giờ đầu tư vào hỏa khí, quân đội kiểu mới, đối với xả mù gì thực sự không có quá nhiều ý tưởng. Cho hai sứ thần lui đi, Lý Anh Tú tiếp tục tìm hiểu đại sứ quán. Trong đại sứ quán có một tòa nhà gần như là thủ phủ, bên trong lại có một bệ đá cổ. Hệ thống liền vang lên thông báo. Đinh, đại sứ quán nâng cấp, hệ thống cung cấp thêm cho ký chủ chức năng mới. Một tháng ký chủ có thể triệu hoán ra một danh sách 12 người gồm nhà khoa học gia, sĩ quan quân sự, thợ thủ công của các quốc gia có bang giao với Đại Việt. Ký chủ có thể lựa chọn thuê bọn họ trong một thời gian nhất định. Chi phí 10.000 đơn vị vàng một năm một người. Lý Anh Tú hít một hơi lạnh. Hệ thống thiếu tiền chính là điên rồi, chi phí thuê lại tính theo năm chứ không phải là tháng. Thế nhưng chợt ngẫm lại hệ thống xuất phẩm quả thực là tinh phẩm, tiền cao hẳn có cái lý của nó. Thế nhưng Lý Anh Tú có cảm giác mình tựa như người nghèo vậy. Tốt lắm, trước tiên cho ta xem những phát minh nào ta có thể mua được đi. Lập tức trước mắt hắn hiện ra một bảng điện tử, hiện ra một loạt danh sách, thế nhưng phần lớn lại là màu xám. Hệ thống vang lên. Đinh, những ô màu sáng chính là phát minh hiện tại ký chủ có thể mua được, ô màu tối là tài khoản của ký chủ không đủ. Lý Anh Tú lướt qua một lần, quả nhiên rất đầy đủ đây, hắn cảm thấy mình như một người nghèo vậy. Công nghệ luyện gan thép lại tiêu tốn đến vậy, hệ thống định giá chính là 10 vạn đơn vị vàng. Nếu có thể có được công nghệ này, Lý Anh Tú cũng không cần phải đau đầu việc chế tạo các loại máy móc lớn. Lại xem tiếp công nghệ chế tạo pháo cũng có, định giá thấp nhất chính là 6.000 đến 2-3 vạn đều có. Lý Anh Tú lại hướng xuống mục rẻ hơn. Hắn vậy mà thấy được công nghệ chế tạo nòng súng, định giá chỉ 1.000 đơn vị vàng, thế nhưng mục bên cạnh Lý Anh Tú lại kinh ngạc, công nghệ chế tạo nòng súng có khương tuyến cũng có, 5.000 đơn vị vàng. Lý Anh Tú nhớ lại dường như súng có khương tuyến chính là được sử dụng thí điểm tại Anh vào thế kỷ 17 đồng. Ê! Thế nhưng tất cả những phát minh trên hắn đều không mua được. Chỉ có hai ô phát sáng, ô thứ nhất là công nghệ chế tạo giày định giá 200 đơn vị vàng, công nghệ chế tạo thủy tinh định giá 500 đơn vị. Lý Anh Tú suy nghĩ một chút. Hai thứ này quả thực đều rất hữu dụng. Lý Anh Tú muốn phổ biến toàn quân đi giày, thế nhưng Đại Việt làm giày dép quả thực chất lượng không cao, dùng hỏng rất nhanh nên kỹ thuật này xem như rất thiết thực. Thủy tinh lại càng tốt, Đại Việt hiện tại không có khả năng sản xuất thủy tinh trong suốt, để chế tạo ống nhòm thủy tinh đều phải nhập, nếu có thể nắm lấy kỹ thuật như vậy giá thành ống nhòm sẽ giảm xuống không ít. Thế nhưng vấn đề hắn chỉ đủ tiền để mua một trong hai. Lý Anh Tú suy nghĩ một chút liền quyết định chọn lựa. Mua kỹ thuật chế tạo giày. Đinh, xác nhận tiêu hao 200 đơn vị vàng để mua kỹ thuật chế tạo giày. Xác nhận. Đinh, mua bán hoàn tất, số đơn vị vàng còn lại là 402 đơn vị vàng. Mời nhận công nghệ tại thủ phủ. Sống thời hiện đại, Lý Anh Tú biết tầm quan trọng của một đôi giày đối với người lính là như thế nào, giày quân đội quá lởm, đi phòng rộp chân đến mức phải lót băng vệ sinh của chị em để mà hút mồ hôi, êm chân hơn. Thủy tinh quan trọng thế nhưng Lý Anh Tú có thể thông qua thương mại với bờ dạ vị ạ mua công nghệ này, không cần phải đưa đầu ra cho hệ thống chặt. Rời đi đại sứ quán, Lý Anh Tú lại đi đến trại lính, trại huấn luyện kỵ binh, thần cơ doanh. Tất cả đều không có thay đổi gì mấy, các binh chủ chỉ cải biến một thoáng trang bị phù hợp với thời đại. Khác biệt lớn nhất có lẽ là mục trường, tốc độ ngựa thổ sinh ra đã là mỗi ngày một con, chiến mã mỗi 3 ngày là một con. Bên trong khoảng mua bán ngựa có tăng thêm ngựa đại huyền một đơn vị vàng một con. Quả thực quá đắt đỏ. Thế nhưng suy nghĩ, Lý Anh Tú vẫn muốn khi nào giàu có lại mua vài con ban cho các tướng, đến bây giờ chúng tướng nếu không cưỡi ngựa đại lý thì chính là cưỡi ngựa chiến lợi phẩm, quá mất mặt cần phải thay đổi. Chỉ là không biết bao giờ hắn mới giàu được mà thôi. Lý Anh Tú trở về đến thủ phủ liền thấy một tập tài liệu đã đặt sẵn một sấp tài liệu, chính là kỹ thuật may giày. Bên trong có đầy đủ từ thiết kế các loại giày vải, giày da cho đến các nguyên vật liệu chế tạo, kỹ thuật may tất cả thông tin cần thiết đều viết rõ ràng, còn có cả hình ảnh minh họa nữa đây. Trở về ngự thư phòng, Lý Anh Tú cho người gọi Cao Lỗ đến. Bái kiến bệ hạ. Cao Lỗ đi vào trong ngự thư phòng liền thấy bệ hạ đang vẽ thứ gì đó không khỏi tò mò. Cao Lỗ đã đến, Lý Anh Tú liền ném cho hắn tập tài liệu kỹ thuật nói: "Ngồi đi, khanh đọc thứ này đi." Đợi chấm một chút. Cao Lỗ liền nhận lấy tập tài liệu căng mắt ra đọc kỹ, càng đọc đôi mắt càng nhíu sâu lợi hại. Lý Anh Tú vẽ xong ngẩng đầu lên thấy Cao Lỗ đang chú tâm đọc cũng không làm phiền mà ngồi uống trà chờ đợi. Không lâu sau Cao Lỗ liền thả tập tài liệu xuống nói: "Bệ hạ, thứ này quá tinh xảo, nếu thứ này được phổ biến thì vấn đề giày dép sẽ được triệt để giải quyết. Hiện tại giá giày dép của Đại Việt quả thực rất cao, bình dân bình thường cũng chỉ đi dép lê hoặc giày được bệnh lại bằng cỏ, binh lính thì mang dép ra được quân đội cấp phát nhưng khá mau hỏng nên gánh nặng hậu cần rất lớn. Quan lại đi hải lại đỡ hơn một chút." Lý Anh Tú gật đầu nói: "Đúng vậy, nhưng chấm tìm khanh đến không phải vì việc này. chuyến dây dép bán ngoài dân gian cứ để cho tập đoàn thương mại lo liệu. Cao Lô biết ý tứ của bệ hạ, đơn giản chính là lại khai ra một mối làm ăn, bình thường dây dép tập đoàn thương mại chính là lười nhúng tay, để cho các thương nhân tự làm. Lần này nếu tập đoàn thương mại đưa ra sản phẩm mới chất lượng tốt, giá lại rẻ, thương nhân bình thường tuyệt đối không chọi nổi, không biết bao nhiêu người sẽ phá sản bị tập đoàn này thâu tóm đây. Chương 244, trị thương. Thực ra Cao Lỗ chính là hiểu lầm ý tứ của Lý Anh Tú, phương hướng của Lý Anh Tú chính là thị trường nước ngoài, chứ không phải là trong nước, nên một số kỹ thuật Lý Anh Tú cũng sẽ để lộ ra, hoặc để các thương nhân tham dự theo phương thức liên doanh. Lần này chấm gọi khanh đến chính là vì thay đổi quân phục. Lý Anh Tú nói rồi đưa cho Cao Lỗ mấy bản vẽ, tất cả đều là bản vẽ quân phục, vẽ chi tiết rất rõ ràng. Bản vẽ bao gồm 3 loại trang phục, thường phục, quân phục tác chiến và lễ phục. Cao Lỗ nhìn thấy những y phục kỳ lạ này từ từ nói. Bẩm bệ hạ, chỉ là quân phục thôi có cần phải thay đổi thường xuyên như vậy? Lý Anh Tú lắc đầu nói. Tác chiến khác nhau yêu cầu quân phục cũng khác nhau. Trước kia chúng ta đánh nhau chủ yếu bằng vũ khí lạnh, thế nhưng tương lai chủ yếu sẽ là bằng vũ khí nóng, bằng súng đạn. Quân phục hiện tại không phù hợp cho việc tác chiến nên cần phải thay đổi. Không những vậy, chờ khi nào hỏa khí phổ biến toàn quân thì lúc đó quân chế cũng cần phải thay đổi. Vũ khí lạnh đánh nhau thấp nhất cũng là cấp đại đội mấy trăm người, chỉ có lính trinh thám là đánh lẻ tẻ cấp tiểu đội. Do đó quân chế vẫn là xoay quanh cấp doanh trưởng, bách phu trưởng các loại. Thế nhưng theo vũ khí nóng dần dần phát triển, chiến đấu sẽ xoay quanh cấp tiểu đội, trung đội, lúc đó yêu cầu cấp sĩ quan cơ sở sẽ ngày càng quan trọng hơn, binh chế cũng cần phải tinh gọn, dễ hiểu hơn. Lý Anh Tú uống một ngụm trà liền nói tiếp. Hiện tại đang trong thời kỳ khó khăn, thiếu thốn, mới chỉ cấp phát cho binh sĩ được quân phục tác chiến. Thế nhưng sau khi nhà máy dệt đi vào hoạt động, sản lượng sản xuất vải sẽ tăng cao, khi đó binh sĩ được trang bị không những là quân phục tác chiến mà còn có thường phục và lễ phục. Quá tốn kém, binh sĩ chỉ cần 1-2 bộ quần áo thay liền có thể. Trước giờ triều đình chỉ phát quân phục cho binh sĩ ra trận, nào có phát quần áo mặc hàng ngày, rồi còn lễ phục này nọ đây. Quá tốn kém. Lý Anh Tú lại lắc đầu nói. Quân phục không chỉ giúp đỡ binh lính khi tác chiến, nó còn tôn lên được tinh thần và sĩ khí của binh sĩ. Người dân nhìn binh lính điều đầu tiên không phải là sức chiến đấu của họ mà là vẻ ngoài của họ. Quân phục quân đội càng đẹp, càng uy nghiêm thì dân chúng nhìn sẽ càng tin tưởng quân đội chính quy sẽ bảo vệ tốt cho họ. Binh sĩ mặc lên mình một bộ quân phục đẹp sẽ càng cảm thấy trân trọng và bảo vệ danh dự của một người quân nhân. Lý Anh Tú chính là khâm phục hẳn ở điểm này. Lúc tìm gặp Hugo Bột thiết kế quân phục, hẳn chỉ có một yêu cầu duy nhất chính là thượng đẳng. Trong thiết kế quân phục tác chiến hiện đại, người ta yêu cầu không chỉ thực dụng mà nó còn phải đẹp. Dù sao ai cũng thích cái đẹp mà. Trước tiên liền đưa xuống sản xuất thử vài bộ làm mẫu để chấm xem như thế nào, sau đó mới quyết định. Cao Lô biết không thể thuyết phục được bệ hạ chuyển ý nên cũng chỉ đành tuân lệnh. 19 ta là đường phân cách 19. Tô đại nhân cho gọi ta. Trần Khánh Dư một thân giáp trụ, trên đầu vẫn còn mồ hôi đi vào bên trong nha môn, tuy nói hiện tại đã là cuối mùa thu thế nhưng ở bên ngoài trời vẫn còn khá nóng đấy, hắn phi ngựa thẳng một đường từ phòng tuyến trở về thành Triệu Phong vẫn tốn hao thể lực một chút. Vào bên trong phòng hắn liền thấy Tô Hiến Thành đang nổi tiếp một lao ông đầu tóc bạc trắng. Nhìn thấy hắn, Tô Hiến Thành cười nói: "Trần tướng quân đã đến. Giới thiệu với ngươi đây là viện trưởng danh dự bệnh viện đa khoa Đại Việt Lê Hữu Trác, bệ hạ đặc phái đến đây chưa trị cho ngươi." Tuy Lý Anh Tú nói không rõ ràng thế nhưng Tô Hiến Thành cũng lĩnh hội được ý tứ. Dù sao nơi đây có một cái tuyệt tĩnh, một Phạm Công Bân liền đầy đủ lo liệu việc y tế, Lê Hữu Trác đến lại có chút dư thừa, chỉ còn ý tứ đến để chữa trị cho Trần Khánh Dư mà thôi. Nghe nói là bệ hạ đặc phái đến, ánh mắt Trần Khánh Dư sáng lên. Tuy bề ngoài không tỏ vẻ gì thế nhưng cánh tay phải bị phế luôn là tâm bệnh của hắn. Lúc này bệ hạ cử một người đến chắc chắn là một vị y thuật cao siêu. Trần Khánh Dư ánh mắt tràn đầy mong đợi nói: "Bái kiến Lê viện trưởng, ngài có thể chữa trị cho ta sao?" Lê Hữu Trác nhẹ nhàng cười làm người ta tâm thần thoải mái nói: "Tướng quân không ngại cho ta xem thử vết thương chứ?" Trần Khánh Dư gật đầu gọi người đến gỡ xuống giáp trụ, nào ngờ Đề Lạp lại xung phong nhận việc. Đúng là từ khi tộc người tan rã, Đề Lạp và Trần Khánh Dư lại như hình với bóng không rời. Đề Lạp cũng thật hy vọng Trần Khánh Dư được chưa khỏi liền xung phong nhận việc để được nghe ngóng. Được Đề Lạp trợ giúp áo giáp được tháo xuống, Trần Khánh Dư vạch áo để Lê Hữu Trách nhìn rõ vết thương, trải qua hơn 2 tháng, đã tháo chỉ, vết thương đã hoàn toàn khỏi, chỉ để lại một vết sẹo lớn. Lê Hữu Trách cẩn thận dùng tay nắn tại vai của Trần Khánh Dư, hỏi han vài điều, sau đó liền bắt mạch một hồi lâu. Trần Khánh Dư như nín thở nhìn chằm chằm Lê Hữu Trác, như trước mặt hắn không phải là một ông lão mà là một mỹ nhân vậy. Mọi người trong phòng cũng nín thở chờ đợi kết quả. Nghe nói Lê Hữu Trác đến chữa trị cho Trần Khánh Dư, Phạm Công Bân cũng chạy đến xem. Lát sau Lê Hữu Trác buông tay Trần Khánh Dư ra mới nói: "Thực ra vấn đề của tướng quân không lớn, nếu trị liệu qua 1 tuần liền có thể khôi phục hoàn toàn, chỉ là quá trình trị liệu có chút đau đớn." Lê Hữu Trác chưa nói hết câu, Trần Khánh Dư đã vui mừng nói lớn: "Có đau bao nhiêu ta cũng có thể chịu được, xin viện trưởng trị liệu giúp ta." Lê Hữu Trác bất đắc dĩ gật đầu nói: "Được rồi, vậy trước tiên để ta chuẩn bị một chút. Trong nha môn hẳn có rượu mạnh, cho ta xin một ít." Phạm Công Bân liền nói. Bên trong nha môn rượu mạnh đều đem đến bệnh viện dã chiến cả, ta lập tức lấy đến. Nói rồi liền chạy đi. Trần Khánh Dư được an bài tạm trong một căn phòng bên trong nha môn, Phạm Côn Bân đã lấy rượu mạnh đến, ngoài ra còn có đông băng các loại dùng cho sơ cứu, thậm chí thuốc tê vẫn là có. Lê Hữu Trác lấy ra một cuộn vải, bên trong ghim đầy những mũi kim châm cứu nhỏ xíu màu bạc. Đây chính là đồ nghề tùy thân của hắn, phải biết thời đại này có thể làm được một bộ kim nhỏ như vậy không phải là điều đơn giản. Lê Hữu Trác nói, Trần Tướng Quân, kinh mạch của ngươi vốn bị thương tổn, dẫn đến tay phải bị tê liệt mất sức, nay ta liền khai thông kinh mạch tại vai của ngươi. Trong quá trình này sẽ có chút đau đớn, mong ngươi có thể chịu đựng, đừng ngất đi. Trần Khánh Dư ánh mắt kiên định gật đầu nói, Lê viện trưởng không cần quan tâm đến ta, cứ yên tâm trị liệu, ta có thể chịu được. Trần Khánh Dư để mình trần nằm sấp trên giường. Lê Hữu Trách sau khi sát trùng bằng rượu mạnh liền bắt đầu trị liệu, từng mũi kim bé xíu đâm vào vai của Trần Khánh Dư, tổng cộng có 12 mũi bao vây lấy đầu vai, 4 mũi khác đâm ngay các huyệt dọc xương sống. Lê Hữu Trác nhẹ nhàng vân ve đầu kim. Trần Khánh Dư đầu tiên liền cảm giác thấy đầu vai mình ấm áp, thế nhưng cảm giác đó rất mau chóng qua đi thay thế vào đó là một cảm giác đau đớn không thể diễn tả bằng lời từ xương sống kéo lên đến đầu vai. A. Dẫu có chuẩn bị tâm lý thế nhưng Trần Khánh Dư vẫn không kìm được liền la lên, đây không phải là đau một chút như lời Lê Hữu Trác nói mà chính là đau đến tê tâm đến liệt phế. Lê Hữu Trác giọng vẫn nhẹ nhàng nói, "Trần tướng quân, cố gắng chịu đựng." "Ta biết rõ." Trần Khánh Dư cắn đến răng bật máu trả lời. Dù đau đớn nhưng hắn vẫn cố gắng giữ bản thân mình tỉnh táo. Thật kỳ lạ chính là những mũi kim vậy mà bước lên khói. Đúng vậy, là khói. Mà trên đầu của Lê Hữu Trác cũng tràn đầy mồ hôi. Lê Hữu Trác chính là luyện khí công, đừng nhìn hắn già khỏm khẹm như vậy thế nhưng đánh mấy thanh niên vẫn là chuyện bình thường. Phải biết thời trẻ Lê Hữu Trác chính là có thời gian sống trong quân ngũ đây. Về sau mới giải ngũ đồng thời nghiên cứu kinh dịch các loại. Đến nửa giờ, lúc tim mọi người treo trên cao, Trần Khánh Dư sức chịu đựng sắp đến giới hạn thì Lê Hữu Trác cũng thu công. Sau khi rút ra mũi kim cuối cùng, Lê Hữu Trác lấy tay lau mồ hôi trắng nói, tốt rồi, vết thương của Trần tướng quân đã được trị liệu tốt, chừng một tuần liền có thể trở lại như bình thường. Tô Hiến Thành trước tiên đi lên ân cần nói, Lưu viện trưởng vất vả. Trần Khánh Dư tuy mệt lã người vẫn cố gượng dậy nói, tạ ơn Lưu viện trưởng. Lê Hữu Trác cười nói, đây là việc ta phải làm, ta đi nghỉ ngơi một chút, ta đưa tiễn Lưu viện trưởng. Tô Hiến Thành và Phạm Công Bân liễn tiễn Lê Hữu Trác ra ngoài. Đề Lạp đến ngồi bên cạnh giường ôn nhu nói, Trần Lang, chàng cảm thấy như thế nào? Trần Khánh Dư mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn tràn đầy vui vẻ nhìn nàng nói. Tốt lắm, ta cảm thấy thoải mái hơn nhiều, bây giờ bế nàng vẫn có thể. Đề Lạp xấu hổ đỏ mặt nói. Chàng lại nói bậy rồi. Chương 245, Trận Tân Bình. Phía nam sông Cầu, doanh trại quân Tây Gốt. Suốt gần một tháng qua sau trận chiến đêm đó hai bên ngược lại yên tĩnh ra sức ra cố công sự tiến hành chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh lâu dài. Thiết Hán Cơ rất kiên nhẫn, hắn sẵn sàng bỏ thời gian để có thể nhai Đại Việt từ từ. Ngược lại Trần Quốc Tuấn biết rõ kéo dài chiến tranh đối với Đại Việt thiệt hại càng lớn. Thế nhưng hắn phải chờ tin tức, một tin tức từ sau lưng địch nhân. Đại nhân, có tin tức cấp báo từ Đông Thành. Thiết Hán Cơ đang cùng Quách Nhân Quý và Lang Cư bàn bạc quân cơ, một tên binh sĩ liền chạy vào hớt hải nói. Thiết Hán Cơ không vui nói. Có gì từ từ nói, làm vậy còn ra thể thống gì? Binh sĩ bị dọa đến liền cố gắng bình ổn tâm tình từ từ nói. Bẩm đại nhân, tin tức từ Đông Thành gửi đến thành Đà Lôi, địch lực bị quân Đại Việt phá hủy, bọn hắn còn đốt phá khắp đồng bằng Cửu Châu. Nô lệ thành Đà Lôi nổi loạn giết chết Thiết Kế Hãn thành chủ, sau đó phá thành diệt toàn bộ tộc cái Tân Dân La, lại phá liên tiếp hai thành, lực lượng đã tăng nhanh đến 5.000 người. Cái gì? Bọn vô dụng. Chỉ một đám Đại Việt 200 người lại để bọn chúng tung hoành như thế. Thiết Hán Cơ sắc mặt đỏ bừng tức giận quát lớn. Tuy hắn đem đi 40.000 binh sĩ nhưng tại Đông Thành ít gì binh lực còn 20.000 vẫn có, vậy mà để một chi quân đội Đại Việt đốt phá hậu phương. Phải biết Cửu Châu chính là nơi cung ứng lương thực cho hắn, nếu Cửu Châu bị đốt phá xem như lương thực của hắn đã bị đoạn. Trận chiến tranh này không thể đánh tiếp. Bẩm đại nhân, quân ta đã truy đuổi quân Đại Việt, thế nhưng bọn chúng quá xảo quyệt, hoàn toàn không có ý giao chiến, chỉ lo đốt phá các làng mạc, chúng ta quả thực không có cách. Huống chi nô lệ nổi loạn cũng là một sự uy hiếp không nhỏ. Đông Thành hiện tại đã muốn cầu cứu vương quốc rồi. Nô Tuấn vô cùng xảo quyệt, hắn dẫn theo gần 200 thiên long vệ và thiếu sinh quân sau khi tập kích thành địch lực xong liền bỏ qua thành Ái Tân Giác Lam mà chạy sâu vào trong nội địa của Tây Gốt, đi đến đâu cướp, đốt, phá đến đó. Ban đêm đi, ban ngày thì tìm nơi ẩn nấp. Phủ quân Đông Thành xuất động truy tìm bọn hắn phải chia nhỏ ra, nhưng nếu quá nhỏ liền bị 200 người bọn họ diệt gọn, quân quá đông thì phạm vi tìm kiếm phải thu hẹp lại, cứ như vậy sứ Cửu Châu bị 200 quan binh Đại Việt quấy cho long trời lở đất. Không những vậy, mối họa mà Ngô Tuấn để lại cho Thiết Hán Cơ tại thành địch lực càng làm cho những thuộc hạ của Thiết Hán Cơ tại Đôn Thành không biết phải làm như thế nào. Bọn hắn chỉ có 20.000 quân, vừa phải truy tìm Ngô Tuấn, vừa phải y đi trấn áp nô lệ, nhiệm vụ quả thực quá nặng nề. Thiết Hán Cơ càng nghe sắc mặt càng trắng. Bấy lâu nay quốc vương chính là đang muốn hợp nhất lại quyền lực, thế nhưng một mực không có cơ nhúng tay vào Đông Thành, nếu hiện tại cầu cứu chẳng phải là hai tay dâng Đông Thành dâng lên cho quốc vương, cơ đồ của Thiết Hán cơ hắn cũng sẽ đổ sông đổ biển. Không được, lệnh toàn quân lập tức đổ trại. Chúng ta trở về Đông Thành. 24 ta là đường phân cách 18. Thượng tướng quân, quân địch rút lui, quân địch rút lui rồi. Thám báo nhìn thấy quân Tây Gốt nổ trại lập tức chạy về núi Diệu Linh báo cáo. Trần Quốc Tuấn lập tức chạy xuống phòng tuyến, từ bên này sông có thể nhìn thấy các trạm gác bên bờ sông để bị dỡ bỏ. Nguyễn Hiền đi đến nói: "Thượng tướng quân, có phải Ngô tướng quân đã thành công?" Trần Quốc Tuấn gật đầu híp mắt nói: "Theo tình hình thì có lẽ là vậy, không những vậy còn là thắng lớn thì bọn hắn mới vội vã lui lại như vậy." Truyền lệnh toàn quân lập tức qua sông. Mệnh lệnh được phát đi chuyển về đại bản doanh và ba cứ điểm, những thuyền cá trưng dụng, những tấm bè lớn đã được kế sẵn lần lượt được đem ra chở 12.000 quân Đại Việt qua sông, không những vậy voi cũng được đem ra, còn có một bầy trâu đông đến hàng ngàn con lũ lượt bơi qua sông. Trần Quốc Tuấn mệnh lệnh đại pháo toàn bộ bỏ lại, chỉ đem theo pháo P3, một pháo. Đến khi quân Đại Việt chạy đến đại bản doanh quân Tây Gốt đã trống không, bọn chúng rút vội vàng đến mức khá nhiều đồ quân nhu vẫn còn vứt bỏ lại. Trần Quốc Tuấn ra lệnh: "Kỵ binh Mông Quốc toàn lực truy kích, kéo chân địch." Mấy hôm sau Thiết Hán Cơ mới chạy đến thành Tân Bình. Hắn thực sự cảm thấy khó chịu vô cùng. Mấy ngày qua mấy trăm kỵ binh Đại Việt vậy mà cứ bám đuôi đại quân của hắn, khi quân Tây Gốt nghỉ ngơi liền xông đến tập kích thả vài mũi tên, lúc quân Tây Gốt truy đuổi bọn chúng liền bỏ chạy, sau đó lại tiếp tục mò đến, cứ như vậy quân Tây Gốt bị quấy đến gà bay cho chạy, bị tổn thương cũng không ít. Quách Nhân Quý nói: "Đại nhân, cứ rút lui như thế này không phải là cách, cứ như vậy chúng ta sẽ chậm trễ trở về Đông Thành." Lang Cứ nói: "Đại nhân, đằng sau nhất định đại quân Đại Việt nhất định đang truy đuổi, nếu không chúng ta quay lại đánh với bọn chúng một trận. Lần này không có con sông bảo vệ chúng nhất định sẽ bị đánh tan." Thiết Hán Cơ suy nghĩ một chút liền nói: "Tốt, cho binh sĩ nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta liền quyết chiến với chúng." Sáng hôm sau, cách thành Tân Bình 2 dặm về phía nam, nơi này tương đối rộng lớn, địa thế cũng bằng phẳng, hai quân cuối cùng cũng chạm mặt nhau một lần trên một chiến trường chính quy. Bên phía quân Tây Gốt đầy đủ 20.000 người, bên kia Đại Việt cũng đầy đủ 12.000 quân. Thiết Hán Cơ tự tin đầy mình, với gần 20.000 kỵ binh trên mặt đất bằng phẳng này hắn sẽ băng quân Đại Việt ra thành mảnh vụn. Từ bên này nhìn sang Thiết Hán Cơ có thể nhìn thấy 20 chiến tượng Đại Việt như 20 tòa núi nhỏ đứng sừng sững giữa đội hình quân Đại Việt. Thiết Hán Cơ nói: "Lát nữa xung phong nếu thấy những quái vật to lớn kia của Đại Việt xông lên thì cứ nhằm vào mắt chúng mà bắn. Chúng da dày, thịt béo nhưng mắt là điểm yếu, chỉ cần bắn chúng chúng sẽ lồng lộn lên mà chạy về phía Đại Việt, lúc đó chúng ta có thể thừa thắng truy kích." "Tuân lệnh đại nhân." Bên này 12.000 quân Đại Việt dàn quân thành 3 phương trận, đa số là bộ binh, chỉ có 3.000 kỵ binh bảo vệ hai bên cánh. Ở giữa trung tâm vẫn là Trương Thánh Quân làm nòng cốt, bọn hắn lưới lê đã lắp, đạn đã nạp nòng, sẵn sàng chiến đấu. Lần này linh quân gần như đầy đủ tướng lĩnh của Đại Việt tham chiến phía nam. Trần Quốc Tuấn dẫn đầu, sau đó là Trần Khánh Dư, Trần Bình Trọng, Nguyễn Hiền đều đầy đủ. Tấn công. Thiết Hán Cơ bên đầu này phát lệnh tấn công trước, toàn bộ hơn 20.000 quân Tây Gốt đồng loạt xung phong, rõ ràng với lợi thế là kỵ binh Thiết Hán Cơ muốn chiếm lấy tiên cơ. Nhìn thấy địch nhân đã xung phong, Trần Quốc Tuấn quát lớn: "Toàn thể binh sĩ, đánh xong trận này chúng ta sẽ thu hồi lại quốc thổ, đuổi cổ bọn giặc ra khỏi nước ta." "Giết! Giết!" 12.000 binh sĩ Đại Việt quát lớn, khí thế không kém gì quân Tây Gốt. Trần Quốc Tuấn ra lệnh: "Khai pháo! Khai pháo!" Ầm, 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 ầm. Lệnh truyền xuống, 20 ổ pháo trên lưng voi đồng loạt nổ vang rơi vào trong đội hình dày đặc của Tây Gốt. Thế nhưng so với 20.000 quân, 20 viên đạn pháo quả thực như là đá rơi vào biển, không tạo nên sóng gió gì. "Phóng tên! Khai hỏa!" Mệnh lệnh liên tiếp truyền xuống, vô số tên đạn bay về phía quân Tây Gốt. Kỵ binh Tây Gốt dưới sự chỉ huy của Thiết Hán Cơ liền tản đội hình ra một chút, làm tỷ lệ sát thương của vũ khí tầm xa Đại Việt bị giảm cực thấp. Thiết Hán Cơ túi người sát vào cổ ngựa để tránh tên bay đạn lạc quát lớn: "Bọn chúng cũng chỉ có thế. Toàn quân, giết sạch chúng cho ta, hãy dùng sự phẫn nộ của các ngươi trừng phạt bọn chúng." Quân Tây Gốt khi thế hùng hổ lao đến, vó ngựa dầm xuống làm mặt đất trở nên rung động, các binh sĩ đứng trước của Đại Việt hai tay nắm chặt lá chắn, lúc này bọn hắn thậm chí có thể nhìn rõ được từng gương mặt của kỵ binh Tây Gốt. Thế nhưng đứng giữa trung quân nhìn hàng chục ngàn kỵ binh Tây Gốt đang cao tốc xông đến, nụ cười trên môi của Trần Quốc Tuấn càng thêm sáng lạng. "Thượng tướng quân, bọn hắn đã đến." Nguyễn Hiển chạy đến bên cạnh Trần Quốc Tuấn nói. Trần Quốc Tuấn gật đầu phất ra một lá cờ đỏ quát lớn: "Bày trận!" Chương 246, thắng lợi. Hai kỵ lao vun vút giữa chiến trường, Trần Khánh Dư nhìn chằm chằm vào Lang Cư phía đối diện, trường thương nắm chặt trong tay sẵn sàng đâm đến bất cứ lúc nào. Bên phía đối diện Lang Cư cũng cầm một thanh đại phủ, loại hai lưỡi to lớn nặng đến mấy chục cân. Hai cánh tay hắn để trần có đầy hình xăm hoa văn thô bạo, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn. Tuy miệng lưỡi khinh thường Trần Khánh Dư nhưng hắn không dám chủ quan, đã giao đấu một lần hắn biết Trần Khánh Dư lợi hại. Vút. Trong chớp mắt hai kỵ giao nhau, Lang Cư tung chiêu trước, đại phủ mang theo tiếng xé gió hoành ngang chém đôi người Trần Khánh Dư, đại phủ vừa nặng, vừa sắc bén, mang theo sức mạnh của Lang Cư phát ra tiếng rít gào ghê rợn. Trần Khánh Dư đôi mắt nhìn chằm chằm vào lưỡi phủ đang lao đến, trong chớp mắt va chạm hắn thực hiện một pha thiết bản kiểu trực tiếp trên lưng ngựa, lưỡi phủ mang theo uy lực khủng khiếp cứ thế lướt qua sát giạt mặt của Trần Khánh Dư, thậm chí hắn có thể cảm thấy được da mặt mình mang đến cảm giác bỏng rát. Thế nhưng hắn cũng đã tránh được, Trần Khánh Dư lập tức ra chiêu, không phải đâm mà quét, không phải mũi thương mà là cả cán thương đập thẳng vào lưng của Lang Cư. Rắc. Lang Cư chỉ cảm thấy như lưng mình muốn gãy đôi, thế nhưng âm thanh gậy vỡ đó đến từ trường thương của Trần Khánh Dư. Một cổ đại lực cập đến làm Lang Cư cũng không thể giữ vững mình trên lưng ngựa mà rơi thẳng xuống mặt đất, đang trên đà phi nước đại của ngựa Lang Cư theo quán tính bị kéo đi lăn lóc vài vòng, đại phủ cũng bị văng đi đâu mất. Suy. Trần Khánh Dư thúc ngựa quay đầu lại, ném văng nửa đoạn trường thương đi mất, rút ra bội đao bên người lần nữa xông ngựa đến, khoảng cách hai bên bất quá vài chục mét, xông đến cũng chỉ là trong chớp mắt. Lang Cư nhìn thấy kỵ mã lao đến vội vã đứng dậy rút ra loan đao bên mình chuẩn bị đối chiến. Chết. Keng. Ngựa lao đi rất nhanh. Lưới đao của Trần Khánh Dư được trợ thêm lực lượng xung đến, hai lưới đao chạm nhau, Lang Cư chỉ thấy hổ khẩu mình muốn nứt toát, mặc dù hắn còn có thể trụ vững, thế nhưng nhìn thấy rõ ràng trên loan đao đã lộ ra một vết nứt, một lần va chạm nữa đao hắn chắc chắn sẽ bị chém gãy. Bỏ chạy. Đó là ý nghĩ lập tức hiện lên đầu của Lang Cư. Hắn là người khôn khéo, biết chọn lựa thời thế, hắn sẽ không có chuyện trung thành với bất kỳ một người nào, nếu chủ nhân của hắn gặp khó khăn hắn chắc chắn 100% sẽ phản bội hoặc bỏ chạy, giống như hắn đã phản bội chồng của Đề là vậy. Bạch Kỳ Quân, rút lui. Lang Cư lập tức quát lớn, mặc dù bị thiệt hại nặng nề nhưng Bạch Kỳ vẫn còn đến 3000 quân, hắn hô to lên dậy lập tức gây lên sự chú ý, một vài kỵ binh lập tức chạy đến đem hắn ché lấp. Trần Khánh Dư tức giận nhìn theo, thế nhưng không có cách, hắn lại không muốn lần nữa một mình xông vào quân địch giống như lần trước. Ầm, ầm, ầm. Đột nhiên khu vực của Lang Cư vậy mà đột nhiên nổ tung lên, mấy kỵ binh bảo vệ Lang Cư bị đạn pháo bắn trúng nằm la liệt trên mặt đất. Trần Khánh Dư nhìn sang liền thấy một đội ba tượng binh vậy mà đang ra sức bắn đến vị trí của Lang Cư. Hóa ra vừa nãy Lang Cư hô to gây đến sự chú ý của Bạch Kỳ, nhưng đồng thời cũng gây đến sự chú ý của quân Đại Việt, đặc biệt là mấy tên pháo binh trên lưng voi này. Bọn hắn trong loạn quân rất khó phát huy ra tác dụng, bên cạnh còn phải có vài tên binh sĩ Trương Thánh Quân yểm trợ. Nhìn thấy Lang Cư được mấy tên kỵ binh bảo vệ liền đoán ra thân phận hắn ít nhất chính là tướng lĩnh, chính vì vậy mà bọn hắn ra sức bắn vào vị trí ấy, kết quả Lang Cư nằm cũng trúng đạn. Trần Khán Dư thúc ngựa đi đến, hầu như toàn bộ kỵ binh đều bị bắn gục. Đạn pháo 3 tờ HUNG tuy uy lực không lớn nhưng bắn tầm gần lại rất chính xác, toàn bộ 3 quả đạn pháo đều bắn trúng đích. Trần Khánh Dư nhìn thấy Lang Cư, hắn còn sống, thế nhưng bên thân dưới hai chân đã bị đạn pháo cắt đứt, chân phải chỉ còn một đoạn thịt thừa là nối liền từ đùi xuống cẳng chân. Lang Cư miệng hộc hộc ra từng tiếng máu, có trong mơ hắn cũng không ngờ hắn lại rơi xuống kết cục này. Nưu đồ bao lâu, hắn chỉ từ một tên tiểu tốt lên đến tiểu đầu mục, sau đó phản bội người anh em thân thiết của hắn, diệt sát bộ tộc của người anh em, sau đó mới leo lên được vị trí tộc trưởng. Rồi giết thiết bảo thống lĩnh Bạch Kỳ. Hắn còn muốn sau này trở thành người đứng đầu Đông Thành đây. Bản năng chiến trường đã cứu giúp hắn thoát khỏi tên bay đạn lạc biết bao nhiêu lần, thế nhưng đối với đạn pháo liền vô hiệu, uy lực quá lớn, tốc độ quá nhanh, hắn không tránh khỏi được. Lang Cư nhìn chằm chằm Trần Khánh Dư đang cầm theo đồ đao tiến tới, khung cảnh này thật giống hơn 3 tháng trước, chỉ là lúc này nhân vật đã đổi vai, hắn lúc này lại như cá nằm trên thất chờ người chặn. Lang Cư muốn nói gì đó thế nhưng máu trào lên cổ họng hắn làm hắn muốn nói cũng không thể ra lời, chỉ có tiếng ọc ọc của bọt máu được phát ra. Trần Khánh Dư đôi mắt nhìn hắn với ánh mắt thương hại giơ lên bội đao lạnh lùng nói: "Người bất nhân, bất trung, bất nghĩa như ngươi ông trời tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ngươi chắc chắn sẽ phải xuống đến 18 tầng địa ngục. Thay mặt những người bị ngươi hãm hại, thay mặt Đề Lạp, ta phán ngươi tội chết." Dứt lời bội đao lập tức vung xuống cắt đứt lìa đầu của Lang Cư. Trần Khánh Dư không ngại bẩn cầm lấy đầu của hắn buộc vào bên hông. Hắn cần cho Đề Lạp một câu trả lời. Thế nhưng binh sĩ Bạch Kỳ nhìn thấy đầu của Lang Cư treo lủng lẳng bên hông Trần Khánh Dư lại hoảng sợ, chiến ý tan sạch bỏ chạy toán loạn. Tướng quân tử trận rồi. Cùng lúc đó bên phía Hắc Kỳ binh sĩ cũng hoảng loạn quát lớn. Quân Tây Gốt hoàn toàn vỡ trận, binh sĩ Hắc Kỳ, Bạch Kỳ vô tâm đối chiến chỉ còn lại 8000 xích kỳ của Thiết Hán Cơ là còn có thể giữ vững, thế nhưng tiền quân lui lại làm bọn hắn cũng hoảng loạn đến. Thiết Hán Cơ giết mấy người cũng không thể tạo ra được tác dụng trấn nhiếp. Toàn quân tấn công. Lúc này Trần Quốc Tuấn cũng phát lệnh, chỉ huy tượng binh đồng loạt xông lên truy đuổi, đám tượng binh khí nín đã lâu, lúc này liền buộc phát ra hết. Nếu quân Tây Gốt trận hình ban đầu còn ổn định liền có thể phản kích. Thế nhưng bọn hắn đã loạn lên đến liền như cá nằm trên thớt, bị tượng binh giẫm thành cái bánh thịt. Đạn pháo như không cần tiền chút xuống đầu quân xích kỳ làm bọn chúng càng khủng hoảng. Đại nhân đại thế đã không giữ được, rút quân thôi. Quách Nhân Quý được vài tên thân binh lôi về, hắn bị trọng thương nhưng vẫn chưa chết được, từ trên ngựa ngã xuống tổn thương vẫn không nhẹ, còn duy trì được chút xíu tỉnh táo đã không tệ. Thiết Hán Cơ tuy tức giận nhưng cũng không thể làm được gì. Thế trận đã vỡ hắn có làm gì cũng không thể kéo lại được, chỉ có thể hạ lệnh cho xích kỳ rút quân lại. Quân Đại Việt thừa thắng truy kích. Thế nhưng quả thức hai chân không thể chạy kịp bốn cái chân, cuối cùng chỉ còn một bộ phận kỵ binh do Trần Bình Trọng chỉ huy truy kích, số quân còn lại quét dọn chiến trường. Đại quân tiến vào tiếp quản thành Tân Bình, bên trong ngược lại hoàn hảo, bởi Thiết Hán Cơ muốn đánh lâu dài nên cũng biến thành Tân Bình thành một cứ điểm, cũng không có phá hoại kiến trúc bên trong, những kiến trúc sụp đổ ngược lại đều là do bẫy dập của quân Đại Việt phá hoại. Thượng tướng quân, lần này chúng ta thắng lớn. Trần Quốc Tuấn đang uống trà bên trong phủ nha, Nguyễn Hiền liền hô lớn chạy vào nói: "Đánh xong trận Tân Bình đại cục xem như đã định, chỉ còn chờ thu phục Hải Vân quan trận kháng chiến này Đại Việt xem như toàn thắng." Trần Quốc Tuấn cười nói: "Xem ngươi kìa, có gì từ từ nói." Dù sao Nguyễn Hiền cũng mới chỉ là một thiếu niên mới lớn mười mấy tuổi đầu, không tránh khỏi những lúc xung động, so ra thì Đặng Ma La tâm tính vẫn ổn trọng hơn một chút. Nguyễn Hiền gãi gãi đầu liền hưng phấn nói: "Trận này quân ta tổng cộng diệt địch đến 6000 tên địch, bắt sống được 3000 tên. Thu được chiến mã, đồ quân nhu, quân dụng nhiều vô số kể. Bản thân quân ta chỉ thương vong bất quá 2000 người. Thiết Hán Cơ chỉ vừa mới nhận đồ quân nhu, còn chưa sử dụng được bao nhiêu, lần này xem như tiện nghi cho Đại Việt. Diệt địch 9000, bản thân chỉ thương vong 2000 người, lần này Đại Việt xem như thắng lớn." Trần Quốc Tuấn nói: "Nưu Kỵ có người nào hy sinh không?" Theo quy chế của bệ hạ, người dưới 16 tuổi không được tổng quân, lần này Trần Quốc Tuấn chính là vi phạm ý chí của bệ hạ, thế nhưng không còn cách, dù sao điều khiển châu cũng chỉ có đám này giỏi nhất. Trần Quốc Tuấn cũng rất quan tâm trang bị cho bọn hắn rất kỹ càng, không hề mong muốn bọn hắn nhận bất cứ một tổn thương gì. Nguyễn Hiền cao hứng liền giảm bớt nói: "Vẫn là có 3 người hy sinh, bọn hắn bất ngờ bị ngã xuống." Trần Quốc Tuấn gật đầu: "1000 người hy sinh chỉ 3 người đã là rất tốt, chiến tranh là luôn có thương vong, hắn chỉ có thể làm cho con số này hạn chế đến mức thấp nhất. An táng bọn hắn cẩn thận, cho cốt đưa về quê quán, liệt bọn hắn vào danh sách liệt sĩ, mọi chế độ đều thực thi giống như những gia thuộc binh lính khác." Chương 247: Đất nước sạch bóng quân thủ. Quân Tây Gốt qua một ngày buôn chạy cuối cùng cũng đã có thể vượt qua được Hải Vân quan để có thể chạy ra quan ngoại. Thiết Hán Cơ lần này xem như bị dọa sợ, quân Đại Việt chỉ 2000 kỵ vậy mà liên tục bám đuổi không bỏ, binh sĩ Tây Gốt trên đường bị bắt, bị giết không ít, lúc vượt qua được quan ngoại quân số chỉ còn bất quá 7000 người. Lần này viện trinh Đại Việt tổng cộng 40000 binh sĩ, ở lại Đại Việt trực tiếp có 33000 người, đông thành bên kia chỉ còn 20000 người, về cơ bản cũng chỉ phòng ngự, chỉ sợ không có 5-7 năm Thiết Hán Cơ thực sự rất khó khôi phục nguyên khí. Đó là chưa kể đến dưới trướng hắn tướng lĩnh chết vô số, chỉ riêng tướng lĩnh cao cấp đã có Thiết Lặc, Thiết Hùng, Lang Cư bỏ mạng, Quách Nhân Quý còn hô N mê sống chết chưa biết. Tham vọng của Thiết Hán Cơ xem như vĩnh viễn bị chôn vùi tại Đại Việt. Quân Tây Gốt vượt qua được Hải Vân quan không bao lâu thì quân Đại Việt cũng đã đến. Trần Bình Trọng cho quân dừng lại, nhiệm vụ của bọn hắn chỉ là truy kích quân địch ra khỏi lãnh thổ Đại Việt mà thôi, hắn cũng không có ý định vượt qua Hải Vân quan. Nơi đây muôn chim không ca hát, cỏ cây cũng không mọc được, và chúng ta vai kề vai hiên ngang vươn lên giữa mảnh đất này. Cả hành tinh rực cháy và chuyển mình, khói đen che khuất bầu trời của Tổ quốc. Vậy nghĩa là chúng ta cần một chiến thắng, một chiến thắng bằng bất kỳ giá nào. Ngọn lửa tử thần đang chờ đợi, nhưng nó không thể làm chúng ta sợ hãi. Không chút do dự, từng người lao vào bóng tối. Đội quân thánh dực vĩ đại của chúng ta. Trần Bình Trọng ngâm nga giai điệu của thánh dực quân, nhìn tòa thành quan đã từng là thành đồng vách sắt của Đại Việt hiện giờ chỉ còn là một đống đổ nát. Trần Bình Trọng đến trước cổng thành, hít sâu một hơi liền quát lớn: "Các huynh đệ, ta đã giữ lời hứa, ta đã trở lại thành quan. Các huynh đệ, xin hãy yên nghỉ." 3 tháng trước hắn phải hỏa thiêu xác của những chiến hữu của mình đốt cháy cùng thành quan, 3 tháng sau hắn đã trở lại thành quan với tư cách một người chiến thắng. Một cơn gió đồng thổi qua, cuốn theo lá vàng dưới mặt đất cuộn thành một dòng xoáy bay ra bên ngoại. Một đời này hy sinh vì nước, nguyện kiếp sau thủ vững non sông. Trần Bình Trọng đóng quân tại Hải Vân quan tế điện anh linh các binh sĩ hy sinh xong việc vẫn thủ vững ở đó, dù sao Hải Vân quan cần một lần nữa trùng tu xây dựng lại, tại đây vẫn cần phải có sự hiện diện của binh sĩ Đại Việt. Đinh, chúc mừng danh tướng Trần Quốc Tuấn của ký chủ đã đánh thắng trận chiến, thu phục lại thành Tân Bình đạt được 2000 điểm chiến công. Ban thưởng một lượt triệu hoán danh nhân, dân cư, 5000, lương thực, 10000, 1000 quân thiết đột, 1000 cẩm y vệ. Ban thưởng bản vẽ cựu trung đài. Đinh, điểm chiến công cần thăng cấp thời đại mới là 5 vạn điểm. Tuy nhiên tạm thời khóa chức năng cho đến khi ký chủ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng vương quốc giai đoạn 3. Lý Anh Tú nghe thông báo của hệ thống cũng không biết nên khóc hay nên cười nữa. Nhiệm vụ xây dựng vương quốc giai đoạn 3 chính là buộc hắn phải cưới vợ đây. Thế nhưng vẫn phải còn chờ lâu nha. Ít nhất lời hứa của hắn đối với Helena vẫn còn đến 1 năm nữa đây. Mấy ngày sau tin chiến thắng đã bay về đến Thăng Long, kỵ binh vừa chạy trên đường vừa hô lớn: "Tân Bình đại thắng, địch quân chết hơn vạn, quân ta đã thu phục lại Hải Vân quan." Tin tức thắng trận làm nứt lòng người dân kinh đô, bọn họ đem pháo ra đốt, giăng đèn, kết hoa như mở hội. Chiến tranh chấm dứt, hòa bình lặp lại, nghĩa là người thân của bọn họ sẽ được trở về, bọn họ lại được yên ổn làm ăn. Phải biết 3000 tân binh động viên cuối cùng đều là con em Thăng Long, bọn họ dứt bỏ kinh đô phồn hoa đi đền nợ nước, cuối cùng cũng trở về. Thương nhân ngoại quốc ngược lại cảm thấy buồn bực, Tây Gốt sao lại yếu đến vậy nha, ít nhất cũng phải kéo được chiến tranh đến mùa đông chứ. Khi đó biển sóng lớn, bọn họ cũng không cần đến Đại Việt nữa, mùa thu kiếm chắc cơ bản cũng đủ. Lý Anh Tú nhận lấy chiến báo tâm trạng vui vẻ cũng mới đi. Bởi phần chiến báo này là tổng kết thiệt hại tại mặt trận phía Nam. Thiệt hại về vật chất Lý Anh Tú không để ý đến, thế nhưng con người thì thiệt hại lớn. Cả cuộc chiến Đại Việt tổng cộng hy sinh 5.000 người, bị thương 4.000, trong đó có 2.000 người không thể tái nhập ngũ, còn có 3 trẻ em Trần Quốc Tuấn viết rõ ràng lý do bọn hắn hy sinh thỉnh tội với Lý Anh Tú. Lý Anh Tú lắc đầu, đây là chiến tranh, nào có thể tránh người nào, mọi quy tắc đạo đức mà nói đối với chiến tranh đều là vô nghĩa. Lý Anh Tú chiếu phê vào trong tấu chương. Giao lễ bộ sắp xếp tin tức từng liệt sĩ, lo liệu việc đưa cho cốt bọn họ trở về quê quán. Mọi thương binh, liệt sĩ có trong danh sách đều phải được hưởng mọi chế độ theo quy định. Ra soát, đối chiếu danh sách binh sĩ và danh sách hy sinh không được bỏ sót một trường hợp nào. Người mất tích qua 3 tháng sau chiến tranh không tìm thấy cũng xếp vào hạng liệt sĩ. Phê xong, Lý Anh Tú viên bách hộ đến nói. Bây giờ ngươi lập tức đem theo bản tấu chương này giao đến lễ bộ, nói rằng trẫm yêu cầu làm gấp. Mỗi người nhà liệt sĩ đều phải có một bức thư báo tử làm chứng nhận. Cho quan huyện quan tâm, an ủi bọn họ một chút, mọi thứ đều không được thiếu. Tuân lệnh bệ hạ. Viên bách hộ liền nhận lấy tấu chương rời đi. Định Lễ đứng bên cạnh nghe Lý Anh Tú nói cũng động dung cảm thán nói. Làm binh của bệ hạ thực sự tốt, không cần lo lắng đến hậu sự sau này. Lý Anh Tú ngã người dựa vào ghế nói. Bọn họ hy sinh bản thân vì nước, đối với họ ta cũng chỉ làm được có vây. Người đến. Lần này là một bóng đen từ phía sau tấm bình phong bước ra chờ lệnh của hắn. Lý Anh Tú nói. Truyền lệnh cho ám bộ tại khắp địa phương giám sát việc an ủi gia đình các liệt sĩ. Ai dám cắt xén hoặc ức hiếp gia đình liệt sĩ lập tức báo cho cẩm y vệ chóc nã về hình bộ xét xử. Tuân lệnh bệ hạ. Bóng đen vâng một tiếng liền biến mất. Ám bộ hiện tại đã bao phủ rộng toàn quốc, không nơi nào có thể tránh được thai mắt của bọn hắn. Việc giám sát giao cho ám bộ Lý Anh Tú ngược lại khá yên tâm. Lý Anh Tú hứng thú nhìn Đinh Lễ nói. Đinh Khanh, Khanh có muốn đảm nhiệm cẩm y vệ hay không? Lần này ban thưởng hệ thống tổng cộng có 5.000 cấm quân, trong đó thiên tử quân, kim nô vệ, quân thiết đột mỗi quân 1.000 người, cẩm y vệ 2.000. Nếu cộng cả 5.000 quân này vào cấm quân thì cấm quân số lượt đã đến được 12.000. Nên Lý Anh Tú cảm thấy mình nên cải cách lại một chút. Cấm quân sẽ chia làm hai bộ phận, cẩm y vệ và kim nô vệ. Về bản chất kim nô vệ không khác thiên tử quân làm ấy, đều là lính của nhà vua, bảo vệ vua và kinh thành. Cẩm y vệ thì khác, mặc dù cẩm y vệ Đại Việt không châu bò, quyền hành lộng trời như của Minh Quốc thế nhưng cẩm y vệ của Đại Việt vẫn đảm nhiệm rất nhiều trách nhiệm như tùy giá bảo vệ vua, huấn luyện, dạy bảo cho con cháu các quý tộc tại điện giảng võ. Ngoài ra còn có vai trò giám sát các đoàn người ngo. Y lai đến quốc nội, đi đánh giặc gấu, xét lại án oan. Nên có thể nói cẩm y vệ khác kim nô vệ ở chỗ chính là có học thức, là một mẫu cấm quân toàn năng, việc gì cũng biết làm. Quân thiết đột thì có thể xem là tiền thân đặc công của Việt quốc, là một trong những binh chủng tinh nhuệ nhất trong lịch sử của Việt quốc. Bọn hắn giỏi về đánh phục kích, trạm thủ, lấy ít đánh nhiều, nếu trên một chiến trường quy ước thì thường dùng voi, ngựa bọc giáp sát xông thẳng vào trung quân chém giết chủ tướng địch, chia cắt đội hình đối phương đúng với cái tên của bọn hắn thiết đột, mùi rồi sát. Về phần này quân thiết đột lại tương tự với Thiên Long vệ hiện tại của Lý Anh Tú. Do đó Lý Anh Tú muốn hợp nhất cả quân kim nô vệ, thiên tử quân và thánh dực cấm quân vào trở thành kim nô vệ, quân số ước chừng 9.000 người vẫn do Trần Thư chỉ huy. Còn lại cẩm y vệ và quân thiết đột nhập lại trở thành cẩm y vệ liền giao cho Đinh Lễ chỉ huy. 22. Lưu ý rằng cẩm y vệ trong lịch sử rất ít được ghi chép lại, thời kỳ quyền lực của cẩm y vệ có lẽ lớn nhất là dưới thời của vua Lê Thánh Tông, bọn họ xuất thân từ xứ Thanh Nghệ cũng có, là hậu duệ của các quan lại quý tộc cũng có nên gọi cẩm y vệ là lực lượng kiên trung với nhà vua nhất. Có lẽ chính vì vậy mà đến thời kỳ Lê Trung Hưng chúa Trịnh đã hạn chế lại cẩm y vệ, chỉ trở thành một vệ bình thường của cấm quân mà thôi. Sử sách ghi về cẩm y vệ cũng không còn ghi lại nhiều nữa. Đây là thuyết âm mưu. Chương 248, hậu chiến tranh. Nếu kim ngô vệ là lực lượng thường trực tại kinh thành thì Lý Anh Tú muốn cẩm y vệ là lực lượng cơ động của hắn. Thiên Long vệ là cơ cấu đặc công trong bóng tối thì cẩm y vệ sẽ là lực lượng ở ngoài ánh sáng. Dù sao Lý Anh Tú cũng quy hoạch cẩm y vệ nhất định là có những vị trí của hậu duệ của quý tộc, đám trẻ danh này không sợ trời, không sợ đất làm việc cũng sẽ không kiên nể ai. Nhưng nếu không phải là một người đáng tin cậy chỉ huy quả thực rất khó có thể quản lý bọn hắn, Đinh Lễ không thể nghi ngờ là một người như vậy, quan trọng hơn nữa chính là Đinh Lễ còn rất trẻ. Trong các lớp tướng lĩnh của Đại Việt hiện tại tầng lớn trên đủ đảm nhiệm thống soái một phương lại rất già cỗi. Phạm Tu hẳn sau lần viễn chinh này trở về sẽ cáo lao từ quan, như vậy cũng chỉ còn Lê Phụng Hiểu và Trần Quốc Tuấn, hai người này có thể đảm nhiệm được thêm 10, 20 năm nữa. Đinh Lễ lại khác, hắn còn rất trẻ, đang độ tuổi sung mãn, tương lai còn có thể phát triển được. Lý Anh Tú để ý chính là việc tiếp nối thế hệ, không thể nghi ngờ Đinh Lễ chính là gạch nối giữa thế hệ Lê Phụng Hiểu và Trần Quốc Toản, cứ như vậy ba thế hệ Đại Việt không cần phải lo lắng về tướng soái. Một điều nữa chính là Đinh Lễ có tư tưởng tác chiến hỏa khí. Dù sao những tướng lĩnh khác ở kiếp trước vận dụng hỏa khí cũng không nhiều, ngược lại Đinh Lễ lĩnh quân súng pháo đã phổ biến, tiếp nhận những kiến thức mới mẻ thời đại mới sẽ càng làm hắn hoàn thiện hơn so với những người đi trước. Bệ hạ đã phân phó nhiệm vụ thần nhất quyết không chối từ. Đinh Lễ khẳng khái nói. Lý Anh Tú cười gật đầu. Vậy sau khi chấm cải cách quân bị xong sẽ lại bổ nhiệm khanh. Mấy ngày tiếp theo kỵ binh Đại Việt rong ruổi khắp lãnh thổ của Đại Việt, đi đến từng huyện nhà, nhờ huyện lệnh đưa đến nhà của liệt sĩ, những kỵ binh này cấp bậc thấp nhất là võ úy, cũng đã có thể là đại diện cho quân đội được. Kỵ binh đi đến trước một căn nhà đất nhỏ, xung quanh có hàng rào gỗ, bên trong sân có một phụ nữ đứng tuổi còn đang cho gà ăn, bên cạnh là một lao ông đang trêu chọc một đứa bé được 2 tuổi, còn con dâu của hai người có vẻ đã ra đồng làm việc. Hệ thống triệu hoán đến cư dân đôi lúc là triệu hoán lẻ loi từng người riêng biệt với nhau, có khi lại triệu hoán cả gia đình. Thường thì những người lẻ loi sẽ kết hợp lại thành một thôn làng không có những gia đình hoàn chỉnh, gia đình này rõ ràng thuộc trường hợp thứ hai. Nhìn thấy quan huyện đến hai vợ chồng già đon đả đón chào. Bái kiến đại nhân, hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này. Chiến tranh đã kết thúc, con trai ta sẽ sớm trở về sao? Cháu trai ta mỗi ngày cứ mãi ngóng đây. Dù sao bọn họ sống trong thôn làng bồ chính đã là rất lớn, nói gì đến quan huyện, đầu năm nay quan huyện đều đổi mới cả, những bồ chính không còn được giữ chức vụ trên huyện, đều thay bằng những người trẻ tuổi, có học thức. Quan huyện nhìn hai vợ chồng tâm tình cũng bị sao động đến, hắn khó khăn nói. Chào hai lão, vị kỵ binh này đến từ binh bộ đến đây có lời muốn nói với hai người. Nghe đến binh bộ hai vợ chồng lại nhìn viên kỵ sĩ, tâm tình trở nên không ổn, con trai bọn hắn đi tổng quân bọn hắn không mong hắn lập được công lao lớn gì, chỉ mong con bọn hắn có thể bình an trở về, thế nhưng... Người phụ nữ thậm chí đã bật khóc đến. Kỵ binh hít sâu một hơi bình ổn tâm tình nói. Con trai hai vị, Lương Vân là một binh sĩ tốt, hắn đã chiến đấu rất dũng cảm, xứng đáng là một quân nhân của Đại Việt. Rất tiếc khi phải nói hắn đã hy sinh vì nước. Con trai ta. Kỵ binh vừa dứt lời người phụ nữ liền khóc lớn, lão ông đôi mắt cũng rưng rưng, hàm răng nghiến chặt để bản thân không phát ra tiếng nấc. Khung cảnh trở nên ngột ngạt, chỉ còn tiếng khóc thê lương của người mẹ già thương con trai đã hy sinh. Lão ông hỏi, quân gia có biết con trai ta đã chết như thế nào không? Xin bớt đau buồn. Lương Vân thực sự rất dũng cảm. Đêm đó quân Tây Gốt tràn qua bờ sông đánh úp, hắn đã dũng cảm cùng chiến hữu chống chọi với kỵ binh địch cho đến khi viện quân đến và hy sinh trong đêm đó. Hắn là anh hùng. Đây là cho cốt của hắn. Nói rồi kỵ binh lấy từ trên ngựa xuống một tờ giấy báo tử và một hũ cho cốt nhỏ, phần lớn cho cốt sau khi hỏa táng đều thả xuống dưới sông, chỉ trừ lại mỗi người một bình gốm này mà thôi. Lão ông chìa đôi tay run gầy gò run rẩy nhận lấy hũ gốm ôm chặt vào lòng, lão thấy như con trai mình đã trở về trong vòng tay của lão. Lão quay sang vợ mình quát. Không nghe thấy quân gia nói sao? Con trai ta hy sinh vì nước, nó là anh hùng khóc cái gì khóc? Thế nhưng bản thân lão cuối cùng cũng không kìm được hai hàng lệ chảy dài. Huyện lệnh và kỵ binh cũng chỉ biết lắc đầu thở dài rút lui. Kỵ binh nói. Bệ hạ có mệnh lệnh gia thuộc liệt sĩ phải được chăm sóc cẩn thận, thưởng mọi chế độ theo quy định. Chuyện này huyện nha phải lo liệu chú đáo, hàng năm phải báo cáo lên triều đình. Huyện lệnh lập tức nói. Quân gia yên tâm, việc này ta sẽ làm tốt. Mấy ngày hôm đó trên cả lãnh thổ Đại Việt có người vui sướng, có người đau khổ. Những gia thuộc không nhận được giấy báo tử đương nhiên vui mừng và ngược lại. Thế nhưng người Việt tộc quanh năm đối mặt với chiến tranh, đối với sinh tử đã sớm quen thuộc, mặc dù không thể như người mẹ ở Bạ Tạ giao tâm chắn cho con trai và nói, hoặc là cầm, hoặc là nằm ở phía trên nhưng cũng không đến mức bi thương, bi lụy. Bọn họ xem việc con trai mình hy sinh vì nước đó là một vinh dự. Vài ngày tiếp theo, các kỵ binh lần nữa chạy đến các huyện nhà. Lần này chỉ cầm theo một cái hộp giao cho huyện lệnh để bọn hắn giao cho những gia thuộc. Bên trong hộp là những viên huân chương bằng đồng hình ngôi sao, ở giữa có hình một con rồng trắng đang dương năm ướt. Mỗi liệt sĩ đều được truy tặng một huân chương chiến công hạng 3 hoặc hạng 2 xem như là công nhận công lao của bọn hắn đối với đất nước. Chiến tranh kết thúc được nửa tháng, đại quân cuối cùng cũng trở về đến Thăng Long. Bên trong Thăng Long đã sớm giăng hoa chào đón đoàn quân chiến thắng trở về, người dân kinh đô tất cả đều tràn ra đường chào đón bọn hắn, hoa rải ngập đường. Vài thiếu nữ bạo gan lại hướng về các binh sĩ thả thính làm tâm hồn thanh niên huyết tính rung động không thôi. Đội quân đi đến trước của cung liền diễu hành một vòng, ỷ Lan dẫn theo lữ gia cùng đại quan các bộ địa ra trước chào đón, tuyên dương một hồi liền để bọn hắn trở về binh doanh, chúng tướng thì ở lại được triệu vào hoàng cung. Trần Quốc Tuấn Kỳ lại hỏi: "Bẩm thái hậu, không biết bệ hạ xảy ra chuyện gì hay sao? Thông thường thì đoán quân chiến thắng trở về thì bệ hạ mới là người chủ trì mới đúng, lần này lại là thái hậu cũng các đại thần thay mặt." Ỷ Lan cười khổ nói: "Không giấu gì Trần Khanh, bệ hạ chính là bị bệnh, nên ai ra không cho hắn ra ngoài." Lý Anh Tú suốt một tuần liên tục tăng ca làm việc, hiện tại nhân tài đều phái đi hết, chiến hậu nguyên một đống công việc đều cần hắn đích thân quyết định, đến ngày thứ 8 Lý Anh Tú cuối cùng chịu không được lên cơn sốt rồi. Nên lần này lễ khánh công cũng sẽ do Lữ đại nhân chủ trì. Mong các tướng quân thông cảm. Chúng thần không dám, long thể của bệ hạ là quan trọng. Chúng tướng vội vàng bày tỏ thái độ. Không phải sao, đại ca lâm bệnh bọn hắn tặng quà còn không kịp nói gì đến bắt đại ca đi làm việc đây. Ỷ Lan lại nói tiếp: "Bất quá các ngươi yên tâm, trước khi lâm bệnh bệ hạ cũng đã giải quyết xong mọi việc hậu chiến, ban thưởng đều đã có, nhất định không làm các binh sĩ phải lạnh tâm." Cuối cùng trong đêm lễ khánh công mỗi binh sĩ đều nhận được huân chương chiến công hạng 3, ban thưởng một số tiền, lụa. Chúng tướng nhận được huân chương chiến công hạng 2, Trần Khánh Dư, Trần Bình Trọng, Trần Quốc Tuấn nhận được huân chương chiến công hạng nhất. Chỉ là Trần Bình Trọng còn ở tại Hải Vân Quan còn chưa trở về được. Sau đó binh bộ đưa ra việc trưng cầu ý kiến, binh sĩ nào muốn trở về quê liền trở về, muốn ở lại làm binh thì đưa đi đào tạo. Tân binh tuyển ban đầu có 8.000 thì chỉ có 5.000 người là hoàn hảo trở về, trong đó chỉ có 1.000 người bày tỏ mong muốn ở lại, còn lại 4.000 quân giải ngũ. Mấy ngàn thương binh không thể tái nhập ngũ cũng nhận được lệnh giải ngũ, triều đình đưa bọn hắn về địa phương giao cho quan phủ sắp xếp chăm lo. Chương 249, chỉnh đốn hành chính. Bệ hạ, đã đến giờ uống thuốc rồi. An Tư mang chén thuốc đến bên giường khẽ nói. Lý Anh Tú chậm chậm mở ra đôi mắt, lươi khẽ liếm đôi môi khô khốc. Quả thực đây là lần đầu tiên hắn đổ bệnh trong gần 3 năm đến dị giới, thật lâu rồi hắn mới lại có cảm giác mệt mỏi đến như vậy. Lý Anh Tú được An Tư đỡ ngồi dậy cầm chén thuốc nín một hơi uống cạn, sau đó vôi bỏ viên đường bên cạnh vào miệng. Phải công nhận vị đắng của thuốc và vị ngọt của đường cộng thêm cái mùi đặc trưng của thuốc nam tạo ra một cảm giác gì đó mà hắn không thể tả được, thậm chí hắn còn muốn nôn sạch những gì mình vừa uống kìa. Lý Anh Tú ngồi dựa vào đầu giường hỏi. Đại quân đã về đến kinh thành hay chưa?
Đã về đến, Thái Hậu và Lữ Đại Nhân đã tiếp đón các binh sĩ.
An Tư ngồi bên cạnh giường nhẹ nhàng nói.
Lý Anh Tú gật đầu nói.
Truyền lệnh mời Trần Quốc Tuấn đến gặp chấm.
An Tư sửng sốt nói.
Thế nhưng bệ hạ, ngài vẫn chưa khỏi bệnh, Thái Hậu không để ngài làm việc đây.
Lý Anh Tú bật cười xoa đầu nàng nói.
Không có việc gì, ta chỉ muốn trò chuyện với hắn một chút.
Ngoan, nghe lời.
Lần đầu tiên Lý Anh Tú nói với nàng địa bộ đó đây.
An Tư đỏ mặt rụt đầu khỏi tay Lý Anh Tú nói.
Nhưng bệ hạ phải hứa với thần là không được để cơ thể quá mệt mỏi.
Tốt, tốt, ta biết.
Nàng nhanh đi đi thôi.
Lý Anh Tú cười xua tay nói.
Lát sau Trần Quốc Tuấn mặc một bộ nhung phục đi vào bên trong phòng hành lễ.
Bái kiến bệ hạ, ngài đã cảm thấy đỡ hơn chưa?
Lý Anh Tú miễn lệ cho Trần Quốc Tuấn nói.
Chấm không việc gì.
Lần này gọi khanh đến là muốn khanh kể chấm nghe một chút về trận chiến tại Thuận Hóa, chấm muốn biết một cách chi tiết cùng cảm nhận của khanh như thế nào về cuộc chiến.
Nhìn vào cả cuộc chiến quân Tây Gốt thiệt hại tổng cộng hơn 3 vạn người. Đại Việt thương vong 7.000 người, rõ ràng Đại Việt chiếm lợi lớn nhưng Lý Anh Tú không cho rằng như vậy. Nếu Đại Việt chuẩn bị tốt hơn thì chiến quả sẽ càng lớn hơn, mà thiệt hại của Đại Việt cũng sẽ giảm xuống. Bấy giờ kinh nghiệm trận mạc của Trần Quốc Tuấn là nguồn thông tin rất quý báu để Lý Anh Tú có thể tham khảo.
Trần Quốc Tuấn tuy hơi sửng sốt một chút nhưng vẫn kể cho Lý Anh Tú nghe chi tiết, sau đó đưa ra cái nhìn của mình.
Lý Anh Tú vẫn chú ý lắng nghe, lại cho người mang đến cho Trần Quốc Tuấn một chén nước. Suốt 2 tiếng đồng hồ cuối cùng Trần Quốc Tuấn cũng đã nói xong, trời cũng đã đến chiều tối. Bản thân cũng có chút khan giọng.
Quả nhiên Lữ Đại Nhân nói không sai, bệ hạ quả thực biết hành hạ người khác, đặc biệt Trần Thủ Độ phải ăn quả đắng không ít.
Vài ngày hôm sau Lý Anh Tú bệnh tình đã đỡ hơn không ít, thế nhưng hắn cũng không thượng triều mà triệu tập cơ mật viện.
So với lần trước thì lần này đã đông đủ hơn không ít.
Ít nhất bên phía lại bộ có Lữ Gia, lễ bộ có Lê Văn Hưu, công bộ có Cao Lỗ, Hồ Nguyên Trừng, binh bộ có Trương Hành, hộ bộ có Cao Lỗ, Hàn Lâm viện hiện lấy Lương Thế Vinh làm đại diện. Ngoài ra còn có Đinh Lễ và Trần Thư cũng được gọi đến dự kháng.
Bẩm bệ hạ, thần có một tin vui muốn bẩm báo.
Công bộ đã thí nghiệm và sản xuất thành công một máy dập chạy bằng sức nước.
Cao Lô báo đến một tin vui.
Máy chạy bằng sức nước Lý Anh Tú đã nêu ra với Cao Lô từ rất lâu để nghiên cứu, thế nhưng vẫn một mực kẹt lại. Mãi đến khi Lương Thế Vinh xuất thế liền trợ giúp Cao Lô một tay, tính toán lại tất cả công thức, hệ số, sau đó lại lần nữa thiết kế tại các chi tiết máy sao cho máy móc có thể vận hành một cách chân chú nhất. Kết quả một chiếc máy chạy bằng sức nước thế là ra đời, đó là sức mạnh của toán học.
Lý Anh Tú nghe vậy cũng vui mừng nói.
Khanh thử so sánh năng suất so với trước như thế nào.
Năng suất vẫn là thứ mà Lý Anh Tú quan tâm nhất.
Cao Lỗ Cao Hưng nói.
Thân đã tự mình thử, so ra máy dập giúp tăng năng suất lên gấp 3 lần bình thường, không những vậy mới vì máy có lực đạo ổn định, nhịp độ cũng ổn hơn so với người nên sản phẩm tạo ra tốt hơn không ít.
Chỉ tiếc là hiện tại máy chỉ có một chức năng, muốn chế tạo ra thành phẩm phần lớn phải dựa vào sức người.
Lý Anh Tú nghe vậy cũng vô cùng hài lòng. Mặc dù năng suất chưa lên quá cao như kỳ vọng nhưng sản xuất được máy chạy bằng sức nước có nghĩa là Đại Việt đã đạt đến được một bước đệm của một cuộc cách mạng công nghiệp. Còn sản xuất ra máy hơi nước Lý Anh Tú vẫn chưa dám nghĩ đến.
Thứ nhất luyện kim của Đại Việt hắn không chắc có thể sản xuất ra được nồi hơi chịu nhiệt được hay không, phải biết trong máy hơi nước quan trọng nhất nồi hơi nước, chưa kể đến các loại tòa bỉn, thì sợ tổng Đại Việt chế tạo vẫn còn rất miễn cưỡng.
Thứ hai là nguyên liệu đốt là than đá Lý Anh Tú vẫn chưa tìm ra được nên kế hoạch vẫn tạm gác lại đó.
Lý Anh Tú nói,
tốt lắm. Việc tiếp theo chính là công bộ đưa những thợ thủ công vào trong nhà máy dạy học tập một chút, đồng thời xem xét cải tạo như thế nào để toàn bộ nhà máy có thể vận hành bằng sức nước, khi đó năng suất nhà máy cũng sẽ lần nữa dâng cao.
Nói rồi quay sang Hồ Nguyên Trừng nói.
Lò rèn tạm thời chỉ sản xuất vũ khí xuất khẩu đồng thời nghiên cứu vũ khí mới.
Vũ khí trang bị cho lính mới tạm thời ngưng lại.
Hộ bộ cần phải đưa phần lớn tài chính vào chính sách an dân, không thể tiếp tục chi cho quân bị quá nhiều.
Đại Việt trong một lúc tiếp nhận hàng chục ngàn dân chúng như vậy chính là một khó khăn không nhỏ. Mấy ngày qua không chỉ lại bộ mà các bộ khác cũng sức đầu mẻ chán vì việc này, các địa phương bên dưới liên tục báo lên bọn họ thiếu tiền, thiếu lương yêu cầu triều đình phải chi viện.
Huống chi Đại Việt quân số hiện tại quân số đã lên đến 2 vạn người,
Lý Anh Tú tạm thời chưa muốn tăng thêm binh lực, ít nhất là hết năm nay thì vẫn chưa. Cao Lỗ và Hồ Nguyên Trừng cũng rõ ràng việc này cũng chỉ có thể tuân mệnh. Bảo công, việc an dân đã sắp xếp như thế nào rồi? Lý Anh Tú lại quay sang Lữ Gia. Lữ Gia cầm trên tay một bản thông kê nói. Bẩm bệ hạ, mấy ngày qua dân số Đại Việt tăng lên hơn 5 vạn người, hiện tại tổng dân số đã đạt hơn 300 ngàn người. Trong hơn 5 vạn dân có 2 vạn người ở Thăng Long, 3 xứ khác mỗi nơi hơn 1 vạn người. Hiện tại dân số tại Thăng Long đã đột phá hơn 15 vạn người, thần xin kiến nghị quanh Thăng Long thành lập thêm 2 huyện, tại Giác Long và An Bang mỗi nơi thành lập thêm 1 phủ. Tinh thiểu tuyên phủ sứ có gửi bản tấu về xin mở rộng thành An Bang. Dân cư tăng lên, số lượng người đông đúc, kiến trúc công cộng, an sinh xã hội trước kia của các phủ thành ngược lại không đủ. Xây dựng thêm phủ, huyện, mở rộng các thị thành là điều cần thiết. Theo cơ chế của Đại Việt, một phủ phải có ít nhất là 30.000 dân cư, có ít nhất một tòa thành thị, ví dụ như các thành Tân Bình, Triệu Phong, An Bang đều là thành chính của một phủ, một xứ. Thăng Long không tính thành xứ mà cũng tính thành phủ, mặc dù dân số đông nhất cả nước, cương vực cũng rất rộng, nên bên dưới kinh đô không thể thành lập thêm phủ mà chỉ có thêm huyện mà thôi. Lý Anh Tú gật đầu nói. Chuẩn đấu, tại Thăng Long xây dựng thêm 2 huyện Thọ Xương và Vĩnh Thuận, lại bộ chọn lựa vị trí sau đó báo lên cho chấm. Cho phép An Bang xây dựng thêm một phủ đặt tên là Hải Tây, Giác Long xây dựng thêm một phủ lấy tên là Hải Đông. Hạ cấp Trấn Ninh trở thành phủ. Trong lịch sử thì xứ An Bang có một phủ là phủ Hải Đông, nhưng trong trường hợp này An Bang nằm ở phía Tây. Tuy Trấn Ninh đất đai có rộng, nhưng dân cư lại thưa thớt vô cùng, chỉ bất quá 20.000 người nên Lý Anh Tú xếp thành một phủ. Lý Anh Tú lại yêu cầu Trấn Ninh phải nhanh chóng làm hộ khẩu để có thể hoàn tất mọi thủ tục sáp nhập vào Đại Việt. Coi như chia lại hành chính đã xong. Lúc này Lê Văn Hưu liền bước ra nói. Bẩm bệ hạ, ngày hôm qua sứ thần của các nước ven biển Bắc Hải đến, tổng cộng có 7 đoàn từ 7 quốc gia. Bọn họ dâng thư ý nguyện muốn hỏi mua vũ khí của chúng ta. Lý Anh Tú ngạc nhiên hỏi. Vũ khí? Bọn hắn muốn mua thứ gì? Bẩm bệ hạ, theo như các thư dâng lên thì bọn hắn muốn mua đủ loại vũ khí từ áo giáp cho đến cung tên. Thậm chí có 2 nước còn muốn chúng ta bán súng đạn cho bọn hắn. Chương 250, Đại Công Trình. Thực ra vũ khí của Đại Việt đã được xuất hiện trước mắt thế giới này từ cuộc chiến tranh của Dễ Ạ Nịp và Bờ Dạ Vị Ạ. Sau đó 2 cuộc chiến tranh tại quần đảo Sắt và với Tây Gốt, thanh thế Đại Việt càng tăng cao hơn bao giờ hết, mà lúc này sức mạnh của vũ khí của Đại Việt cũng triệt để lộ ra, từ áo giáp cho đến súng đạn, đều là những thứ đồ làm người ta phải đỏ mắt. Những nước lớn như Bờ Dạ Vị Ạ, Dễ Ạ Nịp có lẽ không xem áo giáp, gươm đao ra gì. Thế nhưng đối với những nước nhỏ như các quốc gia ven biển Bắc Hải lại là một vấn đề lớn. Bọn hắn dân số cả nước thường không quá 20.000 người, quân đội không quá 5.000 người, mô hình sản xuất nhỏ, kỹ thuật tụt hậu, muốn sản xuất ra những vũ khí tốt như Đại Việt là điều không thể. Trong khi đó Đại Việt L. Ân nào cũng là lấy yếu thắng mạnh, vũ khí lợi hại mang đến lợi thế cực lớn cho Đại Việt, các nước chính là đánh chủ ý này. Lý Anh Tú đối với việc làm ăn này cũng rất hài lòng. Phải biết làm ăn lợi nhuận nhất là gì? Thuốc phiện, sau đó chính là buôn bán vũ khí. Buôn bán vũ khí với ngoại quốc vừa giúp Đại Việt duy trì bộ máy sản xuất, giảm giá thành vũ khí, vừa thu về ngoại tệ lợi nhiều như vậy, tại sao không làm đây? Hơn nữa Đại Việt muốn trở thành một chủ thể lớn thì trước tiên phải thể hiện sự ảnh hưởng của mình trong khu vực, xung quanh phải có các vệ tinh. Ví dụ như Dễ A Nịp có A, B quốc, Bờ Dạ Vị Ạ có C, D quốc. Lý Anh Tú hướng đến chính là các quốc gia vùng Bắc Hải. Tổng đơn hàng của bọn hắn là bao nhiêu? Nghe Lý Anh Tú hỏi, Lê Văn Hưu liền nói. Bẩm bệ hạ, tổng cộng đơn đặt hàng có 2.000 thanh đường đao, 4.000 chi trường thường, 2.000 thanh nỏ, 2.000 trường cung, 1.000 bộ giáp da, 200 bộ giáp sát. Về hỏa khí, bọn hắn muốn thương lượng về giá cả trước khi quyết định số lượng. Những vũ khí lạnh này đừng nhìn đơn giản vậy, nhưng thực ra chế tạo không đơn giản chút nào. Nhất là hai loại trường cung và nỏ. Muốn làm một thanh cung tốt bắt buộc phải mất ít nhất 2 năm. Không phải tự nhiên mà dần dần cung nỏ trở nên thoái trào, chế tác lâu chính là một điểm yếu của nó. Bờ Dạ Vị Ạ cũng muốn xuất khẩu vũ khí lắm chứ, thế nhưng bọn hắn có quân đội khổng lồ, riêng khoảng sửa chữa tái trang bị đã đủ làm bọn hắn đau đầu, chứ đừng nói là xuất khẩu vũ khí. Đại Việt lại khác, quân số Đại Việt khá ít, nhưng khả năng sản xuất lại cao, thậm chí sau khi ứng dụng máy móc vào, sức sản xuất của Đại Việt càng cao hơn, có thể đảm bảo được việc xuất khẩu vũ khí và trang bị cho mình. Chuẩn đấu, việc giao thương này liền giao cho tập đoàn quốc doanh đi. Trần Khánh Dư, khanh lo liệu việc này. Trần Khánh Dư tỏ vẻ khó khăn nói. Bệ hạ, nhưng chúng ta bán vũ khí cho nước khác, Bờ Dạ Vị Ạ sẽ có ý kiến không? Lý Anh Tú lắc đầu nói. Việc này khanh công cần lo lắng, chỉ cần chúng ta không bán cho đối thủ trực tiếp của bọn hắn, Bờ Dạ Vị Ạ cũng sẽ không có ý kiến. Hơn nữa đối với hỏa khí, ngươi nghĩ với quốc lực của các quốc gia này bọn hắn có thể mua bao nhiêu? Một chi súng 202 đã là 20 quan tiền, không hề thua một bộ khôi giáp, một khẩu pháo M202 là 500 quan tiền. Đối với các quốc gia này quả thực là một cái giá lớn. Lý Anh Tú lại nói. Lý Anh Tú nói tiếp. Được rồi, việc này cứ như vậy. Hôm nay chấm cũng muốn có một kế hoạch muốn nói với các khanh. Các khanh xem cái này đi. Lý Anh Tú đưa xuống cho Lữ Gia một bản kế hoạch, lần lượt từng người chuyển tay nhau xem. Cuối cùng Lữ Gia không khỏi tặc lưỡi nói: "Bệ hạ, đây là một công trình quá to lớn, nếu thực hiện sẽ phải tốn rất nhiều nhân lực, mà Đại Việt ta hại thiếu nhất chính là người." Bản kế hoạch của Lý Anh Tú đưa xuống cho mỗi người chính là kế hoạch đào một hệ thống sông nối liền các sông chính trong lãnh thổ Đại Việt lại với nhau. Điểm yếu của Đại Việt trong cuộc chiến vừa rồi quá rõ ràng. Biên quan ở rất xa, mặc dù đường bộ đã làm tốt nhưng việc chuyển vận số lượng lớn người và quân nhu, quân dụng vẫn rất khó khăn. Một mặt khác nữa chính là tại trận sông Cầu thiếu sự kết hợp của thủy quân, nếu có thủy quân đóng giữ quân Tây Gốt sẽ không thể nào dễ dàng vượt sông, mà quân Đại Việt cũng có thể làm ra phản kích, sớm kết thúc chiến tranh. Hiện tại Đại Việt có hai căn cứ của hải quân và thủy binh là Giác Long và sông Lục Giang, Lý Anh Tú cần chính là nối hai nơi này vào các sông của nội địa, tàu thuyền có thể đi lại thông suốt, lúc có việc chuyển vận không còn là vấn đề nữa. Bệ hạ, theo thần tính toán sơ bộ một chút thì công trình này phải tiêu tốn ít nhất 5 triệu quan. Lương Thế Vinh tính toán một chút liền nói. 10 triệu quan bây giờ mà nói quả thực là một con số rất lớn, tương đương với 2 triệu 500 ngàn đồng vàng đi nạ, đối với bợ dạ vị ạ cũng là một con số lớn chứ đừng nói đến Đại Việt. Thế nhưng với một công trình lớn kéo dài đến 500 cây số thì đây vẫn mới chỉ là con số tối thiểu, trong quá trình thi công nhất định sẽ tăng lên. Lý Anh Tú nói, tuy nó rất tốt kém nhưng việc này nhất định phải làm. Các khanh cũng thấy được tác dụng của sông đào như thế nào. Sau này tương lai quy hoạch xứ Thuận Hóa trở thành nơi cung cấp thịt thực phẩm, Giác Long là vựa lúa, nguồn nguyên liệu, An Bang là cửa khẩu ngoại thương, còn hàng loạt các ngành nghề thủ công nghiệp trong nước, nếu không có hệ thống sông nội địa sẽ rất khó phát triển được. Đó là lý do chấm quyết định khởi công trình này. Có thể mất 2 năm, 3 năm, 5 năm, hay 10 năm, nhưng nó nhất định phải được hoàn thành. Các quan viên trầm ngâm, cũng dần dần đồng ý với thuyết pháp của Lý Anh Tú. Thực ra bọn hắn đều biết được sông nội địa có tác dụng như thế nào. Đại Việt kiếp trước chẳng phải có một hệ thống sông, kênh, nổi tiếng được xây dựng từ thời Lê Đại Hành đó sao? Thậm chí hệ thống sông nội địa đó có phát huy đến tận lúc người Việt chống lại Mỹ Quốc. Thế nhưng bởi vì Đại Việt hiện tại ngân khố thiếu hụt làm bọn hắn trùng chân, lúc này chỉ có Lý Anh Tú với tư cách là người khởi xướng. Cũng là chủ sĩ quyết định thi công công trình này. Lý Anh Tú hỏi Cao Lỗ. Hiện tại công bộ có thể bỏ ra bao nhiêu người đi đào kênh, lại có thể vận động dân chúng bao nhiêu người? Cao Lỗ lắc đầu nói. Bẩm bệ hạ, vì việc an dân công bộ phần lớn nhân thủ đã phái đi, công bộ còn phải làm đường bộ nên không có thừa nhân thủ, hơn nữa đã sắp đến mùa gieo mạ đa số lực lượng lao động đều ra đồng ruộng, chiêu mộ cũng sẽ không có bao nhiêu nhân công. Lời Cao Lỗ nói như một gáo nước lạnh tạt vào mặt của Lý Anh Tú, thế nhưng hắn không có cách nào phản bác. Hiện tại Đại Việt đang trên đà cao tốc phát triển, nơi nơi đòi người, không thiếu mới lạ. Lúc này Lữ Gia nói, bẩm bệ hạ, nếu không chúng ta trước tiên vẫn dụng nô lệ đi đào một vài đoạn chính trước, hai cuộc chiến tranh tù binh cũng lên đến hơn 10.000, cũng không thể ném tất cả bọn hắn vào trong hầm mỏ đi. Lý Anh Tú vô đùi nói, tốt, cứ làm như vậy, đầu tiên đào trước đoạn từ Giác Long về Thăng Long đi thôi. Nơi đó nhà máy dạy hoạt động lượng lớn hàng hóa sẽ cần trung chuyển, chúng ta cần ưu tiên những nơi phát triển công nghiệp trước. Công bộ lo liệu việc này. Lương Ái Khanh hỗ trợ tính toán một chút cần phải có bao nhiêu vật liệu liền báo lại cho công bộ để trình lên cho chấm. Xem ra bệ hạ đã quyết tâm làm, thực ra đoạn Giác Long về Thăng Long chính là khó nhất, nơi này khá ít sông, chỉ có hai con sông lớn. Lý Anh Tú còn muốn khai thông từ cảng Giác Long đi vào một con sông mới, công trình càng đồ sộ hơn. 10.000 nhân công Lương Thế Vinh tính toán một chút hẳn cần phải có hơn một năm thì công trình này may ra mới hoàn thành. Nhưng bệ hạ đã quyết tâm hắn và Cao Lỗ cũng chỉ có thể nhận mệnh. Lý Anh Tú lại hỏi Thạch Tiến. Hiện tại nước ta có bao nhiêu mẫu ruộng? Ruộng đất đem lại nguồn thuế lớn cho Đại Việt, do đó hộ bộ là người nắm rõ nhất số lượng ruộng đất. Thạch Tiến nói, bẩm bệ hạ ruộng công nước ta tổng cộng có hơn 30 vạn mẫu chủ yếu tập trung tại Giác Long. Ruộng tốt, điền trang các loại có 6 vạn mẫu, phân bố tại các vùng nhưng phần lớn vẫn là quanh Thăng Long. Ruộng công chính là những mẫu ruộng bình thường chia đều cho nông dân, ruộng tốt, điền trang là ruộng đất giao cho gia thuộc những người đi lính. Lý Anh Tú suy nghĩ một chút, 6 vạn mẫu nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Phải biết 6 vạn mẫu ruộng tốt này cho ra năng suất và thời gian trưởng thành thực vật lên đến gấp 3 lần. Lý Anh Tú muốn đưa phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa vào nông nghiệp chỉ có thể bắt đầu từ đây. 23. Cho những ai chưa biết thì hệ thống sông mà mình nói đến là kênh nhà Lê được đào từ thời vua Lê Đại Hành, về sau còn được các triều hậu Lê, Nguyễn đào mới và tu sửa. Hiện nay có 5 sông tại 4 tỉnh mang tên sông nhà Lê ở các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Những sông này nối liền với các sông tự nhiên tạo nên một hệ thống sông nội địa không những có ý nghĩa quốc phòng mà ý nghĩa kinh tế vẫn rất to lớn. Đợt đi thực tế đi qua bia của sông nhà Lê mình mới biết và có ý muốn đưa nó vào trong chuyện. Chương 251, đàm phán thành công. Hiện tại chỉ có thể quy hoạch lại nông nghiệp thì Lý Anh Tú mới có thể đưa nền nông nghiệp Đại Việt sang hướng sản xuất hàng hóa, trồng trọt có chủ đích, có quy hoạch, tập trung ruộng đất ứng dụng các thành tựu kỹ thuật vào trong trồng trọt, nâng cao sức sản xuất và giá trị hàng hóa. Lý Anh Tú đưa xuống một bản kế hoạch triển khai trong các điền trang của Đại Việt. Hiện tại các điền trang đều là nơi tập trung ruộng tốt của nhà nước, chia cho các hộ gia đình có con em đi lính. Hiện tại Lý Anh Tú triển khai đưa xuống lấy lại ruộng đất, thuê nông dân từ các hộ gia đình đến canh tác trả lương hàng tháng, thực hiện tư bản nhà nước. Triều đình hỗ trợ đến mức tối đa từ kỹ thuật cho đến nông cụ, mọi thứ đều đầy đủ. Tiền lương của nông dân không cao, chỉ đủ lo liệu cho cuộc sống của bọn họ, thế nhưng bọn họ dù sao cũng có gia thuộc đi lính, tiền lương binh sĩ Đại Việt cao ngất ngưỡng nên bọn họ ngược lại rất khá giả. Để không trễ mùa cấy mạ, Lý Anh Tú lệnh cho công bộ tăng ca làm việc, sớm sản xuất ra máy cấy mạ giao xuống các điền trang. Có máy móc đưa vào, số lượng người cần thiết cho nông nghiệp giảm xuống 2/3, số lao động dư ra Lý Anh Tú cho họ các lựa chọn, một là bọn hắn tự đi kiếm ngành nghề để học chuyển sang nghề khác, hai là đi làm công nhân trong nhà máy dệt. Như vậy nhà máy dệt lại có thêm một lượng lao động lớn. Nhưng đây cũng là chuyện của một tháng sau. Lúc này tại bàn đàm phán ba bên giữa Phân Đế Quốc, Vợ Dạ Vị Ạ và Dễ Ả Nịt cũng dần dần đi đến hồi kết. Dễ Ả Nịt chấp nhận thất bại, bồi thường chiến phí cho Vợ Dạ Vị Ạ 5 triệu đồng vàng đi nạ, A và B quốc mỗi quốc gia phải cắt 1/3 lãnh thổ. Dễ Ả Nịt cam kết không được chặn đoàn tàu thương mại của Bờ Dạ Vị Ạ. Bên phía Bờ Dạ Vị Ạ trong vòng 3 tháng phải rút quân ra khỏi hai quốc gia trên, phải thả ra hoàng thất của A và B quốc. Tất cả mọi việc đều do Phật Dịch giám sát. Quả thực tại khu vực Bắc Hải, Phật Dịch đế quốc có sự ảnh hưởng cực lớn, đến từ thực lực quân sự mạnh mẽ, dù là Bờ Dạ Vị Ạ cũng phải rất kiêng rẻ. Đó chính là lý do vì sao lúc trước Hạ Vọng rất muốn nhanh chóng thúc đẩy việc Bờ Dạ Vị Ạ vương quốc thay đổi quân bị. Lúc này vấn đề giữa hai vương quốc về cơ bản giải quyết xong thì lại mọc ra vấn đề của Đại Việt. Ngoại giao tại đây Lý Anh Tú giao hoàn toàn cho Lê Văn Thịnh và Phạm Sư Mạnh quyết định. Dễ Á Niệp yêu cầu Đại Việt phải trao trả lại quần đảo sát, đương nhiên Đại Việt không chấp nhận. Theo như lời Lê Văn Thịnh nói, Đại Việt là đi giải phóng dân chúng quần đảo sát thoát khỏi ách thống trị bạo ngược cuộc rào. Theo ý nguyện của dân chúng nơi đây, Đại Việt mới ở lại để cho bọn họ có cuộc sống tốt hơn. Lê Văn Thịnh đi tìm Hạ Vọng đề nghị nhận được sự giúp đỡ từ Bờ Dạ Vị Ạ, đổi lại Đại Việt đương nhiên tăng hạng ngạch xuất khẩu diêm tiêu và thuốc súng, ngoài ra các loại hương liệu, lùa vóc cũng tăng lên. Chấp nhận giảm thuế cho thương nhân Bờ Dạ Vị Ạ xuống 5%. Mặt khác Phạm Sư Mạnh cũng liên hệ được với chủ sự của lính đánh thuê giáp vàng để thảo luận về mấy ngàn tù binh lính đánh thuê. Đại Việt nguyện ý trao trả toàn bộ số tù binh cùng vũ khí thu được của lính đánh thuê giáp vàng. Chỉ có một yêu cầu chính là Phật Đế Quốc phải ủng hộ Đại Việt trong vấn đề quần đảo sắt. Viên chủ sự của lính đánh thuê là một chiến sĩ, một đầu tóc màu vàng, thân hình cao lớn. Hắn rất bình thản nghe Phạm Sư Mạnh nói xong liền nói: Đại Việt chỉ là một nước nhỏ, tham vọng lại lớn như vậy. Trước mặt Phật Dịch Đế Quốc các ngươi không có quyền đưa ra điều kiện. Đại Việt phải lập tức trao trả toàn bộ tù binh, nếu không tự nhận lấy hậu quả. Thái độ cực kỳ cao ngạo. Quả thực Phật Dịch Đế Quốc đến Bờ Dạ Vị Ạ cũng phải kiên rẻ, quốc thổ gấp chục lần Đại Việt, dân số càng đạt đến hàng chục triệu, không phải là Đại Việt có thể so sánh. Khi đối mặt với Phật Dịch Đế Quốc dù muốn dù không Đại Việt cũng phải nhận mình là nhỏ yếu, là chủ thể nhỏ. Thế nhưng Đại Việt là một quốc gia trước giờ có thái độ ngoại giao mềm mỏng như cực kỳ nguyên tắc. Nó là sự kết tinh của một dân tộc hàng ngàn năm đương đầu với những cường quốc của thế giới và khu vực. Phạm Sư Mạnh nghiêm lại sắc mặt, giọng điệu cũng cương quyết và khẳng khái hơn nhiều nói: Đúng là Đại Việt so với Phật Đế Quốc không là gì, thế nhưng Đại Việt cũng không yếu nhược như ngài nghĩ như vậy. Giáo cũng nghĩ như vậy, Tây Gốt cũng nghĩ như vậy, kết quả bọn hắn như thế nào ngài hẳn so với ta rõ ràng. Hiện tại Đại Việt ngồi đây là đàm phán ngang hàng với các ngài, Đại Việt ta cũng không phải là chư hầu của Phật Đế Quốc để nghe ngài chỉ lệnh. Chủ sự nghiêm lại sắc mặt: Nếu như trước kia Đại Việt nói như vậy bất kỳ ai cũng sẽ nói Đại Việt giỏi khoác lác, thế nhưng Đại Việt liên tiếp thắng các cuộc chiến tranh, đặc biệt là Tây Gốt. Các quốc gia Bắc Hải mặc dù ít liên hệ với các quốc gia vùng nội địa, thế nhưng vẫn biết được Tây Gốt là một quốc gia có thực lực trong vùng nội địa. Thực lực Đại Việt thực sự không thể khinh thường, nhất là khi những vũ khí của Đại Việt thể hiện trong cuộc chiến tranh Bờ Dạ Vị Ạ Dễ Ạ Nịt vừa rồi. Tên chủ sự nhìn thật sâu vào trong đôi mắt của Phạm Sư Mạnh, Phạm Sư Mạnh cũng không hề yếu thế chừng lại hắn. Lát sau tên chủ sự bật cười nói: Khá lắm, ngươi thực sự chiếm được sự thưởng thức của ta. Tốt, cứ quyết định như vậy. Ta sẽ tranh thủ sự ủng hộ của đế quốc. Phạm Sư Mạnh cũng nở một nụ cười nói: Tạ ơn đại nhân rồi. Sau khi các hiệp định được ký kết, ngài có thể đưa người của ngài trở về. Phạm Sư Mạnh rời đi, viên chủ sự liền nói với tên thị vệ bên cạnh: Đoàn trưởng đại nhân, chúng ta cứ như vậy chấp nhận điều kiện của bọn hắn sao? Tên thị vệ này hóa ra mới chân chính là người đứng sau màn, hắn đeo một chiếc mặt nạ bạc không nhìn rõ dung mạo, dáng người lại mảnh khảnh, không uy vũ như tên chủ sự. Giọng hắn ồm ồm xuyên qua chiếc mặt nạ nói: Không quan trọng, chúng ta sẽ còn đụng độ bọn hắn dài dài. Huống chi tình hình đế quốc hiện tại cũng không quá thích hợp để có xung đột. Chỉ những người trong cuộc mới biết Phật Đế Quốc nhìn bề ngoài phong quang, thế nhưng những dòng nước ngầm bên trong Phật Đế Quốc đang dần dần nổi lên, nếu không giải quyết tốt đế quốc rất có nguy cơ tan vỡ. Mấy ngày sau hội nghị lại bắt đầu. Lần này không những Bờ Dạ Vị Ạ bảo vệ Đại Việt, Phật Đế Quốc cũng lên tiếng. Đừng xem thường sức ảnh hưởng của đoàn lính đánh thuê giáp vàng tại Phật Đế Quốc. Có người nói bọn hắn xuất phát từ hoàng tộc có vẻ như không hề sai. Dễ Á Nịp thực sự bất ức, cuối cùng cũng phải ký hiệp định nhượng lại quần đảo sắt cho Đại Việt, chỉ yêu cầu Đại Việt trao trả các hậu duệ quý tộc Dễ Á Nịp và đền bù một số vật phẩm tượng trưng không đáng kể.
quân đảo sát xem như hoàn toàn về tay của Đại Việt.
Rầm.
Bên trong hoàng cung Dệ Ả Nịp tiếng đổ vỡ vang lên. Vìn Hẻm Chín sắc mặt hôi bại, tức giận đập phá mọi đồ vật mà hắn thấy bên trong. Phiệp đại công cùng hội đồng quý tộc bên dưới cũng chỉ biết lặng câm. Chưa bao giờ Dệ Ả Nịp lại suy bại đến như vậy, thậm chí là một nước nhỏ như Đại Việt cũng có thể leo lên đầu bọn hắn. Vìn Hẻm Chín quát: "Hải quân, ta muốn sang bằng Đại Việt. Chuẩn bị cho ta 5 vạn binh lính, lần này ta muốn đích thân xuất chinh." Phiệp mở ra đôi mắt nói: "Vậy hạ, hải quân ta đã bị Bờ Dạ Vi Ạ đánh bại hoàn toàn. Hơn nữa bên trong nước hiện tại muốn điều động 5 vạn quân cũng rất khó. Chiến tranh Bờ Dạ Vi Ạ Dệ Ả Nịp làm vương quốc bị thiệt hại rất nặng nề, không có 2-3 năm Dệ Ả Nịp đừng mong khôi phục lại nguyên khí." Tức chết ta. Vìn Hẻm Chín vỗ vào ngực miệng phun ra một ngụm máu liền bất tỉnh đi. Bọn người hầu vội chạy đến đỡ lấy, kêu gọi thầy thuốc. Đám quý tộc ngược lại bình tĩnh chỉ cúi gằm mặt xuống, có người hả hê, có người buồn rầu, cũng có người không quan tâm. Phiệp đại công híp mắt liếc xuống nhìn thấy tất cả vào mắt. Dệ Ả Nịp lập quốc đã mấy trăm năm, cũng là một cổ quốc lâu đời, thế nhưng bộ máy của nó chậm chạp không chịu chuyển đổi để thích nghi với thời đại mới. Dệ Ả Nịp quốc lực mạnh hơn Bờ Dạ Vi Ạ hay không trong lòng Phiệp rõ ràng. Thế nhưng bọn họ lại bại trận một cách đau đớn đến như vậy. Phiệp nhìn đám quý tộc, sau đó lại nhìn Vìn Hẻm Chín đã trở nên giàn mua hơn bao giờ hết. Đất nước này cần một liệu pháp mạnh, cần một cuộc cách mạng, nếu không Dệ Ả Nịp chỉ có thể đi đê. N bờ vực diệt vong. Chương 252, Thiên Hai. Có thể đừng xem thường Phiệp đại công. Trong chiến tranh với Bờ Dạ Vi Ạ, Thomas đại công tử trận, hiện tại trong triều đình Dệ Ả Nịp ngoại trừ Vìn Hẻm Chín thì Phiệp đại công là người nắm thực quyền lớn nhất. 12 vị đại công của Dệ Ả Nịp tử trận 3 vị, trong đó có giáo bị Đại Việt giết chết, 4 vị khác lãnh địa bị quân Bờ Dạ Vi Ạ đánh cho tàn phế, còn chưa thể hồi phục được sức lực. Phiệp nhận định nếu muốn thay đổi Bờ Dạ Vi Ạ lúc này chính là thời cơ ngàn năm có một. Bỏ mặt triều đình hỗn loạn, Phiệp đại công lặng lẽ trở về, trong đầu suy nghĩ điều gì người khác không thể biết được. Đinh, ký chủ hoàn thành chiếm lĩnh hoàn toàn phủ Trấn Ninh, mở rộng biên cương tổ quốc hệ thống ban thưởng một lượt triệu hoán danh nhân, cẩm y vệ 500, quân thiết đột 500, dân cư 5000, lương thực. Lúc hiệp định vừa ký kết hoàn tất thì cũng là lúc hệ thống vang lên thông báo. Gánh nặng trong lòng của Lý Anh Tú cũng được cởi xuống. Phải nói rằng đánh hạ được quần đảo sắt là một việc dễ dàng. Với 10000 quân Đại Việt được trang bị những thứ vũ khí tân tiến nhất, quân giảo hoàn toàn không phải là đối thủ. Thế nhưng đánh được rồi giữ được là một chuyện khác, dù sao sau lưng quần đảo sắt chính là Dệ Ả Nịp. Thực ra Dệ Ả Nịp không muốn để mất quần đảo sắt tất cả là do mặt mũi. Dù sao bọn hắn đánh giá quần đảo sắt ngoại trừ thiết mộc và sắt ra thì không có quá nhiều lợi ích. Khí hậu nơi đây quá khắc nghiệt, các mỏ sắt nằm sâu trong các vùng núi vô cùng hiểm trở và gian chắc, thực sự quá khó khai thác, nên quần đảo sắt cũng không có quá nhiều giá trị. Tuy nhiên với Đại Việt quần đảo sắt có một ý nghĩa khác vô cùng quan trọng. Ngoại trừ thiết mộc, diêm tiêu không kể đến. Các mỏ sắt trên quần đảo này thực sự rất quý giá. Sở dĩ Dệ Ả Nịp không thể khai thác được bởi vì nơi đây đều là núi đá hiểm trở, không thể làm đường để khai thác. Thế nhưng Đại Việt lại khác, có thuốc nổ nơi tay bọn họ có thể san bằng cả quả núi chứ đừng nói đến là làm đường. Mặt khác quần đảo sắt cũng có một vị trí chiến lược quan trọng để Đại Việt có thể phát triển sự ảnh hưởng của mình ra vùng Bắc Hải. Chỉ cần có một chi hải quân hùng mạnh nơi đây, 7 tiểu quốc Bắc Hải tuyệt đối ngoan ngoãn nghe lời Đại Việt, đồng thời nó cũng sẽ là một căn cứ hải quân tuyệt vời để hải quân Đại Việt có thể vươn ra bên ngoài. Nhìn phần thưởng của hệ thống, Lý Anh Tú cũng cười khổ không thôi. Hắn thực sự chưa muốn gia tăng quân bị, thế nhưng hệ thống không hiểu ý cứ tặng binh lính đến. Lần này lại thêm 1000 quân, cấm quân đã tăng lên đến 13000 người. Xem ra việc chỉnh đốn lại quân đội phải sớm thực hiện. Lý Anh Tú di giá đến điện Long An, đi vào bên trong thủ phủ. Hiện tại Đại Việt vẫn thiếu khuyết nhân tài, Lý Anh Tú có cơ hội liền muốn tuyển thêm nhiều nhân tài một chút. Đinh, tiêu hao một lượt triệu hoán danh nhân. Triệu hoán. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán thành công Thái Bảo Yên quận công Phạm công chứ. Hệ thống vang lên thông báo vậy mà làm Lý Anh Tú giật mình. Không ngờ hắn lại có thể triệu hoán ra Phạm công chứ. Nghĩ lại cũng đúng, người xưa nói loạn thế sinh anh hùng, thời hậu Lê chia ra làm Lê Sơ và Lê Trung Hưng. Nếu thời Lê Sơ là đỉnh cao của chế độ phong kiến tại Việt quốc, thì Lê Trung Hưng đích thực là thời loạn thế. Cả hai thời đại này anh hùng như mây, hào kiệt một đám, đưa tay ra hốt cũng có vài người là Trang Tuấn Kiệt. Phạm công chứ không thể nghi ngờ chính là một trong những bậc anh tài thời đại này, là một trong 39 người phò tá có công lao tài đức thời Lê Trung Hưng. Từ trong bệ đá của Phạm công chứ dáng vẻ ngoài 50 tuổi là độ tuổi đỉnh phong nhất của cuộc đời chính trị, hắn mặc bên ngoài một chiếc áo viên lĩnh, tóc để dài, lại búi cao một cái kim quan, gương mặt vô cùng tinh thần. Thần Phạm công chứ bái kiến bệ hạ. Phạm công chứ, danh thần thời Lê Trung Hưng, là một nhà chính trị, kinh tế kiệt xuất. Tư chất, SS. Kỹ năng, nội chính, nhu lược. Lý Anh Tú nhìn đánh giá của hệ thống về Phạm công chứ vậy mà có chút thấp hơn một chút so với hắn tưởng tượng. Phạm công chứ chỉ dừng lại ở mức tiểu bột mà không phải là siêu cấp đại bột. Không biết nếu sau này gọi ra Đào Duy Từ thì không biết sẽ như thế nào đây. Thực ra Lý Anh Tú cũng không biết rõ về Phạm công chứ lắm,
So với công lao của Phạm Công Trứ, hắn càng nhớ đến việc Phạm Công Trứ vì lỡ ăn món chim sẻ của người mà phải bẻ cong pháp luật hơn. Dừng lại suy nghĩ, Lý Anh Tú vội hư đỡ Phạm Công Trứ nói: "Phạm Khanh có thể đến giúp sức, đi, chấm giới thiệu với ngươi một chút về Đại Việt." Lý Anh Tú đang dự định cải cách kinh tế, có Phạm Công Trứ đến giúp đỡ quả thực là đang buồn ngủ gặp chiếu manh. Thời Lê Trung Hưng kinh tế đàng ngoài so với đàng trong mà nói quả thực có rất nhiều vấn đề, Phạm Công Trứ khi đó 65 tuổi, đảm nhiệm lại Bộ Thượng Thư, tiến hành các biện pháp chỉnh đốn về chính trị và kinh tế, khôi phục lại kinh tế đàng ngoài, không những vậy bộ máy chính trị đàng ngoài trở nên nghiêm minh hơn rất nhiều. Lý Anh Tú cũng không đội an bài chức vụ cho Phạm Công Trứ mà để hắn theo mình vài ngày, giống như linh lễ, hầu cận bên cạnh mình tại ngự thư phòng. Cũng nhờ có Phạm Công Trứ mà Lý Anh Tú có thể rảnh tay hơn không ít. Cấp báo, màu đỏ hỏa tốc cấp báo. Ngày hôm đó Lý Anh Tú đang làm việc trong điện Long An, bên cạnh vẫn là hai vị đại thần, bên ngoài liền vang lên tiếng kêu lớn. Đây là mệnh lệnh của Lý Anh Tú, màu đỏ cấp báo liền có thể trực tiếp chạy vào hoàng cung. Bẩm báo hoàng thượng, từ An Bang màu đỏ cấp báo. Nghe nhắc đến sứ An Bang, Lý Anh Tú cũng nghiêm mặt lại. Sứ An Bang là khu vực trọng điểm của Đại Việt, không thể khinh thường. Lý Anh Tú nói. Nói đi, có chuyện gì? Bẩm bệ hạ, sứ An Bang bị báo lớn đổ bộ, thiệt hại vô cùng lớn. Tuyên phủ sứ hy vọng triều đình có thể mau chóng viện trợ. Báo lớn? Lý Anh Tú sững sốt. Đến thế giới này 2 năm đây là lần đầu tiên Lý Anh Tú nghe nói đến báo, hắn dường như quên mất rằng sự vận động của thế giới đương nhiên sẽ có thiên tai. Lý Anh Tú nghiêm lại mặt hô lớn. Cho truyền 3 vị thượng thư lại bộ, hộ bộ, công bộ đến gặp chấm. Lát sau 3 vị thượng thư lập tức có mặt, nghe nói An Bang xảy ra thiên tai lập tức vội vàng chạy đến. Mặc dù An Bang không phải là vựa lúa của Đại Việt như Giác Long, nhưng nơi đây tập trung rất nhiều cây công nghiệp và các loại cây nguyên liệu, hơn nữa An Bang cũng là nơi tập trung nhiều cơ sở thủ công. Nếu xảy ra chuyện thủ công nghiệp và thương nghiệp của Đại Việt sẽ xảy ra chuyện lớn. Bệ hạ, thần nghe nói An Bang xảy ra chuyện. Lữ gia đến liền vội hỏi. Lý Anh Tú gật đầu đưa xuống bản tấu của Tinh Thiều cho Lữ gia. Các vị thượng thư truyền tay nhau đọc. Bên trong liền trình bày rõ hoàn cảnh của An Bang hiện tại. Bọn hắn bị báo lớn bất ngờ ập đến, quả thực không kịp đề phòng lập tức bị thiệt hại nặng nề. Tại vùng nông thôn chưa thể thống kê, chỉ riêng thành An Bang đã có hàng trăm căn nhà bị đổ sụp, cảng biển bị cuốn trôi một cầu tàu, hàng chục thương thuyền bị đắm, hệ thống nhà kho may mắn vững chắc, chỉ bị thiệt hại một chút. Chỉ là mặt bắc của tường thành làm bằng đất đã bị đổ sụp. Tại một số vùng nông thôn khảo sát đến nông nghiệp bị thiệt hại đến hơn 50%. Tinh Thiều ước chừng tổng thiệt hại lên đến 100.000 quan. Lữ gia khép lại bản tấu nhíu mày nói. Bẩm bệ hạ, việc trước mắt bây giờ cần phải điều động nhân lực đến An Bang để khắc phục thiệt hại, đồng thời điều động vật lực cả nước đến cứu trợ An Bang. Lý Anh Tú gật đầu nói. Chấm sớm đã nghĩ đến nên gọi các khanh đến đây. Đầu tiên công bộ cần chuẩn bị nhân lực đưa đến An Bang bên kia để tu sửa lại các công trình bị tàn phá. Ngày mai lập tức lên đường. Thần tuân chỉ. Cao Lỗ Vân mệnh nói. Chỉ vài trăm căn nhà thực sự không làm khó được công bộ, quan trọng chính là nhà kho, cầu cảng và tường thành, những thứ này không phải khắc phục ngày một ngày hai. Lý Anh Tú lại nói thêm. Gọi Nguyễn An và Lương Thế Vinh đến trợ giúp, có hắn tính toán sẽ không sai. Truyền thuyết Lương Thế Vinh tính toán xây thành không sai một viên gạch, có thêm Nguyễn An giúp đỡ tuyệt đối sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều. Lý Anh Tú lại quay sang Đinh Lễ nói. Ngày mai khanh dẫn theo 1.000 cẩm y vệ lập tức chạy đến An Bang duy trì trật tự tại nơi đó. Thiếu ngựa liền đi đến mục trường nhận lấy. Chấm sẽ lệnh cho ám bộ hỗ trợ khanh. Thiên tai xảy ra sẽ không thiếu việc người bạo động. Hiện tại An Bang không có Hải Đông quân chấn giữ, chỉ có thành quản đại đội tuyệt đối lo không xuể, có cẩm y vệ đến quản lý tình hình an ninh sẽ tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa An Bang là vùng đất mới, Đại Việt mới quản lý hơn 2 năm, lại tiếp xúc rất nhiều với ngoại giới, Lý Anh Tú không muốn nơi đây sẽ xảy ra chuyện gì. 22. Mình sẽ đưa những mẫu chuyện về danh nhân, các trận đánh trong lịch sử trên Tây cá ướp muối. Mọi người like bên đó để biết thêm những kiến thức thú vị nhé. Chương 253, chuẩn bị cứu trợ. Cẩm y vệ khác Kim Nô vệ chính là bọn hắn là những người có học thức cơ bản khá cao. Làm việc cũng có đầu óc hơn. Mỗi võ úy thống lĩnh 100 người đều có những học thức nhất định, đi ra từ giảng võ trường mới có thể đảm nhận. Có bọn hắn giám sát kết hợp với ám bộ trong bóng tối, lực lượng gián điệp của nước ngoài không lật lên được sóng gió gì. Hộ bộ chuẩn bị một chút thu mua lương thực từ trong dân gian, tính toán một chút tiền hỗ trợ cho dân chúng gặp thiên tai. Thạch Tiến nghe Lý Anh Tú nói liền tỏ vẻ khó khăn nói. Bẩm bệ hạ, hộ bộ hiện tại quả thực không có bao nhiêu tiền. Lương thực có thể lấy từ kho dự trữ ra nhưng lại thêm tiền hỗ trợ hộ bộ chỉ sợ chống không nổi. Dù sao việc an dân đã nốn hết của hộ bộ không ít tiền. Lại thêm những công trình khác hộ bộ thực sự đem ra không nổi nhiều tiền đến vậy. Lại là tiền. Lý Anh Tú quả thực hiểu được cảm giác của các vị quân vương trước kia là như thế nào. Người ta nói mọi thứ trong thiên hạ đều là của vua, thế nhưng thực sự nhà vua chính là người nghèo nhất đây. Hiện tại nguồn thu của Đại Việt chủ yếu đến từ việc thu thuế và từ tập đoàn thương mại quốc doanh Đại Việt, số vàng khai thác được Lý Anh Tú một phần dùng để đổi đồng đi nạ lấy ngoại tệ, còn phần lớn đều chảy vào trong hệ thống, vì vậy Lý Anh Tú thực sự rất nghèo. Chính vì vậy Lý Anh Tú càng mong muốn tư bản nhà nước được thực hiện. Lý Anh Tú có thể để Đại Việt phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa,
thế nhưng tuyệt đối phải nằm dưới sự điều phối của nhà nước, tư bản nhà nước phải mạnh mẽ, khi đó ngân khố mới càng đa dạng nguồn thu. Ý Khanh là hộ bộ không thể lấy ra được tiền nữa. Lý Anh Tú muốn lần nữa xác nhận, Thạch Tiến chỉ có thể gật đầu nói. Đúng vậy bệ hạ, hiện tại hộ bộ nhiều nhất chỉ có thể trích ra được 500 quan. 500 quan, so với thiệt hại mà nói càng như muối bỏ bể. Lúc này bách hộ bên ngoài đi vào bẩm báo. Bẩm bệ hạ, Thái Hậu đến. Lý Anh Tú kỳ quái, Thái Hậu sẽ không đột nhiên đến tìm hắn, dù sao sau mỗi ngày khi xong việc hắn luôn đến điện Minh Nguyệt Vân An Thái Hậu đây. Lý Anh Tú nói. Mời Thái Hậu vào đây. Viên bách hộ đi ra ỷ Lan lập tức đi vào. Bình thường ỷ Lan ăn vận cũng rất giản dị, chỉ có đi đến điện Càn Nguyên và điện Long An thì mới ăn mặc phượng ỷ. Ỷ Lan đi vào, Lý Anh Tú lập tức hỏi. Thái Hậu tìm chấm không biết có việc gì. Ỷ Lan nhìn vẻ mặt sầu lo của Thạch Tiến liền rõ ràng có việc gì, nàng ngẩng đầu nhìn Lý Anh Tú nói. Ai ra nghe nói An Bang bị thiên tai liền đến hỏi bệ hạ một chút xem có thể giúp được gì không. Lý Anh Tú cười khổ cũng không giấu giếm nói. Thực sự cũng có khó khăn, hộ bộ không thể bỏ ra được tiền để hỗ trợ dân chúng. Lần này tổng thiệt hại ước chừng 100.000 quan, còn có thể tăng lên đây. Ỷ Lan chợt mỉm cười nói. Bệ hạ không cần quá lo lắng. Lần này hỗ trợ dân chúng thiên tai đương nhiên hội chữ thập đỏ sẽ tham gia. Đúng, làm sao chấm lại quên mất đây. Hội chữ thập đỏ vốn là do Lý Anh Tú lập ra trao toàn bộ quyền hành cho Thái Hậu, vừa để nàng giải buồn, vừa có thể trợ giúp dân chúng khó khăn. Tính ra hội chữ thập đỏ đã có đến gần 2 năm phát triển đi, hắn cũng không hỏi đến liền quên đi. Lý Anh Tú hỏi. Không biết hội chữ thập đỏ có thể bỏ ra bao nhiêu tiền đây? Ỷ Lan đưa ra 5 ngón tay nói. Hội chữ thập đỏ hiện tại có thể móc ra được 50.000 quan. Nếu cho ai ra 1 tháng thời gian hẳn có thể tăng thêm 10.000 quan. Nhiều như vậy. Lý Anh Tú cùng quần thần không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Lý Anh Tú không biết gần 2 năm quan hội chữ thập đỏ dưới sự chỉ đạo của Ỷ Lan đã phát triển ra toàn quốc, nhận được quyên góp từ dân chúng và các thương nhân đã tích lũy được một số vốn khá lớn. Đại Việt quanh năm ấm no, hội chữ thập đỏ cũng ít đụng đến, chỉ có chính sách an dân là có trợ giúp một chút. Lý Anh Tú càng không biết rằng Ỷ Lan không những phát triển hội chữ thập đỏ trong nước mà còn ra cả một số quốc gia duyên hải, hội này cơ hồ muốn trở thành một tổ chức quốc tế. Nhìn hội chữ thập đỏ có thể bỏ ra nhiều tiền như vậy, lại nhìn quốc khố chỉ có thể ném ra 500 quan, Lý Anh Tú thật có cảm giác mất mặt. Bẩm bệ hạ, Trần Nghi Quan cầu kiến. Lúc này viên bách hội lại thông báo An Tư cầu kiến, Lý Anh Tú cũng đồng thuận cho vào. An Tư hành lễ với hắn xong liền nói. Bẩm bệ hạ, thần nghe nói An Bang bị thiên tai, xưởng rượu và xưởng nước hoa bên này cũng xin góp một chút lực, toàn bộ 20.000 quan quyên vào quốc khố. Lý Anh Tú tặc lưỡi, xưởng rượu và nước hoa Lý Anh Tú giao cho An Tư, bình thường hắn đều không quản lấy, không ngờ lại có nhiều tiền đến vậy, đến mức Lý Anh Tú thực sự muốn đỏ mắt. Mặc dù xưởng rượu và nước hoa là do hắn lập nhưng bình thường chỉ rút lấy 1 phần thu vào quốc khố, 2 phần tiền thuế, còn lại 7 phần giao cho An Tư. Hắn không biết rằng An Tư dùng để quay vòng vốn, mở rộng xưởng, hiện tại riêng xưởng rượu đã có đến ngàn công nhân, độc chiếm toàn bộ thị trường nội địa. Lý Anh Tú bất chi bất giác nhìn lại hóa ra hắn có nhiều nguồn thu hơn hắn tưởng, chỉ là hắn quên đi mà thôi. Thế nhưng hắn cũng không thể mặt dày lại thu hồi lại những cổ phần này nha. Nhất là hội chữ thập đỏ, hắn không thể đụng đến. Bệ hạ, ai ra ngày mai muốn đích thân đi đến An Bang một chuyến, mong bệ hạ phê chuẩn. Tuy Lý Anh Tú không gò bó sự tự do của Ỷ Lan, nhưng dù sao nàng cũng là hoàng tộc, không thể tự tiện đi ra ngoài được. Lý Anh Tú nghĩ đến địa vị của nàng liền nói. Chấm chuẩn tấu, hơn nữa 3 ngày sau chấm cũng muốn đích thân đi đến An Bang để thăm dân chúng một chút. Cũng rất lâu rồi chấm chưa trở lại. Quả thực từ khi đến và gặp Vệ Ly Nạ lần đó Lý Anh Tú cũng chưa từng trở lại. Lần này quần thần cũng không phản đối. Bệ hạ đi xuống thăm dân chúng gặp thiên tai quả thực là việc tốt, thu mua lòng dân. Vậy ai ra liền trở về chuẩn bị một chút. Việc tiền bạc được giải quyết mọi người đều thoải mái. Tuy chưa thể đủ để đền bù thiệt hại, nhưng vấn đề cấp bách trước mắt cũng đã được giải quyết. Lần này Lý Anh Tú cũng không có ý định lại quyên góp. Đại Việt quanh năm chiến tranh đã hao tổn không ít, dân chúng lại thắt lưng buộc bụng quyên góp sẽ ảnh hưởng đến sức mua, kinh tế sẽ bị ảnh hưởng. Ngày hôm sau Đinh Lễ đã dẫn theo 1.000 cẩm y vệ lập tức đi về phía An Bang, lần này nhiệm vụ của bọn hắn không chỉ là hỗ trợ An Bang giữ an ninh mà còn là đi tiền trạm. Quốc vương đến thăm dân công tác an ninh sao có thể khinh thường. Tinh thiểu bên này nghe nói triều đình đã có đủ tiền, lương thực đang đưa đến cũng dễ dàng hơn không ít. Trận báo này quả thực quá bất ngờ, hắn đều phản ứng không kịp. Thành An Bang lại nằm sát biển đương nhiên bị thiệt hại nặng nề. Bị thiệt hại nhiều nhất không thể nghi ngờ là thương nhân các nước, bọn hắn đưa hàng lên bờ song thuyền cũng neo đậu trên bến cảng, báo đến thuyền bị sóng đánh chìm. Dù sao An Bang không phải là Giang Long, không có một cái vịnh lớn như vậy. An Bang chỉ thuần túy là một cái cảng nước sâu, bình thường sóng yên biển lặng, thế nhưng báo tố đến liền lập tức lãnh đủ. Tinh thiểu ngay sau khi báo qua lập tức phái nhân thủ đi dò la khắp vùng, nông thôn chủ yếu là cây cối, hoa màu bị gió cuốn ngã, một số nơi bị sạt lỡ, may mắn An Bang dân số thưa. Thất nên cũng không có thiệt hại về người, thế nhưng những nông dân cũng cần phải hỗ trợ, nhất là dựng lại nhà cửa. Nhân thủ của tinh thiểu thực sự có hạn, thành quản đại đội bất quá 100 người, nha dịch cũng không bao nhiêu, bọn hắn không đủ khả năng vừa bảo vệ,
vừa hỗ trợ xây dựng An Bang. Tình trạng bất ổn bắt đầu xảy ra ở một số nơi, tuy không lớn nhưng rõ ràng đây là một dấu hiệu không tốt. May mắn chính là 6 ngày sau khi báo qua 1000 cẩm y vệ đến được An Bang, áp lực của Tinh Thiểu lập tức giảm xuống không ít. Lúc này từ ngoài cảng biển An Bang vậy mà xuất hiện một đội tàu 5 chiếc tiếp cận đến, bên trên cờ của bọn hắn in hình một bông hoa hồng màu đen. Chương 254, Elina đến. Elina đứng trên mũi tàu nhìn về bờ biển phía trước mặt. Chuyến này nàng đi đến quả thực có chút hung hiểm. Bắc Hải đến tầm tháng 10 biển thường xuyên sẽ có sóng lớn, các tàu nhỏ thực sự không thể đi được, chỉ có các loại tàu ba cột buồm lớn thì may ra mới có thể trụ được với sóng gió. Thương thuyền của Hoa Hồng Đen Thương Hội không thể nghi ngờ có thể trụ được sóng gió mùa biển động của Bắc Hải. Thế nhưng lần này nàng lại không ngờ lại gặp bão lớn. May mắn thủy thủ trên tàu đều những người có kinh nghiệm, bọn hắn vừa mới vào đúng vùng ảnh hưởng của cơn bão lập tức lái tàu đi một vòng lớn để tránh né, bởi vậy chuyến đi này của nàng vậy mà mất đến gần một tháng trời. Nhìn đất liền đã gần ngày trước mắt, Elina trong lòng không khỏi kích động. Cũng vì nàng hướng đến Đại Việt quá nhiều mà Pạ Vọng liên tục than ngắn thở dài, nuôi con gái cuối cùng bị người ngoài dắt chạy, người làm cha thật khổ. Thực kỳ lạ, nếu như bình thường chúng ta đến đây hẳn đã có chiến thuyền Đại Việt ra hộ tống, sao lần này lại không nhìn thấy bất kỳ ai? Trên bến cảng cũng thật hoang vắng. Thuyền các thương nhân khi tiếp cận bờ tầm 2, 3 hải lý luôn gặp đội tuần tra bờ biển của Đại Việt, những thuyền này sẽ phụ trách đưa những thương thuyền cập bến, liên hệ với quan phủ bên kia. Hoa Hồng Đen Thương Hội tại Đại Việt có danh vọng rất lớn, cơ hội chỉ thua mỗi tập đoàn quốc doanh nên cũng rất được sứ An Bang trọng thị, nhìn thấy lá cờ thương hội đội tàu Đại Việt sẽ lập tức đến hộ tống. Theo hướng bao mấy ngày trước chỉ sợ cơn bão chính là ập xuống đầu An Bang. Viên thuyền trưởng nói, nghĩ đến cơn bão trong lòng hắn cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Nếu không phải bọn hắn chuyển hướng nhanh kết quả tuyệt đối sẽ không được tốt đến như vậy. Chỉ là khi đoàn tàu đến gần cầu cảng liền thấy được trên bờ chẳng khác nào một bãi chiến trường, cầu tàu bị cuốn phăng đi, tường thành bị đổ sụp. Trên cảng chỉ còn một số dân công đi lại đang thu nhặt những gì còn có thể tận dụng được. Nhìn thấy hoa hồng màu đen trên tàu, những người trên cầu cảng cũng không ngạc nhiên, một người chạy vội vào bên trong thành. Mấy chiến thuyền cố gắng cập vào một chiếc cầu tàu còn lại. Ván gỗ thả xuống. Elina từ trên tàu bước xuống đi đến một người dân trên cảng hỏi. Lão bá, thành An Bang có chuyện gì xảy ra? Vì sao lại hoang tàn đến vậy? Ông lão nhìn Elina giọng buồn buồn nói. Bao chứ còn gì nữa, bao thật lớn, bên trong thành nhà đều đổ xuống hết. Hoa màu ngoại thành nghe nói cũng mất sạch. May mắn vẫn có bệ hạ lo lắng cho dân chúng. Nay mai thôi sẽ có người đến dựng lại nhà cho bọn ta đây. Nghe giọng điệu ông lão đối với quốc vương Đại Việt tràn đầy sùng kính, Elina trong lòng cũng ngầm khâm phục vị hoàng đế bệ hạ này. Để toàn bộ dân chúng một mực trung thành như vậy quả thực không phải dễ dàng. Cẩm y vệ đến. Trên cảng có người hô lớn, Elina nhìn về phía cổng thành liền thấy một đội binh sĩ hơn 100 người, chỉ là bọn hắn thực sự rất khác biệt so với hải đồng quân mà bình thường nàng thấy. Những binh sĩ này mặc áo gấm màu đen, bên trên thêu hoa văn hình vảy cá màu trắng, đầu đội nón sơn có tua đỏ, hông đeo đao, chân mang giày da nhìn uy vũ vô cùng. Những binh sĩ này kỷ luật vô cùng tốt, khí tức cũng áp người, tràn đầy quan khí, đến mức hộ vệ bên cạnh nàng tay cầm kiếm không tự chủ nắm chặt đề phòng. Trăm cẩm y vệ chạy đến, một người trên tay áo có một vòng chỉ màu vàng đi lên nói: "Chào vị tiểu thư này, ta là võ úy cẩm y vệ Tạ Quang Biểu, nhiệm vụ canh phòng tại Càng Thị. Xin hỏi các ngươi từ đâu đến?" Elina ngạc nhiên. Tại An Bang quả thực người không biết đến Hoa Hồng Đen Thương Hội chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Thế nhưng nàng vẫn rõ ràng nói. Ta là Elina, Phó Hội trưởng Hoa Hồng Đen Thương Hội đến đây làm ăn. Hàng năm ta vẫn đến đây để khảo sát các thương điếm. Nàng lúc rời khỏi bờ Dạ Vị ạ cũng chính là lấy cớ này mà bỏ chạy đây. Tạ Quan Biểu đương nhiên cũng nghe được danh tiếng của Hoa Hồng Đen Thương Hội, hắn chỉ không nhận biết Elina mà thôi. Nếu đổi lại là bất cứ người nào của Ngự Tiền Quân tuyệt đối sẽ nhận ra đây có thể là Hoàng hậu tương lai đây. Tạ Quang Biểu tố chất rất cao lễ phép nói. Thật ngại quá, An Bang hiện tại đang là thời kỳ phi thường, theo lệnh của tuyên phủ sứ những người ngoại quốc đến đây đều phải đến nha môn kê khai một chút. Nếu tiểu thư không phiền hiện tại ta liền hộ tống ngài đi. Đinh Lễ đi tiền trạm sứ An Bang bàn bạc cùng Tinh Thiểu, cẩm y vệ nhận lệnh bảo vệ trị an của An Bang nên mọi người ngoại quốc đến đều phải được ghi chép để dễ dàng theo dõi. Dù sao chừng 2 ngày nữa bệ hạ sẽ đến, cẩm y vệ bọn hắn phải chuẩn bị trước mọi trường hợp có thể xảy ra. Elina gật đầu. Dù trước đây chưa từng có tiền lệ thế nhưng nàng cũng không muốn phải phá hoại pháp luật Đại Việt, người yêu nàng còn là thiếu úy đương triều đây. Cẩm y vệ chia ra 10 người hộ tống nàng vào thành. Đúng như ông lão nói, nhà cửa bên trong thành An Bang nếu không sập thì đều bị tổn hại, kiến trúc Đại Việt làm bằng gỗ, không thể chịu được gió bao lớn như vậy. Khắp nơi có thể hàng loạt công tượng, binh lính, dân chúng đang xây dựng lại nhà cửa, bọn hắn làm việc rất nhanh. Elina ước chừng nếu nhân lực đầy đủ tầm 1 tuần bọn hắn liền có thể khôi phục lại được toàn bộ nhà cửa trong thành. Lại đi thêm một đoạn nữa liền thấy được từng đội người mặc đủ loại quần áo, bên cánh tay cột một tấm vải trắng, in hình chữ thập đỏ ở giữa đang phát lương thực, gối, chăn, quần áo cho những người dân. Elina không khỏi tò mò hỏi Tạ Quang Biểu. Những người đó là người của triều đình cứu trợ sao? Tạ Quang Biểu lắc đầu nói. Không phải. Đó là người của hội chữ thập đỏ,
bọn hắn là tổ chức từ thiện, chuyên đi cứu trợ cho dân chúng ở những vùng bị thiên tai. Thái hậu nước ta chính là hội trưởng đây. Elina kinh ngạc, làm thái hậu lại có thể làm ra những việc như vậy, quả thực là yêu dân như con đây. Nàng không khỏi nhớ lại lúc trước thấy qua Ỷ Lan, toàn thân quý khí vô cùng cao quý, không ngờ lại có một tấm lòng nhân hậu, yêu dân như con. Tạ Quang Bửu không để ý nàng nói tiếp. Tiểu thư lần này đến An Bang có thể xem như may mắn, bệ hạ và cả thái hậu cùng đi đến An Bang để thăm hỏi dân chúng. Biết đâu tiểu thư có thể gặp hai vị thánh nhân đây. Bệ hạ và thái hậu đến cũng không phải là chuyện bí mật gì, dân chúng An Bang đều biết liền phấn khích không thôi. Nhất là những người bản địa, bọn hắn cảm thấy lựa chọn trước kia của mình đầu nhập vào Đại Việt quả thực rất chính xác. Elina đi theo Tạ Quang Bửu đến nha môn đăng ký một thoáng liền trở về thu xếp thương hội. Lần này trụ sở của thương hội cũng bị báo làm thiệt hại không ít, may mắn không bị đổ sụp, tu sửa một chút liền có thể vào ở. Mặt khác bên trong phủ nha Tinh Thiệu và Đinh Lễ cũng có thể thở phào một hơi. Cẩm Y vệ đến kết hợp với ám bộ liền tổ chức vây quét, bắt bớ một hội các phần tử gây bạo loạn, đem nhốt vào đại lao. Cuối cùng thẩm phán cũng chỉ là giam giữ, giáo dục bọn hắn vài tháng vì tội gây mất trật tự mà thôi. Có 1000 cẩm y vệ và hàng chục công tượng từ công bộ đưa đến, tốc độ khôi phục của thành An Bang rất nhanh. Chỉ cần 2 ngày nữa bệ hạ đến cùng với đại lượng hàng viện trợ, tình hình của An Bang cũng sẽ bình ổn lại. Lần này cũng còn may mắn trời đã sang đông, những thương nhân kia cũng đã về bớt phân nửa. Nếu không thiệt hại lớn, kinh tế An Bang cũng bị chịu thiệt hại nặng nề. Đối với những thương nhân ngoại quốc, Tinh Thiểu cũng đã lên kế hoạch hỗ trợ thiệt hại cho bọn hắn, đồng thời hỗ trợ đưa bọn hắn về quê hương. Ước chừng lên đến 20.000 quan. Điều này cũng làm cho các thương nhân cảm kích vô cùng. Tinh Thiểu tin tưởng dù lần này các thương nhân bị thiệt hại lớn nhưng An Bang sau đó cũng sẽ không vắng vẻ. Tuy nhiên đối với kế hoạch cải tạo lại thành An Bang cần phải chỉnh đốn lại một chút. Lúc này từ bên ngoài một cẩm ý vệ đi vào hành quân lễ với hai người nói. Bẩm tuyên phủ sứ, chỉ huy sứ đại nhân. Chúng ta bắt được một tên người ngoại quốc đang cố gắng truyền giáo cho những nạn nhân. Thế nhưng hắn một mực chống cự, yêu cầu gặp hai vị đại nhân. Chương 255, Thần giáo. Là người ở thời kỳ trung đại nhưng Tinh Thiểu và Đinh Lễ đều hiểu được tầm quan trọng của tôn giáo. Không phải tự nhiên mà các bậc quân vương đều cố gắng nắm lấy thần quyền. Những người cuồng tín sẽ trở nên vô cùng mù quáng. Tinh Thiểu quay sang Đinh Lễ nói. Chuyện này hệ trọng, chúng ta không thể tự quyết định được. Chi bằng chờ đợi bệ hạ đến xem sao. Đinh Lễ cũng gật đầu nói. Tuyên phủ sứ nói đúng. Hay cứ tạm thời giam hắn lại, cơ bản thẩm vấn trước. Hai ngày sau bệ hạ đến liền bẩm báo cho bệ hạ. Mazio là một thần sư của thần giáo. Thần giáo là một tôn giáo đã có lịch sử hàng ngàn năm của phương Tây. Bọn hắn tôn thờ một vị thần gọi là sáng chế thần, là đấng tối cao của tất cả các thần, kể cả chiến thần của người Du Mục, hải thần của người phương Bắc cùng rất nhiều thần của các dân tộc khác. Bọn hắn đều cho rằng đều do sáng chế thần tạo ra tất cả. Cấp bậc của thần giáo cũng chia làm 4 bậc, đứng đầu là giáo hoàng, thứ hai là các hồng y giáo chủ giúp việc bên cạnh giáo hoàng, thứ ba là các bạch y giáo chủ ở các thần điện, cuối cùng là các thần sư đi lang bạc khắp nơi truyền giáo. Kể từ sau trận chiến Đông Tây, thần giáo dần dần trở nên lụi bại, không những không duy trì được sức ảnh hưởng tại phía Nam mà ở phía Bắc sự ảnh hưởng của thần điện của bọn hắn cũng không còn mấy, chỉ còn duy trì được ở vài quốc gia ở tận cùng phương Tây, là nơi khởi nguyên, cũng là trung tâm của thần giáo. Giáo hoàng thường nói, lũ người Bắc Hải là một lũ con buôn, bọn hắn trong mắt chỉ có tiền mà không hề có thần thánh. Người phương Đông lại là một lũ mọi rợ, hạ đẳng, dã man nhân cần phải được giáo hóa. Tuy thần giáo vẫn cố gắng phái lượng lớn thần sư lên đến Bắc Hải tăng cường sự hiện diện và truyền giáo thế nhưng không được kết quả tốt là mấy. Các nước lớn như Bờ Dạ Vị Ạ, Dễ An Ni, Phân Đế Quốc không để thần giáo vào mắt, chỉ các tiểu cu. Xê phải kiên rẻ, phải nhân nhượng với thần giáo không ít, nhưng cũng không phải giống các quốc gia phía Tây, dù sao những nước nhỏ này đằng sau vẫn có hậu trường đây. Đại Việt nổi lên nhưng một ngôi sao tần tình, thần giáo đương nhiên biết được quốc gia mới này, cũng bắt đầu lên kế hoạch đưa sự ảnh hưởng của mình đến. Mazio tuy chỉ là một thần sư nhưng là người có kinh nghiệm đi truyền giáo ở rất nhiều nơi, được nhận lệnh trực tiếp từ thần điện, đi theo các thuyền thương nhân đến An Bang này. Mazio vừa đặt chân lên đất Đại Việt liền cảm thấy được sự khác biệt của nó so với các quốc gia khác, từ dân chúng, cho đến cách sinh hoạt, mọi thứ đều khác biệt hoàn toàn với các nước phương Tây. Vừa đặt chân đến vốn Mazio muốn dựa vào thân phận thần sư của mình để kiếm được chút ưu đãi. Thế nhưng Đại Việt là đâu? Thần giáo đối với đa số dân chúng mà nói chẳng qua là dị giáo, ngoại trừ những người dân bản địa còn biết một chút. Thế là Mazio không những không nhận được sự ưu đãi, ngược lại dân Đại Việt cũng nhìn kẻ dị giáo này không vừa mắt. May mắn vẫn còn các thương nhân ngoại quốc nể mặt thần giáo cho Mazio tá túc ở lại. Ở lại An Bang nửa tháng, Mazio cũng không vội vã công việc của mình mà cố gắng tìm hiểu dân phong ở đây. Cuối cùng hắn phát hiện những người dân ở đây lại tôn thờ một loại tà giáo, những tên thần sứ này đầu cạo chóc lóc, thỉnh thoảng lại có vài tên cầm bắt đến nhà dân xin ăn, vậy mà những người dân này lại tiếp đã. Y đám thần sứ này rất hậu, hơn nữa người dân ở đây hay đến thần điện cầu nguyện, quyên góp làm Mazio đỏ mắt không thôi. Thần giáo cũng được cung phụng có thể còn nhiều hơn cả như vậy nhưng thực chất không phải là do dân chúng tự nguyện, mỗi thành thị, mỗi quốc gia nhân dân ở đó hầu như hàng tháng phải đóng tiền như một thứ thuế để nuôi thần điện.
Mãi đến tuần trước một cơn bão lớn đổ bộ vào An Bang dẫn đến thiệt hại rất nặng nề. An Bang tuy không phải là mùa giáp hạt, nhưng vốn An Bang cũng không có nhiều lương thực như Giác Long, lần này bão lớn không những nhà cửa, hoa màu mà đến lương thực cũng bị mất sạch. Mazio cảm thấy thời cơ của mình đã đến liền bắt đầu đi truyền giáo, tố cao Phật giáo là tà đạo mang đến sự bất lành, chỉ có đi theo thần giáo, nhận được sự che chở của sáng chế thần thì mới có thể có cuộc sống ấm no. Đối với việc này Mazio rất có kinh nghiệm, hắn biết đến lúc con người tuyệt vọng nhất thường sẽ tin vào những thứ thế lực siêu nhiên, là thời cơ tốt nhất để lôi kéo bọn hắn. Ban đầu kết quả cũng có chút tiến triển, một bộ phận dân chúng chủ yếu là người bản địa, vốn trước kia từng theo thần giáo cũng co hướng đến, có nổi loạn vài nơi. Nhưng rất nhanh bão qua chưa đến một tuần cẩm y vệ đã đến được An Bang, một mẹ bắt gọn toàn bộ những kẻ nổi loạn, đặc biệt là bọn hắn bắt rất chuẩn xác những kẻ mà Mazio thu mua để gây rối loạn, tuyên truyền thần giáo. Trong khi đó chính sách cứu trợ của triều đình cũng phát tán ra, tin tức thừa mệnh hoàng đế đích thân đến thăm An Bang làm dân chúng An Bang cực kỳ phấn khích, dù sao uy tín của Lý Anh Tú vẫn còn đó, tình hình bạo loạn lập tức bị dập tắt. Đến ngày thứ 10 thì liền xảy ra chuyện, lúc Mazio đang cố gắng thuyết giảng tại một thôn làng đỗng nhiên có một thiếu niên cầm một viên đá đi ra quát. Đồ ta đạo đáng chết. Khi xưa các ngươi ở đây bóc lột chúng ta đến bần cùng, các ngươi liền rút đi, khi chúng ta khó khăn như vậy sáng chế thần ở đâu? Là bệ hạ cho chúng ta cơm ăn, là bệ hạ cho chúng ta áo mặc, tà giáo các ngươi lấy tư cách gì đòi đi giáo hóa dân chúng, đòi chúng ta nổi loạn. Dứt lời hắn liền ném cục đá đi. Viên đá bay góc độ rất hiểm độc vừa vặn trúng đầu của Mazio lập tức làm hắn ngã gục xuống, một người khác trong đám dân chúng lại hô lên. Đánh chết tên tà đạo này. Đánh chết hắn. Rất nhanh có hàng chục người dân lao vào quyền đấm cước đá. Mazio chỉ biết ôm đầu kêu thảm chịu trận, không biết đến bao lâu cẩm y vệ mới đến giải thoát cho Mazio, đem bắt hắn đem giam vào đại lao của An Bang. Bên trong một căn mật thất tại thành An Bang một thiếu niên đi vào hành lễ với một người trong bóng tối nói. Bẩm đồng chi đại nhân, nhiệm vụ đã thành công. Mục tiêu đã bị tống giam phủ nha, nơi hắn cư ngụ cũng đã được giám sát chặt chẽ. Viên đồng chi gật đầu khen ngợi nói. Tốt lắm. Việc này ta sẽ báo với bộ trưởng đại nhân. Sẽ sớm có ban thưởng cho ngươi. Viên thiếu niên lập tức quỳ xuống nói. Làm việc cho ám bộ thuộc hạ luôn tận hết sức, không dám mong ban thưởng. Ta biết ngươi trung thành, thế nhưng có khích lệ làm việc mới có hiệu quả. Như bệ hạ nói muốn con ngựa chạy thì phải cho nó ăn cỏ. Ngươi làm việc tốt vì ám bộ, đây là điều ngươi xứng đáng nhận được. Không thể nghi ngờ vụ ẩu đả Mazio chính là do ám bộ một tay xây dựng. Đứng đầu ám bộ là bộ trưởng, hay còn gọi là chỉ huy sứ do Trần Thủ Độ nắm quyền, bên dưới các sứ, phụ thì lại có đồng chi, dưới nữa lại có các tổng kỳ, tiểu kỳ hoàn thành một cơ cấu tình báo. Bình thường những việc lớn sẽ được chuyển về Thăng Long trung tâm của ám bộ xin chỉ thị, việc nhỏ đồng chi có quyền tự đánh giá, sau đó tự động giải quyết mới báo lại cho tổng bộ tại Thăng Long. Viên đồng chi nói tiếp, bệ hạ còn 2 ngày nữa sẽ đến An Bang, bằng mọi giá phải tìm ra các tai họa ngầm để báo lại cho cẩm y vệ xử lý, tuyệt đối không được để xảy ra sơ sót. Tuân lệnh đồng chi đại nhân. Ám bộ tuy có một bộ máy tình báo trải rộng khắp Đại Việt, thế nhưng lực lượng vũ trang lại quá hạn chế. Lý Anh Tú tuy giao quyền cho Trần Thủ Độ, thế nhưng cũng dùng lấy Thiên Long vệ để giám sát. Bình thường Thiên Long vệ tập trung phần lớn ở Thăng Long, thế nhưng tại các địa phương vẫn có ít nhất một tiểu đội. Khi cần thực hiện loại bỏ mục tiêu ám bộ phải nhờ đến Thiên Long vệ xử lý. Nếu có thể xử lý công khai thì trực tiếp dùng đến lực lượng quan phủ tại địa phương. Qua 2 ngày, cùng với sự chờ đợi của dân chúng An Bang cuối cùng Lý Anh Tú và Ỷ Lan cũng đã đến. So với những lần trước đoàn ngự giá này rất lớn. Chỉ tính riêng đội binh lính đi theo bảo vệ đã có đến 2.000 kim nô vệ, kể cả các loại người hầu, tùy tùng, dân phu thì con số này lên đến gần 5.000 người. Kèm theo đó là rất nhiều hàng hóa, lương thực cứu trợ được đưa đến An Bang. Dân chúng được nhận trước tin tức từ sớm đã chờ trước cổng thành An Bang, đoàn ngự giá đi qua lập tức quỳ xuống hô lớn. Bệ hạ vạn tuế. 27. Hai ngày nay thi xong nên xóa, nhộn nhẹ các tiểu đà điều. Không có thời gian ra trương. Cáo lỗi, cáo lỗi. Chương 256, bại lộ. Bệ hạ vạn tuế. Trên khắp đường phố vẫn còn đang tu sửa của An Bang vang lên tiếng gọi vang trời của nhân dân. Bọn hắn yêu mến hoàng đế bệ hạ anh minh của bọn hắn đã mang đến cho bọn hắn cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Nhất là những người cũ của Hắc Mộc lãnh địa, cuộc sống hiện tại của họ chẳng khác nào là thiên đường so với cuộc sống địa ngục trước kia, tất cả đều là nhờ công lao của hoàng đế bệ hạ. Lý Anh Tú ngồi cùng Ỷ Lan trên cùng xe ngựa đương nhiên nghe rõ ràng được tiếng kêu gọi của bách tính. Ỷ Lan mỉm cười nói: "Bệ hạ anh minh, vô cùng được dân chúng yêu mến, dưới sự trị vì của bệ hạ, Đại Việt sẽ trở nên cường thịnh hơn bao giờ hết." Đối với nàng Lý Anh Tú tựa như vua nhân tông. Là con trai nàng, nhìn bệ hạ được dân chúng yêu mến nàng cảm thấy vô cùng tự hào. Lý Anh Tú lắc đầu mỉm cười nói. Mẹ nói sai rồi, dưới thời của ta sẽ không phải là lúc Đại Việt cường thịnh nhất, mà phải đến đời con, đời cháu, chắc, chút, chít của ta Đại Việt cũng sẽ kéo dài sự cường thịnh đó. Có cực thịnh, át có cực suy, Lý Anh Tú cũng không nghĩ đến việc triều đại của mình sẽ vĩnh viễn trường tồn, hắn chỉ muốn dưới sự cai trị của triều Lý, Đại Việt sẽ có sự phát triển ổn định, lâu dài, vô tiền khoáng hậu. Dân chúng hiện tại nghĩ rất đơn giản.
có cơm ăn, áo mặc, được đi học bọn hắn liền thỏa mãn, đến khi máy móc đã phổ biến cả Đại Việt, nhu cầu về vật chất của dân chúng sẽ càng được cung cấp đầy đủ, lúc đó yêu cầu của họ cũng sẽ cao hơn, không chỉ thỏa mãn về vật chất mà phải thỏa mãn được tinh thần. Lý Anh Tú mỉm cười nói, bách tính đã yêu quý con như vậy thì cũng nên đáp lại một chút chứ nhỉ. Nói rồi Lý Anh Tú liền đi ra phía trước xe ngựa, lộ diện trước hàng ngàn bách tính của thành An Bang. Nhân dân An Bang cuối cùng cũng được thấy thánh nhân gieo họ càng thêm vang dội, nếu không phải bên cạnh có Cẩm Ý vệ, Kim Lô vệ còn có thành quản đại đội giữ trật tự thì chắc bọn hắn đã nhào đến sở lấy thần tượng mất. Lý Anh Tú có cảm giác mình giống như những idol thời hiện đại, đi đến đâu cũng có người truy phủng. Lý Anh Tú trong cơn hào hứng không hề biết rằng trong đám đông quần chúng có một đôi mắt không thể tin được nhìn lấy hắn. Hệ Lý Nạ vốn nghe nói lần này thừa mệnh hoàng đế sẽ đến thăm dân chúng liền đi ra ngoài xem sao, ý nghĩ của nàng rất đơn giản, nàng nghĩ Lý Anh Tú với chức vụ thiếu úy, thống lĩnh cấm quân đương nhiên lúc nào cũng sẽ tùy tùng cùng với hoàng đế, như vậy nàng cũng sẽ sớm được nhìn thấy hắn. Kết quả nàng đoán không sai, nàng đã nhìn thấy người yêu, nhưng hắn không phải là thiếu úy của Đại Việt mà là hoàng đế của Đại Việt. Phó hội trưởng, chúng ta nên trở về. Đoàn xe của hoàng đế đi qua dân chúng cũng tàn đi, chỉ còn lại Hệ Lý Nạ đứng sững sờ ở đó đắm chìm trong suy nghĩ. Bây giờ suy nghĩ lại quả thực những lần trước tất cả đều có manh mối có liên quan đến thân phận của hắn, nhất là lần Lý Anh Tú bất tỉnh, hắn còn nằm giường bệnh trong hoàng cung, rõ ràng nơi đó là chỗ nghỉ ngơi của hoàng đế, thế nhưng lúc đó nàng quá quan tâm hắn, cuối cùng bị Trần Thư lừa gạt ra đến. Hệ Lý Nạ cảm thấy trong đầu mình rối bời, hình ảnh Lý Anh Tú, hình ảnh hoàng đế Đại Việt, hai bên từ từ dung hợp lại một làm cho nàng biết rõ đây chính là sự thật, hắn đã che giấu thân phận của hắn với nàng. Hệ Lý Nạ nói, đi điều tra một chút về Đại Việt quốc vương. Ta cần tất cả những tài liệu về hắn, tất cả những việc hắn làm. Tuân lệnh Phó Hội trưởng Đại Nhân. Tuy không biết Phó Hội trưởng vì sao muốn điều tra thế nhưng tên Tùy Tùng vẫn một mực vâng lời. Lý Anh Tú cùng Ỷ Lang đi đến nha môn Tinh Tiểu và Đinh Lễ đã đợi sẵn ở đó. Đi vào bên trong nha môn hai người lần lượt báo cáo tình hình cứu trợ cho An Bang. Mọi thứ về cơ bản đã ổn định, chỉ cần có đại lượng tài vật đổ vào An Bang sẽ dần dần phục hồi, hơn nữa còn lớn hơn lúc trước. Lý Anh Tú hài lòng gật đầu nói. Trước tiên ưu tiên cứu trợ, xây dựng lại nhà dân, hỗ trợ cho bọn hắn vượt qua mùa đông. Ước chừng còn nửa tháng nữa quân Viễn Chinh sẽ trở về, lúc đó chấm lại để thần sách quân đóng lại đây một thời gian. Còn việc xây thành trì trước đó cứ chờ Nguyễn An quy hoạch, sau đó sang năm sẽ khởi công. Đối với công tác cứu trợ của hai người Lý Anh Tú rất hài lòng. Nhất là đối với việc đàn áp bạo động, bắt giữ rất nhanh, cũng đồng thời vỗ về dân chúng. Hơn ai hết Lý Anh Tú hiểu được mối nguy hại của những cuộc bạo động nhỏ lẻ như thế này. Lòng dân nơi đây vẫn chưa đủ lớn, Đại Việt lập quốc mới chỉ gần 3 năm đã phải trải qua mấy cuộc chiến tranh, đời sống nhân dân vẫn còn bị ảnh hưởng rất nhiều. Bẩm bệ hạ, bạo động lần này ám bộ đã điều tra được là do một tên giáo sĩ của thần giáo kích động mà xảy ra. Hiện tại đã bắt giữ chờ bệ hạ suy xét. Thần giáo. Đối với tôn giáo này, Lý Anh Tú cũng đã từng nghe Hệ Lý Nạ nói qua. Cũng từng nhắc nhở hắn thần giáo tuy suy bại nhưng thực sự không thể xem thường. Vấn đề tôn giáo thực sự là một vấn đề rất phức tạp. Mác từng nói tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân, nếu dân chúng lậm vào tôn giáo bọn họ có thể sẽ trở nên mù quáng, nếu Lý Anh Tú cấm thần giáo ngược lại sẽ tạo cái cơ cho thần giáo nhảy vào Đại Việt. Dùng tôn giáo để can thiệp vào một nước, tiền kiếp là một sinh viên khoa sử hắn đã quá rõ ràng việc này. Bệ hạ, thần giáo rõ ràng là không có ý đồ tốt, nếu không chúng ta liền cấm đạo này. Đinh Lễ dứt khoát nói. Lý Anh Tú lắc đầu, người xưa thường có ý nếu không muốn cái gì xuất hiện thì sẽ cấm thứ đó. Thế nhưng đó chẳng qua chỉ là trị ngọn không trị gốc, lại càng làm bệnh càng sâu. Triều Nguyễn không phải cấm đạo để rồi công giáo vẫn phát triển tại Việt quốc đấy sao? Rõ ràng cấm đạo không phải là biện pháp để giải quyết vấn đề. Lý Anh Tú nói. Cấm đạo chỉ làm tạo thêm cái cớ để thần giáo can thiệp vào nước ta mà thôi. Điều cốt lõi là chúng ta cần phải làm Đại Việt càng mạnh mẽ, dân chúng càng ấm no, dân chúng đã đủ ăn, đủ mặc, không có phiền muộn. Lo lắng đương nhiên bọn hắn cũng sẽ không phụ thuộc vào tôn giáo. Đối với tôn giáo chúng ta càng cấm cản thì nó càng bùng lên mãnh liệt, dù bạo lực để áp chế nó chính là tự lấy súng bắn vào chân mình. Vấn đề gì cũng phải giải quyết từ thứ cốt lõi của nó. Vì cái gì dân chúng lại dễ dàng bị các loại tôn giáo kích động? Thứ nhất là vì dân trí thấp, bọn hắn dễ bị các tà thuyết dụ dỗ từ đó đi theo con đường sai lầm. Thứ hai chính là vì bọn họ quá cực khổ, phải tìm lấy tôn giáo như một liều thuốc phiện để xoa dịu bản thân mình, lúc đó bọn hắn chính thức buông mình cho quỷ dữ. Tinh Thiểu và Đinh Lễ như được thụ giáo nói. Bệ hạ anh minh. Còn về tên giáo sĩ kia không biết phải giải quyết như thế nào đây. Mazio đúng là một kẻ làm người khác đau đầu, tuy chỉ là thần sư nhưng dù sao hắn cũng đại diện cho thần giáo. Với thực lực của Đại Việt hiện tại Lý Anh Tú cũng không muốn tìm thêm cho Đại Việt một kẻ thù. Lý Anh Tú nói. Tạm thời cứ giam giữ hắn ở đó. Đợi chấm giải quyết xong việc cứu nạn rồi mới nói đến. Đối xử với hắn tốt một chút. Mấy ngày tiếp theo Lý Anh Tú cùng Ỷ Lan đi đến các thôn làng gặp nạn của An Bang thăm hỏi, an ủi, cung cấp vật dụng, lương thực cho nạn dân. Điều này làm cho các nạn dân trong lòng đối với bệ hạ càng kính trọng, đối với Đại Việt ngày càng thuần phục.
Hội chữ thập đỏ liền phát ra sức mạnh của nó, hàng ngàn nhân viên có cả người Đại Việt, cũng có người ngoại quốc đều đến An Bang trợ giúp dân chúng dựng lại nhà cửa, phát lương thực, quần áo, sức sống của An Bang dần dần hồi phục trở lại. Lý Anh Tú tảng đá trong lòng cũng được đặt xuống. Dân chúng An Bang tuy gặp thiên tai nhưng mùa đông này chắc chắn sẽ vượt qua tốt đẹp. Đồng thời qua lần này dân chúng Đại Việt giữa các tộc người cũng dần dần trở nên cố kết với nhau, càng giống một dân tộc hoàn chỉnh hơn. Đồng thời dưới sự chỉ thị của Lý Anh Tú và Khuôn Việt Đại Sư các đệ tử cửa Phật cũng ra quân giúp đỡ dân chúng. Phật giáo ngoại trừ khai quốc tự thì không nơi nào được sở hữu ruộng đất, nên bọn hắn không có lương thực, tuy nhiên bọn hắn có tiền tự thiện, tất cả đổ dồn về An Bang. Lý Anh Tú không ngờ lại thu được đến 20.000 quan. Cũng vì vậy mà Phật giáo trong lòng dân chúng lại thăng lên một cấp độ mới. Bây giờ ở Đại Việt không còn ai nhắc gì đến thần giáo nữa. Chương 257, học thuyết Mác. Lý Anh Tú hiểu rất rõ ràng tầm quan trọng của tôn giáo đối với một xã hội, nhất là trong một xã hội ở trình độ thấp, dân trí chưa cao. Nhà nước càng cấm tôn giáo, ngược lại tôn giáo sẽ càng phát triển. Muốn trị tôn giáo thì chỉ có thể dùng tôn giáo, dùng một tôn giáo có lợi cho giai cấp thống trị để đàn áp những tôn giáo khác, giống như việc các nhà nước phong kiến sử dụng nho giáo để đàn áp Phật giáo và đạo giáo như vậy. Mazio những tưởng nhờ có đợt bão lớn này sẽ lần nữa xây dựng lại thần giáo trong dân chúng, nhưng Lý Anh Tú và Khuôn Việt càng cao tay hơn, trị tận gốc của vấn đề. Tuy nhiên đối với thần giáo, đặc biệt là vị thần sứ này, Lý Anh Tú cũng phải đối đãi một cách cẩn thận, trong đầu hắn sớm đã hình thành nên một biện pháp cơ bản giải quyết vấn đề, chỉ là việc ưu tiên trước mắt là cứu trợ cho nhân dân thiên tai nên hắn tạm gác lại, mấy ngày qua đi lúc này lại đụng đến. Đêm hôm đó Lý Anh Tú hạ lệnh người gọi Mazio đi vào trong nhà phủ. Những ngày qua có Lý Anh Tú đến quả thực Mazio được đối đãi tốt hơn không ít. Tuy vẫn bị giam trong nha môn nhưng ít ra vấn đề đồ ăn, vệ sinh đều được giải quyết tương đối tốt, lang y cũng đã đến trị thương cho hắn, qua mấy ngày nghỉ ngơi Mazio xem như cũng đã đầy máu phục sinh. Mazio nghe nói Đại Việt quốc vương triệu kiến hắn trong lòng liền mừng thầm, mấy ngày qua ở trong lao ngục quả thực hắn chịu đến không biết bao nhiêu ủy khuất. Trong mắt hắn Đại Việt thần kỳ nhưng cũng chỉ là một nước nhỏ, ít ra đối với thần giáo cũng phải nể mặt ít nhiều. Mazio đi đến trước cửa phòng vẻ mặt lập tức thu liễm lại. Mấy ngày qua ở trong lao ngục hắn cũng đã động não suy nghĩ ít nhiều, người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hắn tuy cao ngạo như chúng quy gặp người cũng phải khiêm tốn một chút, nếu không lại ăn thêm một trận đòn nữa, hắn tuy linh hồn đã hiến dâng cho thần nhưng cũng rất quý trọng mạng sống của mình đây. Mazio chờ không quá lâu liền có người dẫn hắn vào trong, bên trong chỉ có ba người, hắn liền nhận biết hai người, một là tuyên phủ sứ An Bang, hai là chỉ huy sứ Cẩm Y vệ, còn một người thanh niên mặc hoàng bào ngồi ghế chủ vị, chắc chắn chính là Đại Việt quốc vương. Mazio chỉnh trang lại y phục một chút liền cúi chào nói: "Bái kiến Đại Việt quốc vương, bái kiến hai vị đại nhân." Lý Anh Tú thật ngạc nhiên, thái độ của Mazio vậy mà khá khác biệt trong tưởng tượng của hắn, xem ra người này cũng là một người mưu mẹo biết có được, giãn được đây. Nghĩ đến đây Lý Anh Tú cũng cười nói: "Người là thần sứ của thần giáo. Tiếc là chấm không biết có người của thần giáo đến, nếu không cũng đã từ xa tiếp đón." Nghe Lý Anh Tú nói như vậy Mazio trong lòng không khỏi kiêu ngạo lên nói: "Thần là Mazio, thần sứ của thần giáo. Đến Đại Việt với mong muốn khai hóa cho dân chúng được vòng tay của sáng chế thần che chở." Lý Anh Tú nghe vậy híp mắt nói: "Ồ, chấm thật sự không biết sáng chế thần lợi hại đến mức nào mà có thể che chở, khai hóa được cho con dân Đại Việt đây." Mazio như một con gà trống ưỡn ngực lên gáy. "Sáng chế thần là thần của tất cả chư thần. Sáng chế thần đã tạo ra các thần và cả thế giới này, ngài không gì không làm được, không gì không biết, đối với mọi con chiên tràn đầy sùng kính đương nhiên ngài sẽ che chở và chỉ dẫn cho bọn họ đến với thiên đường." Lý Anh Tú nhếch mép cười, thuyết duy tâm quả thực là thế giới nào cũng giống thế giới nào đây, đều là một bộ như vậy. Lý Anh Tú lại nói: "Thần vạn năng như vậy, sao chấm lại nghe nói ở phương Tây dân chúng các nước vẫn khốn khổ, lầm than đây, thần ở đâu sao không che chở bọn họ?" "Đấy là do bọn hắn chưa đủ sùng kính, chưa đủ ngoan đạo, nên không thể cầu nguyện đến thần. Bọn hắn cứ kiên trì nhất định sẽ được thần che chở, chết đi cũng sẽ được đến thiên đường." Mazio dửng dưng đáp như đã quá quen với việc này. Mỗi nơi có thần điện dân chúng đều phải đóng góp cho thần điện, cầu nguyện những điều mà chẳng bao giờ bọn hắn đạt được, ngược lại tất cả tiền bạc đều dùng để cung cấp cho lũ tu sĩ. Không phải tự nhiên mà trong cách mạng Pháp người ta gọi lũ tăng lữ chính là những kẻ ăn bám của xã hội đây. Lý Anh Tú cũng không muốn lý luận cùng Mazio, đối với những kẻ tôn sùng thần thánh, chỉ có thể dùng thực tế lật đổ thế giới quan của bọn hắn thì may ra mới có thể làm bọn hắn thay đổi. Lý Anh Tú nói: "Vậy không biết thiên đường là ở đâu đây?" Mazio hưng phấn chỉ lên trời nói: "Sáng chế thần đã tạo ra ba giới, thiên đường, trần gian, và địa ngục. Địa ngục nằm sâu dưới lòng đất do tử thần cai quản, chuyên giam giữ những kẻ xấu xa. Ngược lại thiên đường là thiên quốc do sáng chế thần sáng lập, những con chiên ngoan đạo, sùng kính với ngài đương nhiên sẽ được lên thiên đường, phía ngoài tinh không kia." "Ý ngươi nói là thiên đường ở trên bầu trời?" Lý Anh Tú cười cười nói. Mazio gật đầu nói: "Đương nhiên là như vậy. Ở trên đó, ngoài tinh không chính là thiên quốc, chính là tựa như trần gian này, tuy nhiên trên đó mọi người đều có cuộc sống sung túc dưới sự trị vì của sáng chế thần." Lý Anh Tú lại nói:
Vậy thì chấm đã từng thấy thiên đường, thế nhưng tuyệt nhiên không có sự sống mà chỉ toàn thiên thạch mà thôi.
Mazio như bị dậm trúng đuôi nhảy cẩn lên quát lớn.
Làm sao có thể? Ngài đang phỉ bán thần linh, lại không sợ thần trừng phạt.
Lý Anh Tú tủm tỉm cười nói.
Tốt, vậy hôm nay chấm sẽ cho ngươi xem thiên đường trong miệng ngươi là như thế nào.
Người đâu, đem đến.
Viên Bách Hộ lập tức đem ra một cái kính viễn vọng lớn. Thực ra đây chính là một cái kính thiên văn kiểu cũ, tựa như loại của gã lầy đã chế tạo để nhìn lên bầu trời.
Lý Anh Tú nói.
Cầm cái này đi ra ngoài hướng lên thiên không nhìn xem ngươi có thể thấy được cái gì.
Mazio ngờ vực cầm lấy kính thiên văn đi ra trước khoảng sân, may mắn hôm nay tiết trời thoáng đãng, không có một chút mây, trên trời lại có rất nhiều vì sao đây.
Mazio cầm kính thiên văn ngó lên trời quan sát, sắc mặt hắn bỗng nhiên tái nhợt, trong miệng lại lắp bắp thều thào từng tiếng.
Không thể nào, thiên quốc tại sao lại như vậy?
Lý Anh Tú không can thiệp, chỉ tủm tỉm cười.
Hắn kiếp trước không hề tin thần thánh, tuy nhiên gặp được lục đạo thần và lạc long quân khiến hắn không thể không tin.
Lý Anh Tú không biết rằng tại thế giới này có thần hay không, tuy nhiên lục đạo thần đã từng nói thế giới này không có thần hắn cũng chỉ đành tin tưởng, và lại hắn cũng không chỉ ngắm lên thiên không một hai lần đây.
Đến con chuột còn không thấy chứ đừng nói gì là thiên quốc.
Đến lúc Mazio đi vào bên trong sắc mặt vẫn còn trắng bệnh chưa thể hoàn hồn.
Lý Anh Tú lại hỏi.
Thế nào?
Thiên đường của ngươi như thế nào?
Không thể, không thể nào.
Mazio lắp bắp trả lời không thành tiếng, hắn một mực tin tưởng rằng trên bầu trời chính là thiên đường, là do sáng chế thần sáng tạo. Làm sao lại chỉ có đất đá đây?
Lý Anh Tú lại nói.
Thế giới này không có gì khác ngoài vật chất đang vận động, và vật chất đang vận động không thể vận động như thế nào khác ngoài vận động trong không gian và thời gian.
Còn ý thức chỉ là sản phẩm của bộ óc con người và là sự phản ánh tự giác, tích cực của các sự vật hiện tương và quá trình hiện thực của thế giới vật chất, là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan.
Không chỉ Mazio mà còn cả Tinh Thiểu và Đinh Lễ cũng một mặt sững sờ nhìn Lý Anh Tú.
Lý Anh Tú cao hứng liền sổ ra nguyên một tràn lý luận thế giới quan chủ nghĩa duy vật Mác Lênin. Cả ba người cái hiểu, cái không, cái nào là vật chất, cái nào là ý thức, rồi tư duy biện trước, siêu hình, bợ lạ.
Nói suốt hơn một giờ Lý Anh Tú liền cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, mà ba người trong phòng không bất tỉnh nhân sự đã là may mắn.
Tinh Thiểu không khỏi lơ mơ hỏi.
Bệ hạ, nãy giờ ngài nói là cái gì vậy?
Lý Anh Tú đang uống nước không khỏi khụ khụ ho hai tiếng nói.
Tóm tại những cái mà các ngươi nghĩ là thần linh, là sáng chế thần vẫn là do các người tự suy diễn, ký thác ý thức của mình vào đó.
Thế giới này tất cả cấu thành từ vật chất.
Đạt Nhĩ Văn còn đưa ra một cái thuyết di chuyển, người ta chứng minh con người tiến hóa từ một loài vượn cổ đây.
Tinh Thiểu và Đinh Lễ hít một ngụm hơi lạnh.
Đạt Nhĩ Văn lại lợi hại như vậy.
Vậy chẳng phải tổ tiên chúng là loài vượn.
Khu khu, chuyện này rất dài dòng, chấm sẽ nói với các người sau.
Lý Anh Tú bị hai vị đại thần của mình chọc ho hai tiếng liền đi đến trước mặt Mazio vẫn còn đang sửng sở với những lý thuyết mới.
Không biết hắn từ đâu lấy ra một bản sách dày cộm đóng thẳng xuống đầu Mazio nói.
Đây là một quần thần thư, ngươi cố gắng trở về học tập, nghiên cứu, khi nào nghị thông suốt liền có thể đi gặp chấm.
Ngươi đến, dẫn hắn xuống.
Kim Ngô vệ lập tức đi vào áp giải Mazio trở về với đại lao thân yêu của hắn.
Lý Anh Tú đưa chính là một bản học thuyết Mác do hắn chép ra, còn có thể thông hiểu hay không chính là chờ xem nội tính của Mazio như thế nào.
Chương 258, Thứ Quan.
Elina ngồi ở bên trong phòng, trước mặt nàng là một núi tài liệu mà mấy ngày qua thông qua hệ thống tình báo của Hoa Hồng Đen Thương Hội gửi đến. Chưa bao giờ nàng chú ý đến tình hình Đại Việt nhiều như vậy.
Đối với việc Lý Anh Tú giấu thân phận tiếp cận nàng Elina sau phút hờn giận ban đầu cũng đã trở nên tỉnh táo hơn, không phải nàng ban đầu cũng dùng thân phận giả để tiếp xúc cùng với Lý Anh Tú hay sao?
Đứng trên thương trường bao nhiêu năm đã rèn luyện cho Elina bản lĩnh không nhỏ, nàng yêu hết mình nhưng không phải là con người không có lý trí.
Sau khi tỉnh táo lại nàng nhận ra rằng mình cần phải hiểu người yêu của mình nhiều hơn.
Thông qua những tin tức tình báo đưa đến Elina bắt đầu phân tích con người của Lý Anh Tú.
Lúc này nàng mới biết được Lý Anh Tú thừa mệnh hoàng đế đã làm cho Đại Việt nhiều đến vậy, từ lúc đích thân thân trình, đưa ra luật pháp, cải tiến quân đội có thể nói Lý Anh Tú là một bậc quân vương kiệt xuất, tuy nhiên Lý Anh Tú cũng là người nhân hậu, nhất là hắn vậy mà cùng Thái Hậu lập ra hội chữ thập đỏ, mùa đông triều đình vẫn thường chăm sóc các gia đình khó khăn để bọn hắn vượt qua mùa đông.
Điều này hoàn toàn không có ở các nước khác, dù là các nước phương Đông hay phương Tây hệ Lý Nạ từng đi qua, hoàn toàn chưa thấy được việc này.
Chợt nàng nhớ lời hẹn 3 năm của Lý Anh Tú.
Giờ nàng mới hiểu được ý nghĩa của câu nói đó, 3 năm sau. Hắn sẽ với tư cách quân vương một nước đi cưới nàng, chứ không phải là một thần tử của Đại Việt.
Nghĩ đến đây trên mặt Elina không khỏi hiện lên một bông hoa đỏ.
Người yêu nàng kiệt xuất và nhân hậu, tuy không nói thật thà nhưng cũng không phải là chuyện quá lớn, nàng có nên bỏ qua không đây?
Elina vậy mà lần đầu tiên lâm vào xoắn xuýt.
Trong khi Elina vẫn đang suy nghĩ thì Lý Anh Tú vẫn đang bận rộn với công việc tại thành An Bang.
Chủ yếu là tin tức từ ám bộ điều tra tại các địa phương trực tiếp từ Thăng Long chuyển đến An Bang.
Vốn chuyện này do Trần Thủ Độ xử lý. Trần Thủ Độ đi Trấn Ninh thì có phó chỉ huy sứ, tuy nhiên về việc quan chức các nơi thực hiện chính sách của triều đình Lý Anh Tú muốn thật kỹ càng xem xét.
Về cơ bản quan viên các nơi từ cấp phủ, cấp huyện đều nhất nhất thi hành chính sách của triều đình. Tuy nhiên trong báo cáo còn có kèm theo một bản danh sách quan viên có nhận hối lộ. Đặc biệt là tại hai vùng kinh tế An Bang và Rất Long. Đặc biệt là phía An Bang tiếp xúc với nước ngoài rất nhiều, các quan viên cấp huyện thường nhận lấy tiền bôi chân của các thương nhân. Lý Anh Tú phê vào sổ gấp. Chú ý theo dõi, số tiền nhận hối lộ vượt quá 10.000 lần nữa báo cáo về tổng bộ. Nếu không làm được việc tiền trảm hậu tấu. Đối với việc quan chức nhận hối lộ thực ra Lý Anh Tú cũng không có quá nhiều ác cảm. Tiền lương của cán bộ nhà nước từ cổ chí kim đều không cao, nếu bọn hắn muốn giàu có thì phải nhận lấy hối lộ. Nước trong quá thì không có cá, Lý Anh Tú có thể dung dưỡng bọn hắn nhận hối lộ, tuy nhiên bọn hắn phải làm được việc và nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Đồng thời Lý Anh Tú cũng muốn vô béo vài con heo để làm thịt đây. Mấy ngày sau trên bến cảng của thành An Bang đã có đến hàng ngàn dân chúng trong thành tập trung đến, 3.000 kim ngô vệ và cẩm y vệ đứng thành vòng. Lập thành hai hàng phòng ngự cách ly bách tính với quân cảng. Ngày hôm nay quân viễn chinh của Đại Việt chính thức trở về nhà. Lý Anh Tú dẫn theo ỷ Lan và các quan viên đến cầu tàu chờ đợi. Đến giữa buổi sáng cuối cùng từ phía xa đoàn tàu cũng đã xuất hiện, dưới sự hoang hô của dân chúng trên bờ, những chiếc chiến thuyền to lớn, trên cánh buồm in hình long tinh kỳ căng phồng lên trong gió từ từ tiếp cận lấy bờ. Kinh Quán Sơn Hà Thảo Mộc Xuân, Hải Chiêu Húng Húng Thạch Lân Tuân, Thủy Chi Vạn Cổ Trùng Hưng Nghiệp, Bán Tại Quan Hà Bán Tại Nhân, Mộ Thú Như Núi, Cỏ Cây Tươi. Sóng biển gầm vang đáng ngất trời. Sự nghiệp trùng hưng ai dễ biết, nửa do sông núi, nửa do người. Những chiến thuyền đi gần đến bờ bỗng nhiên vang lên tiếng gầm thét một bài thơ. Hàng ngàn binh sĩ cũng nhau hô lên như tiếng sấm trời vang dội biểu thị ý chí kiên cường của Đại Việt, tiếng hét đó dội vào trong lồng ngực của mỗi người dân An Bang, hừng hừng lửa đỏ quyết tâm xây dựng, bảo vệ Đại Việt cháy bùng lên trong cơ thể của mỗi người. Rồi như đáp lại bài thơ của những binh sĩ viễn chinh trở về, hàng ngàn bách tính An Bang đồng thành hô lên. Đại Việt vạn tuế! Đại Việt vạn tuế! Ở trên tàu Phạm Tu, các tướng và toàn bộ binh sĩ cũng đều nghe dân chúng đáp lại. Phạm Tu cười nói với Lê Phụng Hiểu. Đại Việt ta chắc chắn sẽ trở thành một cường quốc tại vùng đất này. Bởi cầu tàu không đủ chỗ cho hàng trăm chiến thuyền neo đậu nên Phạm Tu quyết định để binh sĩ vào bờ bằng các xuồng đổ bộ. Gần ngàn chiếc xuồng đổ bộ được thả xuống bơi vào bờ tạo nên một cảnh tượng hùng vĩ chưa từng có. Dân chúng An Bang chưa bao giờ thấy được khung cảnh quân Đại Việt đổ bộ là như thế nào lập tức phát ra tiếng reo hò. Ngược lại các thương nhân nước ngoài quan sát lại phải lần nữa đánh giá lấy sức mạnh của Đại Việt. Elina nhìn lấy đoàn người đang đổ bộ vào bờ không khỏi cảm thán. Sức mạnh đổ bộ của Đại Việt thậm chí đã mạnh hơn của bờ Dạ Vi ạ. Nếu so hải quân thực sự Đại Việt chưa thể so sánh, thế nhưng nếu là đổ bộ vào bờ ngược lại Đại Việt lại áp đảo bờ Dạ Vi ạ một đầu. Ba chiếc cầu tàu được tu bổ chỉ có thể neo đậu được Trấn Long Hạm, Hải Long Hạm và một số tàu hộ vệ lớp Chu Tước. Nhìn những chiến hạm to lớn từ từ cập bến dân chúng An Bang không khỏi phấn khích. Đây chính là sức mạnh của Đại Việt, là niềm tự hào, chỗ dựa lớn lao của nhân dân Đại Việt. Thuyền cập bến xong Phạm Tu dẫn đầu chúng tướng đi đến trước mặt Lý Anh Tú hành lễ. Bái kiến bệ hạ, bái kiến Thái Hậu. Lý Anh Tú lập tức đỡ lên Phạm Tu nói. Bảo Định Công mất và bên ngoài mở rộng cương thổ cho Đại Việt, chấm thay mặt cho toàn thể dân chúng Đại Việt tạ ơn Bảo Định Công. Bệ hạ quá lời, đây là việc chúng thần phải làm. Hai bên khách sáo một chút, sau đó quân viễn chinh tiến hành một cuộc diễu hành từ bến cảng đi vào bên trong thành phố, vòng một vòng thành sau đó đóng quân tại doanh trại phía đông của thành An Bang. Lần này trở về Đại Việt tổng cộng có 8.000 người. Còn lại 4.000 binh sĩ ở lại phủ Trấn Ninh đóng giữ. Chương trình khai thác phủ Trấn Ninh đã bắt đầu khởi động, dự kiến qua mùa đông sẽ bắt đầu thu được quả ngọt từ nó. Lý Anh Tú dẫn theo chúng tướng đi vào nha môn, lần này trở về ngoại trừ các tướng viễn chinh còn có cả Trần Thủ Độ. Hắn liền báo cáo lên Lý Anh Tú công tác tại phủ Trấn Ninh, Lý Anh Tú không quan tâm đến diễn biến, chỉ cần hắn biết rõ các tiểu quý tộc tại phủ Trấn Ninh đã cam chịu số phần liền tốt. Trần Thủ Độ nói: "Bẩm bệ hạ, phủ Trấn Ninh bên kia người ít, dân thưa, thế nhưng nó lại là quần đảo, cần phải có một bộ máy quản lý tại đó." Đặng Ma La hướng về bệ hạ xin triều đình nhanh chóng tăng cường nhân thủ bổ sung cho Trấn Ninh. Lý Anh Tú lắc đầu nói: "Việc này chấm không phải không rõ, tuy nhiên hiện tại triều đình cũng đang rất khó khăn. Chỉ còn cách chờ đến mùa xuân lại tổ chức thêm kỳ thi, khi đó mới có thể tiếp tục tuyển đến nhân tài được. Trước hết ở phủ Trấn Ninh thi hành thiết quân luật, ám bộ phụ trách giám sát, chấm sẽ cho thêm 1.000 quân cẩm y vệ sang đó đóng giữ." Thần tuân chỉ. Khi một bộ máy quản lý vẫn còn chưa hoàn chỉnh thiết quân luật vẫn là cách tốt nhất. Có thể kiên trì qua 3 tháng mọi chuyện sẽ ổn hơn rất nhiều. Trần Thủ Độ trở về vị trí, Phạm Tu lại đứng lên, Lý Anh Tú nhìn Phạm Tu cũng đoán được hắn muốn nói gì. Quả nhiên Phạm Tu bái hắn một cái thật sâu nói: "Bệ hạ, thần tuổi đã cao, sức khỏe không còn được như trước. Lần này nhận được hoàng ân của bệ hạ, có thể làm chủ soái giúp Đại Việt khai cương quét thổ, tâm nguyện của thần đã đạt được. Nay xin bệ hạ cho thần được từ quan để có thể được an hưởng tuổi già." Việc Phạm Tu từ quan xem như cũng không ai bất ngờ. Phạm Tu đi theo Lý Anh Tú 3 năm, chỉ sau mỗi cao lỗ chinh chiến mở rộng cho Đại Việt xứ An Bang và phủ Trấn Ninh, lại bảo vệ Đại Việt trước sự xâm lược của Giao Đại Công, có thể nói công lao hắn mã. Tâm nguyện của Phạm Tu ai cũng rõ ràng, chỉ hy vọng lần này trở về được từ quan, an ổn dạy học trong diễn võ trường.
Chương 259, Phong Vương. Tất cả mọi người trong phòng đều im lặng, mắt hướng về vị nguyên soái đã già. Kiếp trước, kiếp này Phạm Tu đã 75 tuổi, hắn còn có thể cầm quân ra trận hay không? Có chứ. Thế nhưng Phạm Tu cứ tiếp tục sừng sững đứng đó thì những người kế tục hắn sẽ thiếu không gian để trưởng thành. Đại Việt cần những tướng soái tài giỏi, nhưng cũng cần sự kế tục, chỉ có sự kế tục mới có thể đảm bảo được cho Đại Việt vĩnh viễn vững bền. Khanh đã suy nghĩ cẩn thận. Lý Anh Tú hạ giọng hỏi. Phạm Tu dứt khoát gật đầu nói. Thần đã nghĩ đến việc này từ năm ngoái. Mong bệ hạ ân chuẩn. Lý Anh Tú cũng không miễn cưỡng liền gật đầu nói. Tốt, Phạm Tu nghe chỉ. Phạm Tu liền không người, những người khác bên trong phòng cũng đứng lên chờ khẩu dụ của bệ hạ. Lý Anh Tú lớn giọng nói. Bảo Định Công Phạm Tu tính tình trung liệt, có công lao với xã tắc, trước kia đánh đuổi giặc ngoại, hiện tại khai cương quách thổ, công lao to lớn. Nay chấm ân chuẩn Bảo Định Công từ quan, phong tước đô hồ đại vương, vẫn tiếp tục giữ chức vụ hiệu trưởng diễn võ trường. Thần tạ ơn bệ hạ. Như vậy Phạm Tu đã trở thành vị vương đầu tiên của Đại Việt, tuy từ quan nhưng tước vị lại tăng thêm một cấp, thậm chí Lữ gia gặp hắn cũng phải gọi một tiếng vương gia. Lý Anh Tú dùng chính danh hiệu nhân dân suy tôn để ban cho Phạm Tu, xem như là một sự ban thưởng xứng đáng cho công lao của cả kiếp trước và kiếp này. Tuy Phạm Tu từ chức thượng thư bộ binh nhưng vẫn đảm nhiệm chức vụ tại diễn võ trường, tiếp tục đào tạo nhân tài cho Đại Việt. Lý Anh Tú lại nói, bộ binh một ngày không thể không người làm chủ. Nay chấm phong Lê Phụng Hiểu làm binh bộ thượng thư, Trần Quốc Tuấn làm binh bộ thị lang. Thần tạ ơn bệ hạ. Lê Phụng Hiểu lập tức bái tạ. Lý Anh Tú cũng liền cho người tản đi, lễ khánh công cho các binh sĩ sẽ được tổ chức vào tối nay. Ỷ Lan nhìn thấy Lý Anh Tú mặt mày ủ rột liền nói. Anh Tú, đây là sự lựa chọn của Phạm Lao tướng quân, chúng ta phải tôn trọng nó. Lý Anh Tú gật đầu, vẫn buồn buồn nói. Con biết, thế nhưng thực sự không nỡ. Lúc con mới đến thế giới này thực sự dưới tay không có bao nhiêu người. Là Cao Lỗ, Lê Chân, Phạm Tu cũng con đánh rớt xuống mảnh thiên hạ này. Hiện tại Lao tướng quân vậy mà cũng mệt mỏi rồi. Một đời quân, một đời thần, con còn trẻ, vẫn còn có thể trị vì vài chục năm, Phạm tướng quân chính là vì con suy nghĩ. Ngược lại đối với hắn như vậy cũng rất tốt, huống chi hắn không phải là hoàn toàn rời khỏi triều đình đây. Nghe Ỷ Lan nói Lý Anh Tú cũng gật đầu mỉm cười. Đúng vậy, là con quá lo nghĩ rồi. Đêm hôm đó ngay tại An Bang đã tổ chức lễ khánh công cho binh sĩ viễn chinh trở về, Phạm Tu, Lê Phụng Hiểu đều nhận được huân chương quân công hạng nhất, những người khác nhận được quân công hạng nhì, cùng tăng lên tước vị, chức vụ các loại. Chiến tranh đã xong xuôi. Trong 5.000 tân binh của quân viễn trinh, trở về 3.000 người, lại giải ngũ thêm 2.000 người. Lý Anh Tú cũng án theo quy định lệnh cho các quan lại bên dưới thực hiện chính sách của triều đình chiếu cố bọn họ. Đồng thời những người này cũng đưa vào diện quân nhân dự bị, lần sau lại chiến tranh nhất định được gọi triệu tập trở lại. Ngày hôm sau mới sáng sớm Nguyễn An, Lương Thế Vinh, Tinh Thiểu và Đinh Lễ được Lý Anh Tú gọi vào gặp. Lý Anh Tú đưa cho Nguyễn An một bản kế hoạch nói. Đây là những yêu cầu của chấm cho việc xây dựng thành An Bang mới, các khanh xem xét sau đó bắt đầu thiết kế bản vẽ trình lên cho chấm. Bốn vị đại thần trụm đầu vào một đống, Đinh Lễ nhíu mày nói. Bệ hạ, nếu như xây dựng mà không có tường thành bảo vệ thì An Bang rất khó phòng thủ. Đúng vậy, trong quy hoạch của Lý Anh Tú không hề có tường thành mà là theo kiểu thành thị mở. Đặc điểm kiến trúc thành thị của phương Đông chính là thành có trước sau đó mới có thị, ý nghĩa đầu tiên của nó luôn phải là một căn cứ quân sự, thế nhưng cũng chính vì vậy mà những thành thị của phương Đông lại bị hạn chế rất nhiều, thiếu khuyết không gian mở rộng, cũng như việc thuận tiện cho giao thương. Lý Anh Tú nói, trong chiến tranh tương lai, hỏa khí sẽ là chủ yếu. Hiện tại mối nguy của An Bang mà nói đến từ đâu? Có thể là Dệ An Nhĩ, cũng có thể là Phật Đế Quốc. Những quốc gia này chấp ước chừng trong vòng 10 năm sẽ đại trà trang bị hỏa khí, khi đó tường thành An Bang lại có thể chịu được bao nhiêu quả đạn tháo. Thay vì vậy bỏ đi tường thành tạo cho An Bang một không gian phát triển tự do, còn phòng ngự đương nhiên sẽ có, thế nhưng không phải là một lớp tường thành, mà cả thành thị này sẽ là công sự. Lý Anh Tú là người hiện đại, đọc nhiều tài liệu, xem nhiều phim ảnh, hắn thừa biết chiến tranh đô thị tàn khốc như thế nào, mỗi con đường, mỗi căn nhà đều là chiến trường, đều là công sự, phe phòng thủ tuyệt đối có lợi thế lớn hơn nhiều so với phe tấn công. Trừ khi phe tấn công có khả năng sang bằng cả thành phố. Đinh Lễ xem như rõ ràng nhưng cũng không quá cho là đúng. Năm xưa khởi nghĩa súng thần công bắn đi đùng vào thành, thậm chí bắn cả ngày cũng có hạ nổi thành đâu. Thực ra Đinh Lễ chính là bị giới hạn tầm nhìn phát triển của hỏa khí. Quân Lam Sơn thời Đinh Lễ thực ra khả năng công thành không phải là xuất sắc, hỏa khí chủ yếu thu được của quân Minh cũng không quá lợi hại, đạn pháo cũng chỉ là đạn gang. Đạn đá đương nhiên bắn không đổ thành, nhưng Lý Anh Tú nói đến chính là đạn pháo nổ, đơn cử như Hồ Nguyên Trừng đang nghiên cứu đạn trái phá vậy, bắn vào thành phát nổ, dù là tường thành xây bằng đá cũng khó trụ được bao lâu. Vậy hạ ý muốn đào một con sông đào thông với Lục Ngạn. Cùng với hệ thống sông đào nội địa thì đây sẽ là đại công trình. Nếu ưu tiên đào trước thì muốn kéo dài đến sông Lục Ngạn cũng phải mất đến nửa năm. Lương Thế Vinh lần này lại nói, An Bang không thích hợp cho việc neo đậu tàu thuyền lúc trời có gió bão. Lý Anh Tú ý muốn đào một con sông đào vào trong nội địa để làm nơi trú ẩn, hoặc chuyển rời tàu thuyền, mặt khác cũng tiện cho việc giao thương từ Thăng Long đến An Bang. Tuy nhiên công trình này lại rất lớn,
còn phải tốn nhiều công sức hơn cả đảo sông từ Giác Long về Thăng Long. Khanh cứ việc cùng Nguyễn An lên kế hoạch tính toán trước, việc tiền bạc chấm sẽ lo liệu. Trong lịch sử Việt quốc thành thị mở kiểu phương Tây không phải là không có, đơn cử như thời Trịnh Nguyễn phân tranh, Thăng Long chính là một thành thị mở như vậy, lúc đó quả thực Thăng Long chính là một trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa đúng nghĩa của Đại Việt. Xin bệ hạ cho thần nửa tháng sau bản vẽ thần nhất định trình lên bệ hạ. Nguyễn An chắc chắn nói với Lý Anh Tú. Lý Anh Tú gật đầu nói. Tốt, chấm tin tưởng ở Khanh. Nói rồi lại quay sang Đinh Lễ nói. Ám bộ đã báo cáo với chấm hiện tại phủ trấn Ninh xem như đã bình định, nhưng hiện tại chưa thể phái nhiều quan viên quản hạt. Chấm đã cùng Trần Thủ Độ thảo luận quyết định thiết quân luật tại đó. Chấm phong Khanh làm trấn Ninh phòng thủ quan, dẫn theo 1000 cẩm y vệ kết hợp cùng với 2000 binh sĩ tại trấn Ninh hỗ trợ Đặng Ma La phòng thủ trấn Ninh cho chấm. Đến hết mùa xuân khi tình hình đã ổn định chấm sẽ gọi Khanh trở về. Ngày mai liền để Bắc Hải Hải sử đưa Khanh đi. Thần tuân chỉ. Có Đinh Lễ đi trấn Ninh, Lý Anh Tú cũng yên tâm, dầu gì hắn cũng là một viên đại tướng có thể thủ vững một phương. Có hắn ở đó trấn Ninh sẽ được bảo vệ chặt chẽ. Cuối cùng là Tinh Thiểu đứng lên nói. Bệ hạ, giáo sĩ Mazio lại cầu kiến bệ hạ. Lý Anh Tú ngạc nhiên, mới qua mấy ngày tên này lại tìm hắn làm cái gì đây? Lý Anh Tú nói. Mang hắn vào đây. Lát sau Mazio đi vào bên trong. Mới mấy ngày mà quả thực Lý Anh Tú muốn không nhận ra hắn, tên này bây giờ đầu tóc bù xù, mặt mày hốc hác, hai mắt đỏ ngầu, lồi ra, vầng mắt thâm quần chứng tỏ đã mấy đêm rồi chưa ngủ, trên tay hắn vẫn cầm cuốn sách Mark Lenin mà Lý Anh Tú đưa cho. Nhìn hắn trong đầu Lý Anh Tú chỉ hiện lên được mấy chữ, kẻ tâm thần. Thế nhưng Mazio tuyệt đối không phải tâm thần. Vừa nhìn thấy Lý Anh Tú hắn lập tức quỳ xuống nói. Bệ hạ à không đúng, thần nhân, xin ngài hãy cho ta theo chân ngài để có thể được giác ngộ lý tưởng. Xin ngài hãy giúp ta sáng tỏ những quy luật trong cuốn thần thư này. Thần cầu xin bệ hạ. Nhìn Mazio gào khóc, Lý Anh Tú kể cả những người trong phòng đều trợn tròn mắt, đây là tình huống gì nha? Chẳng lẽ tinh thần giác ngộ của tên giáo sĩ thần giáo này lại cao đến vậy? Có thể đọc hiểu được học thuyết Mác. Trời ạ, Lý Anh Tú muốn tam quan thay đổi, năm xưa hắn phải học đi học lại 4 lần môn Mác mới có được ngày hôm nay đây, chẳng lẽ Mác lại độ hắn không độ ta? Chương 260, Vi hành. Thực ra Lý Anh Tú đưa cho Mazio cũng không phải là một cuốn chủ nghĩa Mác hoàn chỉnh, hắn kiếp trước chỉ là một sinh viên đại học, còn không tài giỏi đến mức có thể nhớ được tất cả mọi thứ của học thuyết Mác. Nên Lý Anh Tú đưa cho Mazio chẳng qua chỉ chủ nghĩa Mác về thế giới quan, ba nguyên lý của sự phát triển bao gồm, quy luật mâu thuẫn, quy luật lượng chất và quy luật phủ định, còn có cả 6 cặp phạm trù gồm, cái chung và cái riêng, bản chất và hiện tượng, nội dung và hình thức, tất nhiên và ngẫu nhiên, nguyên nhân và kết quả, khả năng và hiện thực. Chỉ bấy nhiêu thôi thực tế đã có thể làm cho một sinh viên đại học bình thường chán nản học lại không biết bao nhiêu lần, vậy mà Mazio chỉ trong vài ngày lại có thể giác ngộ, thật đáng khâm phục. Chủ nghĩa Mác thực sự là một công trình vĩ đại, có giá trị đặc biệt to lớn, khoan hãy nói đến mô hình xã hội chủ nghĩa của nó là đúng hay sai, nhưng những giá trị về khoa học, triết học đủ để thay đổi được sự nhận thức của con người về thế giới quan, từ đó sẽ càng ngày càng thúc đẩy xã hội phát triển. Lý Anh Tú từ trước không phải là một nhà kinh tế chính trị thuần túy. Nhưng hắn lại nắm được những điều căn bản của chủ nghĩa Mác về kinh tế chính trị, hắn tin tưởng, chỉ cần tuân theo quy luật, hắn có thể đưa Đại Việt càng phát triển. Nhìn Mazio một mặt sùng kính chính mình hai tay nâng niu cuốn chủ nghĩa Mác, Lý Anh Tú không khỏi tâm động, hắn nói. Được, vậy ngươi liền theo chấm, tuy nhiên chấm rất bận rộn, khi nào rảnh rỗi mới có thể rút thời gian ra dạy ngươi. Mazio trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng nội vàng bái tạ. Tạ ơn bệ hạ. Hai ngày hôm sau Lý Anh Tú quyết định trở về Thăng Long, lần này ngoại trừ Kim Nô Vệ. Lý Anh Tú còn dẫn về thêm 5000 quân viễn chinh và 2000 binh lính giải ngũ, chỉ để lại An Bang 1000 binh sĩ. Quân dân An Bang ra tận cổng thành đưa tiễn vị quân vương của họ. Lẫn trong đám người đông đúc, Ghệ Lina nhìn theo Long Giá đang rời đi ngày càng xa. Nàng quay đầu lại nói với Tùy Tùng. Sắp xếp một chút, hai ngày sau chúng ta lại đi Thăng Long. Lý Anh Tú trở về Thăng Long điều đầu tiên chính là tổ chức lại phía bộ binh, dù sao Phạm Tu đã từ chức, Lê Phụng Hiểu lên thay cũng có một số xáo trộn nhất định. Đồng thời Lý Anh Tú và Lữ Gia càng bàn bạc kỹ một chút. Hắn dự định sang năm cùng với cải cách quân chính, thì bộ máy nhà nước của Đại Việt cũng sẽ chỉnh đốn lại một chút, sao cho càng hợp lý hơn, nhiệm vụ của các bộ phận không thể chồng chéo lên nhau. Tiếp theo là công trình đào móc sông Nội Thủy cũng đã bắt đầu khởi công đoạn đầu tiên, bắt đầu đào từ Giác Long trở về Thăng Long. Sông Nội Thủy là một công trình lớn, cần thiết với Đại Việt, Lý Anh Tú lại rất khâm phục những vị vua của Bắc Quốc, bọn hắn đã nghĩ làm liền làm lớn, đại vận hà tốn không biết bao nhiêu xương máu của nhân dân Bắc Quốc nhưng lợi ích con cháu Bắc Quốc được hưởng tồn tại đến tiên thu. Tất nhiên là sau khi Đại Vận Hà xây xong thì triều đình đó cũng bị lật luôn rồi. Lý Anh Tú cũng muốn có công trình như vậy, nhưng hắn cũng không muốn mình bị lật đổ. Hắn thà tốn nhiều tiền hơn, xây dựng lâu hơn, nhưng không muốn căn cơ Đại Việt bị dao động. Bẩm bệ hạ, có tin tức từ Tân Bình đưa đến. Viên Bách Hộ đi vào ngự thư phòng bẩm báo. Lý Anh Tú cầm lấy thư báo trên mặt liền hiện lên vẻ vui mừng. Nô Tuấn xâm nhập nội địa địch ngàn dặm đến hôm nay đã trở về đến Tân Bình.
Bên trong thư báo Ngô Tuấn cũng nói một chút về tình hình của Tây Gốt hiện tại. Thiết Hán Cơ bây giờ chính là đang bận đến đầu rơi máu chảy, phía trên Tây Gốt quốc vương tỏ vẻ muốn can thiệp vào Đông Thành, Thiết Hán Cơ đương nhiên không muốn giao quyền lực ra, bên dưới đạo quân nô lệ nổi loạn đã đánh hạ đến mười mấy tòa thành trì, quân số càng phát triển lên đến 10.000 người, lại càng đang có xu thế bành trướng, Thiết Hán Cơ cơ hồ mất quyền kiểm soát ở vùng Thảo Nguyên cho đến Hải Vân Quan. Bên trong báo cáo cũng ghi đến con số thiệt hại, cả thể 50 người hy sinh, trong đó có 10 thiên long vệ và 40 thiếu sinh quân. Nô Tuấn cũng không nói rõ nguyên nhân hy sinh nhưng Lý Anh Tú có thể tưởng tượng ra được độ ác liệt của chiến trường là như thế nào. Người đến. Lý Anh Tú kêu gọi, Viên Bách Hộ lập tức đi vào chờ lệnh. Hắn đưa cho Viên Bách Hộ một cuốn sổ gấp nói. Đưa danh sách này cho lễ bộ, tất cả truy phong liệt sĩ, người hy sinh được thăng lên một cấp, gia thuộc được hưởng mọi chế độ theo quy định. Tuân lệnh bệ hạ. Buổi chiều Lý Anh Tú mặc thường phục, dẫn theo 10 kim nô vệ đi ra khỏi thành, hắn muốn nhìn một chút tình hình tấy mạ của dân chúng đã như thế nào rồi. Lý Anh Tú đặc biệt lưu tâm đến các điền trang. Lúc này trên toàn bộ lãnh thổ Đại Việt, chỉ có các điền trang xung quanh Thăng Long đã được chuyển hóa theo phương thức sản xuất chủ nghĩa tư bản trên danh nghĩa của nhà nước để làm thí điểm. Mỗi điền trang đi theo hướng sản xuất chuyên môn hóa, phục vụ nhu cầu của thị trường, không phải tất cả điền trang đều trồng lúa, mà dựa theo sự định hướng của các chuyên gia hộ bộ, phân chia theo từng khu mà sản xuất các loại cây trồng khác nhau. Mặt khác các thửa ruộng bên trong điền trang đều bị phá bỏ bờ kè, dồn thửa, tập trung ruộng đất lại để có thể sản xuất tập trung. Nếu là ruộng đất thường sẽ còn gặp cản trở lớn của quần chúng nhân dân, nhưng đây là điền trang, thuộc sở hữu của nhà nước, nên việc dồn thửa rất dễ dàng. Lý Anh Tú dự định thí điểm tại Thăng Long một mùa vụ trước xem thử, dù sao điền trang 100% là ruộng tốt, một mùa vụ chỉ hơn 3 tháng, rất dễ dàng thay đổi. Nếu thành công, sang năm Lý Anh Tú sẽ mở rộng ra tất cả điền trang trên cả nước. Lý Anh Tú dẫn người đi đến điền trang được đánh dấu một cái tên là nông trường số 1. Mảnh điền trang này cách một thôn làng gần nhất chưa đến 200 mét, ruộng đất tập trung lại lên đến 500 mẫu. Thực ra những mẫu ruộng đất này ban đầu thuộc về hai cái thôn làng, nhưng về sau triều đình trưng thu, chỉ thuê tổng cộng 300 người làm công, sức lao động còn lại một là chuyển nghề sang làm thợ thủ công, hai là theo triều đình đào tạo thành công nhân nhà máy dệt. Lý Anh Tú đi đến nông trường số 1 liền có một tiểu đội dân binh cản lại, tiểu đội trưởng nói: "Vị đại nhân này, đây là khu vực đất công của triều đình, xin chứng minh thân phận." Tiểu đội dân binh tự vệ là do Lý Anh Tú cho phép tại mỗi điển trang tổ chức lên, mỗi điển trang không được quá 30 người. Những người này vừa làm công trong điển trang, hết ca lại thay phiên nhau canh gác, bảo vệ, không được phép cho người lạ đi vào điển trang. Tên tiểu đội trưởng này cũng rất có mắt nhìn người, nhìn thấy Lý Anh Tú ăn mặc phú quý, sau lưng còn có hộ vệ nên ăn nói xem như rất lễ phép. Viên Bách Hộ liền đưa ra một lệnh bài tỏ rõ thân phận thiếu úy, phải nói rằng Lý Anh Tú sử dụng thân phận này lại rất thuận tay đây. Tiểu đội trưởng nhìn thấy lệnh bài liền nhường đường nói: "Mời thiếu úy đại nhân vào bên trong, chúng ta dẫn đường cho ngài." Lý Anh Tú lắc đầu nói: "Các ngươi cứ tiếp tục nhiệm vụ, ta tự đi là được." "Tuân lệnh đại nhân." Tiểu đội trưởng liền chạy đi, Lý Anh Tú đoán chừng hắn là đi thông báo cho chủ sự đi, cũng mặc kệ, Lý Anh Tú đi vào bên trong. Bao vây lấy điển trang là một hàng mục sách, có lũy tre rất đặc trưng của Đông Quê Việt Quốc, bên trong chỉ toàn ruộng là ruộng có bay thẳng cánh, có vài con đường đất chia toàn bộ điển trang ra làm 8 phần lớn. Lý Anh Tú để ý bên trong điển trang lác đác lại có vài ngôi nhà, có lẽ là cho người gác đêm ở lại. Xung quanh điển trang có một con kênh thủy lợi do triều đình đào ra để dẫn nước vào ruộng, Lý Anh Tú chỉ thấy người dân lại đắp lên một con đập đơn giản. Hắn hứng thú quan sát, con đập này vậy mà làm từng những thân cây lỗ được đóng xuống mặt đất, lại lấy lá dừa, lá chanh chắn ngang dòng chảy của kênh thủy lợi, nước dâng lên dễ dàng đưa nước vào ruộng, người dân cũng dễ dàng kiểm soát được lượng nước chảy vào ruộng hoặc chủ động xả nước khi có mưa lớn. Lý Anh Tú kiếp trước không sống ở vùng trồng lúa nên cũng không biết nhiều điều đến như vậy, không khỏi nói: "Hay, thật hay. Thực không nghĩ người nào có thể sáng tạo ra thứ này. Cảm ơn ngài quá khen. Cái này chính là do ta sáng tạo ra đấy." Đông nhiên một giọng nói non nớt vang lên phía sau Lý Anh Tú làm hắn không khỏi giật mình. 21. Định nói ngày mai bạo trương nhưng nghĩ lại rồi. Chương 261, Vi Hành, 2. Lý Anh Tú quay lại phía sau liền thấy một thiếu niên tầm 12, 13 tuổi, mặt mày đen nhẹm, trên tay còn cầm một củ khoai lang nướng gặm lấy, gặm để. Thiếu niên thân hình mảnh khảnh, đầu tóc cắt ngắn, gương mặt cũng rất bình thường, chỉ có đôi mắt lại rất sáng lạng. Lý Anh Tú mỉm cười nói: "Thứ này là do ngươi sáng tạo. Ngươi tên là gì?" Thiếu niên cười nhe ra hàm răng còn dính mảnh khoai nói: "Ta là Ninh Hữu Hưng. Cái đập nước này chính là do ta phát minh đây." Lý Anh Tú nghe vậy càng đối với Ninh Hữu Hưng càng hài lòng, hắn nói: "Quả thật rất tinh xảo đây. Ngươi có được đi học chưa?" Ninh Hữu Hưng gật đầu nói: "Ta có đi học ở trường làng. Trường làng nói ta giỏi như vậy chừng một năm nữa có thể vào trường cao đẳng nghề học." Trường cao đẳng nghề được Lý Anh Tú xây dựng ở mỗi xứ, là nơi tập trung các thợ giỏi đến dạy những người có khả năng đi vào học tập. Thỉnh thoảng lại có những thợ giỏi của công đi xuống các trường cao đẳng này dạy học. Sau khi tốt nghiệp những người tốt nghiệp loại ưu có thể được lựa chọn đi vào công bộ. Khác với thời kỳ phong kiến kiếp trước,
công tượng bên trong công bộ cũng là có chức quan nằm ở cựu phẩm, bình thường cứ 4 năm lại được thăng lên một cấp đây. Lý Anh Tú hỏi, ngươi không muốn vào quốc tử giám học hay sao? Tại nơi đó có rất nhiều học sĩ, sẽ dạy ngươi tốt hơn. Ninh Hữu Hưng lắc đầu nói,